Chương 419, Ni ở mạ đang nói láo. Chương 419, Ni ở mạ đang nói láo. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình thế lực tại Gò Thảm thành phố từng bước tan vỡ. Hôm sau buổi tối, Phỉ Cái mang theo một đám thủ hạ xông vào Tần Dương biệt thự. Nàng nghĩ muốn đích thân giết chết Tần Dương đến cho hạ giận. Nhưng mà, nàng lại không nghĩ rằng Tần Dương cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Làm Phỉ Cái mang theo thủ hạ vọt vào biệt thự thời điểm, Tần Dương đã đứng tại cửa biệt thự chờ đợi. Hắn mỉm cười nhìn Phỉ Cái nói ra, "Ngươi đến, ta chờ ngươi thật lâu." Phỉ Cái nhìn thấy Tần Dương đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn nàng, không nhịn được cảm thấy một hồi phẫn nộ cùng sợ hãi đan vào một chỗ cảm giác. Nàng giận dữ hét, "Tần Dương, ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi." Tần Dương lại lắc đầu một cái nói ra, "Giết ta? Ngươi còn chưa có bản lĩnh kia." Vừa nói, Tần Dương nhẹ nhàng vùng trong tay trợ kiếm, chỉ thấy một đạo tơ máu xẹt qua không trung, mà những cái kia xông lên phía trước nhất thủ hạ thì dồn dập ngã xuống. Tiếp theo, Tần Dương lại vung lên mấy cái lần trợ kiếm, chỉ thấy Phỉ Cái bọn thủ hạ dồn dập ngã xuống đất bất phàm. Phỉ Cái nhìn thấy cái này hết thảy, không nhịn được cảm thấy một hồi kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Nàng biết rõ mình đã đại thế đã qua. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tần Dương từng bước một tới gần mình nhưng không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng. Tần Dương đi tới Phỉ Cái trước mặt. Hắn mỉm cười nhìn nàng nói ra, "Ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao?" Phỉ Cái nhìn Tần Dương tấm kia lạnh lùng bình tĩnh mặt, trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng thâm sâu tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Nàng biết rõ mình đã triệt để thất bại. Nàng chỉ có thể cúi đầu xuống nói ra, "Ta thua, ta nhận thua." Tần Dương nghe đến đó, gật đầu hài lòng. Hắn nói ra, "Rất tốt. Nếu ngươi đã nhận thua, như vậy ta sẽ bỏ qua ngươi đi." Vừa nói, Tần Dương chuyển thân rời khỏi biệt thự, mà những cái kia Gò Thảm giúp các đầu mục cũng đều rối rít theo sau lưng hắn rời khỏi. Cuộc phân tranh này kết thúc, mà Gò Thảm giúp cũng phân tranh bên trong bộc lộ tài năng, trở thành chính thức bá chủ. Nhưng mà, ngay tại sau khi rời đi không lâu, bên trong biệt thự lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, một luồng khói dày đặc từ bên trong biệt thự xuất hiện. Nguyên lai, Phỉ Cái tại trong tuyệt vọng lựa chọn tự sát đến kết thúc cánh mạng mình. Làm Tần Dương nghe được tin tức này thời điểm, hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười nói ra, đây là nàng tự lựa chọn. Chúng ta không có cách nào thay đổi gì. Rồi vừa ngã quắp xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán phủ đầy mồ hôi lấm tấm. Hắn từng ngụm thở hổn hển, vừa mới trải qua một đợt sinh tử vật lộn. Không, không thể nào. Điều này sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng tuyệt vọng. Tần Dương đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống nhìn hắn nói ra, "Rồi vừa tiên sinh, ngươi hẳn biết trên cái thế giới này không có gì là không có khả năng. Ngươi từng làm qua những chuyện kia, hiện tại cũng đã trở thành ngươi tội chứng." Rồi vừa ngẩng đầu lên, dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn Tần Dương nói ra, "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta. Ta là quan tòa. Ta là quan tòa hàng đầu người ứng cử." Tần Dương cười lạnh một tiếng nói ra, "Ngươi cho rằng thân phận ngươi có thể bảo hộ ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi quyền lực có thể làm cho ngươi muốn làm gì thì làm sao? Ngươi sai. Ở trên thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể trốn khỏi pháp luật chế tài." Rốt cuộc vừa nghe đến đó, không nhịn được cảm thấy một hồi thâm sâu tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bản thân đã triệt để thất bại. Hắn chỉ có thể cúi đầu xuống, lặng lẽ chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Bèn Chín nhìn Tần Dương, trong mắt lập lòe nghi hoặc quan mang. Hắn hỏi, "Các hạ, chúng ta tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải nhường Phỉ Cái thế lực tại Gò Thảm thành phố tiếp tục tồn tại đi xuống?" Tần Dương mỉm cười nhìn hắn nói ra, "Bèn Chín tiên sinh, ngươi hẳn biết một cái đạo lý, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của chúng ta. Hiện tại Phỉ Cái thế lực tuy nhiên rất lớn, nhưng mà dưới tay nàng những cái kia khác người hành động đã dẫn tới các thị dân bất mãn cùng phẫn nộ. Đây chính là chúng ta có thể lợi dụng thời cơ." Bèn Chín nghe đến đó, tựa hồ có hơi minh bạch Tần Dương dụng ý, hắn gật gật đầu nói, "Các hạ anh minh. Vậy ta nhóm cứ dựa theo tại Gò Thảm tòa này trời u ám trong thành phố, mỗi góc đều cất giấu không muốn người biết bí mật cùng âm mưu." Gót Đồn, vị này chính trực cảnh sát trưởng, tuy nhiên đối thủ của hắn đã toi mạng, nhưng trên mặt hắn lại không có vui sướng chút nào chi tình. Tâm hắn bị một loại thâm sâu phẫn nộ chiếm cứ, đó là đúng, đối với gần nhất kẻ bắt cóc tập kích sở cảnh sát, dẫn đến nhiều tên cảnh sát hy sinh phẫn nộ. Những côn đồ này thật là quá khoa trương, lại dám trực tiếp tập kích sở cảnh sát. Gót Đồn nắm chặt nắm đấm, tức giận nói ra. "Đúng vậy a, cảnh sát trưởng, quả thực là vô pháp vô thiên." Bên cạnh cảnh sát phụ hòa nói. Gót Đồn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình mình. Hiện tại quan trọng nhất là tìm đến những côn đồ này, đem mang ra công lý. Nhưng trước đó, hắn còn cần làm một kiện chuyện càng trọng yếu, kêu gọi đầu hàng Dở Dồn. Dở Dồn, A Khảm viện tâm thần thiên tài tội phạm, hắn và Giảo Hoạt để cho Gọt Đồn cảm thấy nhức đầu không thôi. Nhưng nếu như có thể kêu gọi đầu hàng hắn, như vậy đối với đả kích Gọt Thảm phạm tội hoạt động không thể nghi ngờ chính là một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên, nếu mà kêu gọi đầu hàng không thành, Gọt Đồn cũng tính toán trước tiên cùng hắn giao hảo, vì là về sau hợp tác đánh hạ cơ sở. Dở Dồn cái người này, mặc dù là một tội phạm, nhưng hắn tài hoa lại không thể bỏ qua. Gọt Đồn trong lòng lặng yên suy nghĩ, nếu mà ta có thể thuyết phục hắn, để cho hắn vì là chính nghĩa mà chiến, thật là tốt biết bao à. Nhưng mà, kêu gọi đầu hàng Dở Dồn cũng không phải một chuyện đơn giản. Hắn không chỉ phải đối mặt Dở Dồn giảo hoạt cùng cơ trí, còn muốn ứng đối dịch lợn nhị ở mạ các cái khác nhân vật phản diện quá nhiều. Những này nhân vật phản diện tại Gò Thảm đều có ảnh hưởng rất lớn địa vị, tồn tại để cho Gọt Đồn kế hoạch trở nên càng thêm phức tạp. "Cảnh sát trưởng, chúng ta nên làm cái gì?" Một tên cảnh sát hỏi. Gọt Đồn trầm tư chốc lát, sau đó nói, "Chúng ta trước tiên từ nhị ở mạ tới tay, hắn mặc dù là một tiểu nhân vật, nhưng có lẽ có thể cho ta nhóm cung cấp một ít tin tức hữu dụng." Ngay sau đó, Gọt Đồn bắt đầu bí mật điều tra Nhi Ơ Mạ hành tung. Nỗ lực, hắn phát hiện Nhi Ơ Mạ chỗ ẩn thân. Tối tăm trong góc, Ni ở mạ chính vùi đầu nghiên cứu hắn câu đố. Ni ở mạ, chúng ta là thời điểm tốt tốt nói chuyện một chút. Gót đồn đột nhiên xuất hiện, đánh gây Ni ở mạ ý nghĩ. Ni ở mạ ngẩng đầu lên, nhìn gót đồn, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại yên lặng, mỉm cười nói, cảnh sát trưởng, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Ta nghĩ ngươi hẳn biết ta muốn hỏi gì. Gót đồn nhìn thẳng Ni ở mạ ánh mắt, liên quan tới giờ rộn, ngươi có đầu mối gì sao? Ni ở mạ nhún nhún vai, nói ra, cảnh sát trưởng, ta có thể là một câu đố nói người, ta chỉ quan tâm ta câu đố. Về phần giờ rộn, ta cũng không biết hắn hành tung. Gót đồn biết rõ Ni ở mạ đang nói láo, nhưng hắn cũng không có hủy đi xuyên hắn, mà là tiếp tục nói ra, Ni ở mạ, ta biết ngươi là một người thông minh. Nếu mà ngươi nguyện ý giúp ta tìm ra giờ rộn, ta có thể cân nhắc cho ngươi một vài chỗ tốt. Ni ở mạ nghe, trong mắt lóe lên một tia hào quang rào hoạt. Chương 420, phấn khởi phản kháng. Chương 420, phấn khởi phản kháng. Hắn nói ra, cảnh sát trưởng, ngươi thật là một người thông minh. Được rồi, ta có thể giúp ngươi tìm ra giờ rộn, nhưng ngươi trước phải giúp ta giải quyết một điều bí ẩn đề. Gót đồn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng vẫn là đáp ứng Ni ở mạ yêu cầu. Chỉ có trước tiên thỏa mãn Ni ở mạ điều kiện, mới có thể từ hắn trong miệng đạt được liên quan tới giờ rộn manh mối. Trầm tư suy nghĩ, gót đồn tháo gỡ Ni ở mạ câu đố. Mà Ni ở mạ cũng đúng hẹn đưa ra giờ rộn hành tung. Cảnh sát trưởng, ngươi cũng phải cẩn thận á, giờ rộn có thể không phải là một dễ dàng đối phó người. Ni ở mạ tại trước khi chia tay cảnh cáo nói. Gót đồn gật đầu một cái, biểu thị bản thân đã biết rõ. Hắn chuyển thân rời khỏi, trong tâm đã có kế hoạch bước kế tiếp. Cùng ngày cùng lúc, tại xó góc khác bên trong, Tần Dương đang lặng lặng quan sát cái này hết thảy. Hắn là gọ thảm giúp một cái nhân vật trọng yếu, mục tiêu của hắn là đem gọ thảm giúp đẩy lên hắc bạch lưỡng đạo bá chủ địa vị. Mà vì thực hiện cái mục tiêu này, hắn nhất thiết phải chú tâm bố cục, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tư nguyên. Xem ra gọt đồn cảnh sát trưởng đã bắt đầu hành động. Tần Dương tự nhủ, bất quá, hắn cũng không biết, ta đã vì là hắn chuẩn bị một món lễ lớn. Tần Dương biết rõ, nếu mà trực tiếp ngăn cản gọt đồn hành động, rất có thể sẽ dẫn tới hắn cảnh giác. Cho nên, hắn quyết định trước tiên đốt gọt đồn lửa giận, để cho hắn càng thêm kiên định cùng mình đứng tại cùng trên trận tuyến. Ngay sau đó, Tần Dương bắt đầu trong bóng tối sách lược một loạt sự kiện, để cho gọt đồn lọt vào khung cảnh. Mà gọt đồn quả nhiên như hắn đoán, bị những chuyện này cái chọc giận, bắt đầu càng thêm tích cực tìm kiếm giờ dồn manh mối. Bên kia, giờ dồn tại Ác Khảm viện tâm thần bên trong trải qua 10 phần mãn nguyện. Hắn giống như ư đã thành thói quen loại này bị tù chịu sinh hoạt, thậm chí bắt đầu hưởng thụ lên loại kích thích này cũng đến. Nhưng gần nhất, hắn lại đột nhiên có một cái ý nghĩ lớn mật, hắn muốn rời khỏi Ác Khảm, đi bên ngoài tìm kiếm càng lớn. Ta muốn trở thành gọ thảm siêu sao. Giờ dồn trong lòng lặng yên suy nghĩ, mà bợ rủ sợ, hắn sẽ trở thành ta người thừa kế. Sau đó ta sẽ đích thân giết hắn. Giờ dồn biết rõ, cái ý nghĩ này cũng không dễ dàng thực hiện. Nhưng hắn lại tràn đầy lòng tin cùng quyết tâm. Bắt đầu bí mật sách lược chính mình kế hoạch chạy trốn, cũng chuẩn bị đang chạy trốn sau đó hướng về bờ rủ sở phát động. Nhưng mà, giờ dồn kế hoạch nhưng không có thuận lợi như vậy. Ngay tại hắn chuẩn bị thực hiện kế hoạch chạy trốn thời điểm, lại đột nhiên biết được một cái để cho hắn khiếp sợ tin tức, gọ thảm sở cảnh sát đã biết do hắn hành tung, đồng thời chính chuẩn bị đối với hắn tiến hành bắt. Những cảnh sát này thật là quá đáng ghét. Giờ dồn phẫn nộ nói, bất quá, có thể sẽ không nghĩ tới ta còn có một cái bí mật vũ khí. Giờ dồn nói tới bí mật vũ khí, chính là trong tay hắn nắm giữ một ít liên quan tới gò thảm bên trong bót cảnh sát bộ phận thối giữa chứng cứ. Dự tính của hắn lợi dụng những chứng cứ này đến uy hiếp sở cảnh sát, để cho không dám tùy tiện đúng, đối với tự mình độc thủ. Nhưng vừa lúc đó, Thần Dương lại đột nhiên tìm tới hắn. Giờ dồn, ta nghe nói ngươi có một lớn mật kế hoạch. Thần Dương mỉm cười nói, ta rất thưởng thức ngươi dũng khí, cho nên ta nghĩ hợp tác với ngươi. Giờ dồn nhìn Thần Dương, trong mắt lóe lên một tia đề phòng. Hắn nói ra, ngươi là ai? Ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Tần Dương cười cười, nói ra, ta là Tần Dương, gọ thảm giúp nhân vật trọng yếu. Ta có thể giúp ngươi thực hiện ngươi kế hoạch, để ngươi trở thành gọ thảm siêu sao. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn nghe ta an bài. Giờ dồn trầm mặc chốc lát, sau đó nói, được rồi, ta có thể hợp tác với ngươi. Nhưng ngươi muốn nói trước cho ta, ngươi kế hoạch là cái gì? Tần Dương gật đầu một cái, bắt đầu đem kế hoạch mình hướng về giờ dồn nói liên tục. Mà giờ dồn nghe về sau, trong mắt không nhịn được thoáng qua vẻ hưng phấn quá mang. Cái kế hoạch này thật là quá tuyệt. Giờ dồn hưng phấn gọi nói, ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Ngay sau đó, Tần Dương cùng Dở Dồn bắt đầu liên thủ sách lược một loạt sự kiện. Vốn là lợi dụng trong tay chứng cứ uy hiếp sở cảnh sát, để cho sở cảnh sát không dám tùy tiện đúng, đối với động thủ. Sau đó, bắt đầu trong bóng tối sách lược đúng, đối với vợ dù sở. Mà trong quá trình này, Tần Dương cũng một mực đang âm thầm quan sát đến Gọt Đồn hành động. Gọt Đồn là một chính trực cảnh sát trưởng, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản mình kế hoạch. Cho nên, Tần Dương quyết định tiên hạ thủ vi cường, đem Gọt Đồn hợp tác vợ dọc điều đi. Benjamin, ngươi đi tìm vợ dọc, nói cho hắn biết có một cái nhiệm vụ trọng yếu cần hắn đi chấp hành. Tần Dương đúng, đối với Benjamin nói ra. Benjamin gật đầu một cái, sau đó đi tìm Brock. Không lâu sau, Brock liền bị Benjamin lấy chấp hành nhiệm vụ trọng yếu làm lý do điều đi. Mà Gót Đồn là bởi vì mất đi hợp tác mà cảm thấy 10 phần đủ rũ. Lần này có thể phiền toái. Gót Đồn trong lòng lặng yên suy nghĩ, không có Brock giúp đỡ, ta phải thế nào đối phó Tần Dương cùng giờ dùng đâu. Nhưng mà, Gót Đồn cũng không hề từ bỏ. Hắn bắt đầu càng thêm cố gắng tìm kiếm manh mối, cố gắng tìm ra Tần Dương cùng giờ dùng kẽ hở. Mà trong quá trình này, hắn cũng từng bước phát hiện gò thảm bên trong bót cảnh sát bộ phận một ít thối rữa hiện tượng. Những cảnh sát này thật là quá khiến người thất vọng. Gót Đồn tức giận nói, vậy mà vì là chính mình tư lợi mà phản bội chính nghĩa. Nhưng Gọt Đồn cũng không có vì vậy còn đối với toàn bộ sở cảnh sát mất đi lòng tin. Sở cảnh sát vẫn có rất nhiều chính trực cảnh sát, chỉ là bị những này hủ bại phần tử nơi che đậy hai mắt. Cho nên, Gọt Đồn quyết định muốn vạch trần những này thối giữa hiện tượng, để cho sở cảnh sát lại lần nữa trở về chính nghĩa. Bên kia, Thần Dương cùng Dở Dồn kế hoạch cũng tại thuận lợi trong tiến hành. Đã bắt đầu đúng, đối với Bợ Rủ Sở phát động, mà Bợ Rủ Sở cũng không sợ hãi chút nào tiếp nhận. Hai trận kịch liệt tỷ đấu tại gò thảm đầu đường cuối ngõ diễn ra, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Xem ra Bợ Rủ Sở cũng không sợ chúng ta. Dở Dồn nhìn phía xa Bợ Rủ Sở, cười nói, đó là đương nhiên. Thần Dương cũng cười nói, hắn chính là gò thảm anh hùng a, bất quá, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành bại tướng dưới tay ngươi. Nhưng mà, vừa lúc đó, Gọt Đồn lại đột nhiên xuất hiện. Hắn mang theo một đám cảnh sát, đem Tần Dương cùng Dở Dồn bao bọc vây quanh. Các ngươi trốn không được. Gọt Đồn la lớn, đầu hàng đi. Tần Dương cùng Dở Dồn hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng lúc cười lên. Cảnh sát trưởng, ngươi cho rằng ngươi thật có thể bắt được chúng ta sao? Dở Dồn cười nói. Đừng, khắc, tốn sức vô ích. Tần Dương cũng phụ hòa nói. Gọt Đồn nhìn trước mắt hai cái tội phạm, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn nói ra, ta sẽ không để cho các ngươi trốn rơi. Vì là chính nghĩa, ta nhất định phải đem ngươi nhóm mang ra công lý. Vừa nói, Gọt Đồn liền mang theo bọn cảnh sát xông lên. Mà Tần Dương cùng Dở Dồn cũng bắt đầu phấn khởi phản kháng. Một đợt chiến đấu kịch liệt tại gò thảm đầu đường cuối ngõ diễn ra. Ầm. Một tiếng súng vang phá vỡ bầu trời đêm. Nguyên lai là Gọt Đồn trong chiến đấu không cẩn thận bị Tần Dương đánh trúng. Cảnh sát trưởng, bọn cảnh sát kinh hô. Gọt Đồn che vết thương, thống khổ ngã trên mặt đất. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, mà là dùng hết khí lực sau cùng hô, đừng để ý ta. Nhanh đi tóm lấy. Bọn cảnh sát nghe Gọt Đồn mà nói, dồn dập hướng về Tần Dương cùng Dở Dồn phóng tới. Mà Tần Dương cùng Dở Dồn cũng bắt đầu cảm thấy có chút cố hết sức. Chương 421, phái người đi bảo hộ hắn. Chương 421, phái người đi bảo hộ hắn. Nếu mà tiếp tục như vậy nữa, rất có thể sẽ bị cảnh sát bắt lấy. Xem ra chúng ta được, phải nghĩ biện pháp. Dở Dồn nhìn trước mắt cảnh sát, nói ra, "Đừng lo lắng." Tần Dương tính táo nói, "Ta đã an bài xong hết thảy. Chỉ cần ta nhóm dựa theo kế hoạch làm việc, liền nhất định có thể đủ trốn khỏi." Vừa nói, Tần Dương liền mang theo Dở Dồn hướng về một cái nơi hẻo lánh chạy đi, mà bọn cảnh sát thì theo sát phía sau. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, vẩy vào Tần Dương trên mặt, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong đầu quanh quẩn tối hôm qua vẹn chỉnh cung cấp tin tức, đây sát là Dở Dồn tra chỗ ẩn thân. Tần Dương nhanh chóng đứng dậy, mặc xong y phục, chuẩn bị đi tới chỗ đó. Trước lúc ly khai, hắn đặc biệt triệu kiến vẹn chỉnh. Vẹn chỉnh, Tần Dương đứng ở phòng làm việc trước cửa sổ, đưa lưng về phía vẹn chỉnh, trong giọng nói mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, tuy nhiên gõ thảm bàn phái tạm thời tĩnh mịch, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết. Vẹn chỉnh hơi cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, vâng, Tần tiên sinh. Ta minh bạch ngài ý tứ. Tần Dương xoay người, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Bẹn Trình, ta muốn ngươi tổ kiến một chi tinh nhuệ hắc bang chi đội ngũ này nhất thiết phải tùy thời đợi nghe ta điều phái. Bẹn Trình khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra cung kính nụ cười, Tần tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo ngài yêu cầu đi làm. Tần Dương nhẹ hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, ngươi chỉ cần làm theo liền được, đừng để cho ta phát hiện ngươi có cái gì không nên có suy nghĩ, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Tần Dương liền sải bước rời phòng làm việc, đi tới Tây Sắt La chỗ ẩn thân. Bẹn Trình đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tần Dương rời khỏi, trong tâm âm thầm tính toán kế hoạch. Đang đi tới Tây Sắt La nhà trọ trên đường, Tần Dương cũng không có cố ý che giấu mình hành tung. Hắn biết rõ, với tư cách nắm giữ quyền lực người, làm sao có thể ẩn náu tại hậu trường, không dám lộ diện đâu. Hắn muốn để cho tất cả mọi người đều biết rõ, hắn đã trở về, gọ thảm cục thế đem lần nữa từ hắn trưởng khống. Làm Tần Dương đến Tây Sắt La nhà trọ lúc, hắn nghe thấy từ trong nhà truyền đến từng tràng tiếng cười kia tràn đầy ma tính, để cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy Dở Dồn đang ngồi ở trên ghế salon, trên mặt mang điên cuồng nụ cười. Tần Dương, ngươi đến. Dở Dồn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Dương, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng mong đợi. Tần Dương khẽ gật đầu, xem như đáp ứng Dở Dồn gọi. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện trong căn hộ bố trí được 10 phần đơn giản, nhưng mỗi một chỗ đều tiết lộ ra khí tức quỷ dị. Hắn đi tới Dở Dồn trước mặt, ngồi xuống. Dở Dồn, nói cho ta, ngươi vì sao lại biến thành loại này? Tần Dương thanh âm âm u mà có lực, có thể xuyên thấu nhân tâm. Dở Dồn nụ cười càng thêm rực rỡ, ha ha, Tần Dương, ngươi khó nói không rõ sao? Cái thế giới này chính là một đợt trò chơi, mà ta chính là cái kia điên cuồng nhất đợt layer. Tần Dương cau mày một cái, hắn cũng không thích Dở Dồn loại này bất cần đời thái độ. Nhưng bây giờ Dở Dồn đã không còn là cái kia đơn thuần người trẻ tuổi, hắn đã bị hắc ám thôn phệ, trở thành một hoàn toàn người điên. Dở Dồn, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi hành vi đã cho gò thảm mang theo quá nhiều tai nạn. Tần Dương trong giọng nói mang theo một chút trách cứ cùng lo âu. Dở Dồn lại không để bụng, tai nạn. Vậy thì như thế nào? Ta chỉ là đang hưởng thụ cái này trò chơi quá trình mà thôi. Tần Dương hít sâu một hơi, cùng Dở Dồn giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Hắn nhất thiết phải tìm ra một loại phương pháp để cho Dở Dồn minh bạch chính mình hành động là sai lầm, nếu không, gò thảm đem cũng có một ngày yên tĩnh. Ngay tại lúc này, Tần Dương điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn liếc mắt nhìn màn ảnh, là Vẹn Trình gọi điện thoại tới. Hắn nhận điện thoại, chỉ nghe Vẹn Trình lo lắng nói, "Tần tiên sinh, không tốt, gò thảm sở cảnh sát gặp phải huyết tẩy." Tần Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, "Ngươi nói cái gì? Sở cảnh sát gặp phải huyết tẩy?" Vẹn Trình xác nhận nói, "Vâng, Tần tiên sinh. Tình huống hiện trường 10 phần thảm thiết, bất quá nghe nói trừ cục trưởng Lạc Bố bên ngoài, chỉ có 9 người tử vong." Thần Dương cau mày một cái, Lạc Bố, hắn không phải là một tốt đồ vật, chết cũng sẽ chết. Nhưng chuyện này sau lưng khẳng định còn có những người khác tại điều khiển. Bèn Trình tiếp tục nói, "Tần tiên sinh, ta cảm thấy chuyện này khả năng cùng gã Lạ Vạn có liên quan." Đóng. Hắn một mực tại trong bóng tối điều khiển người điên rút, hơn nữa gần nhất hắn còn cùng phỉ cái rất thân cận. Tần Dương gật đầu một cái, "Ta biết, ngươi đi trước điều tra rõ tình huống, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý." Sau khi cúp điện thoại, Tần Dương nhìn về phía Dở Dồn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm, "Dở Dồn, xem ra ta được, phải giải quyết trước tiên rơi sau lưng ngươi những người đó." Dở Dồn lại không thèm để ý chút nào, "Tùy ngươi, Tần Dương. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, trên cái thế giới này trò chơi quy tắc là để ta tới chế định." Tần Dương không tiếp tục để ý tới Dở Dồn, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời nhà trọ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn nghe thấy từ căn phòng cách vách truyền đến thanh âm. Hắn đi tới, đẩy cửa ra vừa nhìn, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam hài bị trói trên ghế, trên mặt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Tần Dương cau mày một cái này là ai? Dở Dồn đi tới nam hài bên người, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt má hắn, "Hắn là ta món đồ chơi mới, Tần Dương. Ngươi xem, biểu tình của hắn bao nhiêu thú vị a." Tần Dương trừng Dở Dồn liếc mắt, "Ngươi nhất định chính là tên biến thái. Nhanh đem cái này hài tử bắn." Dở Dồn lại cười lên, "Thả hắn. Làm sao có thể? Ta chính là thật vất vả mới tìm được một cái như vậy thú vị đồ chơi đi." Tần Dương chẳng muốn lại theo Dở Dồn phí lời, hắn nắm lấy Dở Dồn cổ áo, đem hắn kéo đến trước mặt, "Ta lặp lại lần nữa, nhanh đem cái này hài tử bắn." Dở Dồn trên mặt vẫn treo đủ cười, "Tần Dương, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta sao? Chớ quên, chúng ta bây giờ chính là đứng tại trên cùng một chiếc thuyền." Tần Dương cười lạnh một tiếng, "Trên cùng một chiếc thuyền? Hừ, ngươi sai. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng ngươi đứng tại trên cùng một chiếc thuyền. Ta chỉ là nghĩ phải giải quyết rơi ngươi cùng sau lưng ngươi những người đó mà thôi." Nói xong, Tần Dương đem Dở Dồn đẩy ngã xuống đất, sau đó đi tới Nam Hải bên người, tháo gỡ hắn trói buộc. Nam Hải hoảng sợ nhìn Tần Dương cùng Dở Dồn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Tần Dương vô vô Nam Hải bả vai, "Đừng sợ, Hải tử, ngươi đã an toàn. Hiện tại, ngươi và ta cùng nhau rời đi nơi này." Nam Hải gật đầu một cái, cảm kích nhìn Tần Dương, cùng đi ra khỏi nhà trọ, trở lại Tần Dương trên xe. Ở trên đường, Tần Dương bấm bèn trình điện thoại, hỏi thăm sở cảnh sát tình huống. Bèn trình nói ra, "Thần tiên sinh, ta đã điều tra rõ. Lần này huyết tẩy sở cảnh sát sự kiện xác thực là gã Lạ Vạn xúi dục người điên giúp làm. Không chỉ giết chết cục trưởng Lạc Bố cùng 9 tên cảnh sát, còn tính toán đem tội danh giá họa cho gọt đồn." Tần Dương cau mày một cái, "Gọt đồn? Hắn không có sao chứ?" Bèn trình trả lời, "Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá ta đã phái người đi bảo hộ hắn." "Thần tiên sinh, ngài định làm như thế nào?" Chương 422, một cái bắt đầu lại từ đầu thời cơ. Chương 422, một cái bắt đầu lại từ đầu thời cơ. Tần Dương trầm tư một lát sau nói ra, "Ngươi trước tiên nhìn chằm chằm gã Lạ Vạn cùng người điên giúp hướng đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Sau khi cúp điện thoại, Tần Dương nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, trong tâm tràn đầy lo lắng cùng quyết tâm. Nếu muốn giải quyết rơi gã Lạ Vạn cùng người điên giúp, cũng không dễ dàng. Nhưng hắn nhất thiết phải làm như thế, vì là gọ thảm cùng bình thản an bình. Cùng ngày cùng lúc, tại vẹn chỉnh trụ sở dưới đất bên trong, hắn chính thông qua theo dõi màn ảnh quan sát Tần Dương nhất cử nhất động. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Tần Dương á, Tần Dương, ngươi cuối cùng vẫn là tuổi quá trẻ. Ngươi cho rằng ngươi có thể giải quyết rơi gã Lạ Vạn cùng người điên giúp sao? Chớ quên, chúng ta chính là đã từng là thân mật nhất đồng bạn hợp tác." Nhưng mà, vẹn chỉnh cũng không biết là, Tần Dương đã sớm không còn là cái kia đơn thuần người trẻ tuổi. Trải qua quá nhiều mưa gió cùng man an, đã trở nên đủ cường đại cùng thông minh. Có kế hoạch mình cùng sách lược, hắn sẽ từng bước một suy yếu gã Lạ Vạn cùng người điên giúp thế lực, đem triệt để tiêu diệt. Trong vòng vài ngày, Tần Dương bắt đầu bí mật điều tra gã Lạ Vạn cùng người điên giúp hướng đi. Hắn phát hiện đang âm thầm sách lược một đợt đại quy mô tập kích hành động, mục tiêu nhắm thẳng vào Gò Thảm thành phố khu vực trung tâm. Tần Dương ý thức được, trận này tập kích hành động nếu mà thành mà nói, sẽ cho Gò Thảm mang theo trước giờ chưa từng có tai nạn. Vì là ngăn cản trận này tập kích hành động, Tần Dương bắt đầu bí mật điều động chính mình thế lực. Hắn liên hệ Bèn Trình, cả tổ mạn chờ ngày xưa Minh Hữu, hy vọng có thể liên thủ đối kháng gã Lạ Vạn cùng người điên bang. Nhưng mà, những ngày xưa Minh Hữu nhưng bởi vì mỗi người lợi ích mà sản sinh chia rẽ cùng mâu thuẫn. Bèn Trình lo lắng cho mình hắc bang thế lực sẽ bị đả kích cùng suy yếu cả tổ mạn thì đúng, đối với Tần Dương hành tung cùng ý đồ sản sinh hoài nghi và đề phòng. Mặt đối với mấy cái này khác nhau cùng mâu thuẫn, Tần Dương cũng không có nhụt chí cùng bất bỏ. Hắn kiên nhẫn cùng câu thông, hiệp thương, đặt thành nhận thức trung hòa hợp làm. Tại Tần Dương dưới sự dẫn dắt, bắt đầu chế định chi tiết kế hoạch cùng sách lược. Quyết định trước tiên trong bóng tối điều tra gã Lạ Vạn cùng người điên giúp hướng đi cùng kế hoạch, sau đó tìm ra nhược điểm tiến hành công kích và đả kích. Cùng lúc, còn liên hệ gọi thảm thành phố cảnh sát cùng còn lại chính nghĩa lực lượng, hy vọng có thể cung cấp giúp đỡ cùng. Ngay tại lúc này, Tần Dương xuất hiện. Hắn cường hóa sở Spider-Man huyết thống, giác quan cùng kỹ thuật bắn đều được tăng lên rất cao. Nhìn Dở Dồn, Tần Dương trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng hiếu kỳ. "Dở Dồn, ngươi vì sao lại tại đây? Ngươi đang làm gì?" Tần Dương hắn hỏi. Dở Dồn ngẩn người một chút, không nghĩ đến Tần Dương sẽ xuất hiện vào lúc này. Dở Dồn khẽ cười một tiếng, là đang cười nhạo hắn vô tri cùng thiên chân. "Tần Dương, ngươi tới đúng dịp. Ngươi biết không, ta vẫn luôn rất thưởng thức ngươi năng lực, ngươi dũng khí. Nhưng hôm nay, ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật." Dở Dồn xít lại gần hắn, thấp giọng nói ra. "Bí mật gì?" Tần Dương tò mò hỏi. "Ta muốn cho gọi thảm thành phố biến thành một phiến biển lửa, ta muốn để cho tất cả mọi người đều biết rõ ta thống khổ cùng phẫn nộ." Dở Dồn lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt. "Dở Dồn,
ngươi không thể như thế làm. Loại này hội thương tổn đến người vô tội, ngươi sẽ hối hận. Thần Dương hắn quên. Dô dơ mẫu lắc đầu một cái, là tại cự tuyệt hắn hảo ý không, ta sẽ không hối hận. Ta đã chịu đủ cái thế giới này hư ngụy cùng lạnh lùng. Ta phải dùng bên ta thức đi thay đổi nó, đi phá hủy nó. Dô dơ mẫu lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Ngay tại lúc này, dô dơ mẫu bắt lấy Tần Dương cổ áo, đem hắn rút ngắn ta. Ngươi biết không? Tần Dương, ta vẫn luôn rất hâm mộ ngươi. Ngươi có người nhà, có bạn, có người yêu ngươi. Mà ta sao? Ta không thiếu thứ gì, ta chỉ là một người, một cái cô độc người. Dô dơ mẫu thấp giọng nói ra, trong thanh âm tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ. Tần Dương nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng lý giải. Dơ dồn, ngươi cũng không cô độc. Ngươi còn có ta, còn có chúng ta những người bạn ấy. Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt, cùng đi ra khỏi khốn cảnh. Hắn nói ra. Dô dơ mẫu ngẩn người một chút, là đang suy tư hắn nói. Nhưng rất nhanh, dô dơ mẫu liền lắc đầu một cái. Không, các ngươi không hiểu ta. Ta đã thành thói quen cô độc, ta đã thành thói quen dùng bạo lực đi giải quyết vấn đề. Đây là bên ta thức, cũng là ta lựa chọn. Dô dơ mẫu lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy cố chấp cùng bất cường. Ngay tại lúc này, dô dơ mẫu nghe thấy tiếng súng. Dô dơ mẫu ngẩn người một chút, sau đó nhanh chóng chuyển thân. Dô dơ mẫu nhìn thấy phụ thân ta tây sắt là ngã trên mặt đất, bộ ngực hắn nhiều một cái lỗ máu. Dô dơ mẫu sửng sốt, là tại lúc này mất đi tất cả lực lượng. Không, phụ thân. Dô dơ mẫu la lớn, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Dô dơ mẫu xông lên phía trước, quỳ ở bên cạnh hắn, cố gắng đi cứu vãn cánh mạng hắn. Nhưng dô dơ mẫu biết rõ, hết thảy đều đã quá trễ. Hắn đã rời khỏi cái thế giới này, rời khỏi ta. Dô dơ mẫu ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Tạ Bị Thạ. Nàng là nam nhân kia đồng bọn, cũng là buổi tối kia thương tổn dô dơ mẫu một người trong. Nàng nhìn dô dơ mẫu, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng trào phúng. Dơ dồn, ngươi không nghĩ đến đi. Ngươi sẽ có hôm nay. Nàng nói ra. Dô dơ mẫu ngẩn người một chút, sau đó tức giận nhìn nàng chằm chằm. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải thương tổn phụ thân ta? Dô dơ mẫu lớn tiếng hỏi. Tạ Bị Thạ khép cười một tiếng, là đang cười nhạo dô dơ mẫu vô tri cùng thiên chân. Bởi vì hắn là phụ thân ngươi, bởi vì hắn là địch nhân chúng ta. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt hắn, mới có thể bảo vệ chúng ta lợi ích. Nàng nói ra. Dô dơ mẫu sửng sốt, là tại lúc này minh bạch tất cả mọi chuyện. Ngay tại lúc này, dô dơ mẫu nghe thấy xe cảnh sát mình bị thành. Dô dơ mẫu biết rõ, cảnh sát đã tới. Dô dơ mẫu đứng dậy, nhìn trước mắt Tạ Bị Thạ cùng Tần Dương. Các ngươi đều phải chết. Dô dơ mẫu la lớn, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt. Dô dơ mẫu cầm lên chùy thủ trong tay, hướng về Tạ Bị Thạ. Dô dơ mẫu biết rõ, đây là một đợt không có phần thắng chiến đấu, nhưng dô dơ mẫu cũng không sợ. Bởi vì dô dơ mẫu đã mất đi sở hữu, đã không có gì lo sợ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Tần Dương lại chặn ở trước mặt ta. Hắn nhìn dô dơ mẫu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng dũng khí. Dơ dồn, ngươi không thể như thế làm. Ngươi muốn vì là ngươi hành vi trả giá thật lớn. Hắn nói ra. Dô dơ mẫu ngẩn người một chút, sau đó tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Ngươi tại sao phải bảo hộ nàng? Dô dơ mẫu lớn tiếng hỏi. Tần Dương nhìn dô dơ mẫu, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng lý giải. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi tiếp tục sai đi xuống. Bởi vì ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, một cái bắt đầu lại từ đầu thời cơ. Hắn nói ra. Dô dơ mẫu sửng sốt, là tại lúc này nghe thấy chính mình nội tâm thanh âm. Ngay tại lúc này, cảnh sát xông vào. Nhìn dô dơ mẫu, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng địch ý, dô dơ mẫu túi lầu xuống, nhìn đến chùy thủ trong tay. Ta đầu hàng. Dô dơ mẫu thấp giọng nói ra, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Cảnh sát tiến đến, đem dô dơ mẫu khảo ở dô dơ mẫu nhìn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng xa cách. Chương 423, tiếp nhận Tần Dương an bài nhiệm vụ. Chương 423, tiếp nhận Tần Dương an bài nhiệm vụ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Tần Dương lại đi tới. Hắn nhìn dô dơ mẫu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng dũng khí. Dơ dồn, ngươi không nên nản chí. Ngươi còn có cơ hội đi thay đổi cuộc đời mình. Chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực, chỉ cần ngươi nguyện ý đi đối mặt chính mình vấn đề, ngươi nhất định có thể đủ đi ra khốn cảnh. Thần Dương hắn nói ra. Dô dơ mẫu ngẩn người một chút, sau đó nhìn hắn. Ta phải dùng chính mình phương thức đi thay đổi nó, đi phá hủy nó. Dơ dồn đứng tại tối tăm trong căn phòng, trong tay nắm chặt những cái kia thư tín, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn Tây Sát La, cái kia đã từng để cho tánh mạng hắn, nhưng lại để cho hắn lọt vào vô tận thống khổ nam nhân. Ngươi còn nhớ rõ cái đêm khuya kia sao? Ngươi cùng nữ nhân kia chung một chỗ, uống rượu, cười đùa, lại đem ta đau đánh một trận. Dơ dồn thanh âm âm u mà khàn tiếng, là từ cổ họng sâu bên trong nặng đi ra. Tây Sắt La cúi đầu, không dám nhìn thẳng dơ dồn ánh mắt. Trên mặt hắn tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ. Ta lúc đó uống say, ta không biết tự mình đang làm gì. Hắn thấp giọng nói ra. Uống say. Ngươi mỗi lần đều dùng cái cớ này để trốn tránh trách nhiệm. Dơ dồn tức giận hô. Tạ Bị Thạ trong lúc bất chợt giống như mất đi nơi có sức lực, cả người sủi lơ trên mặt đất, một chút động tĩnh đều không có. Dơ dồn thấy vậy, tay mắt lanh lẹ từ bên cạnh nắm lên một cây thương, lặng lẽ giấu ở phía sau. Hắn phản ứng tương đương nhanh chóng, một chút dây dưa dài dòng đều không có. Bất quá, lúc này đứng ở trước mặt hắn cái người này, hiển nhiên cũng không phải hắn nghĩ muốn loại kia đồng bạn hợp tác. Tuy nhiên cái người này thoạt nhìn có một số điên cuồng, nhưng mà dơ dồn trong mắt, hắn còn lâu mới đủ tư cách. Ngươi biết không? Hiện tại có một người phi thường tin tưởng ta, hắn cảm thấy tương lai ta nhất định có thể trở thành siêu cấp siêu sao. Mà đang ở tối nay, gọi thảm thành phố tất cả mọi người đều sẽ hiểu một điểm này. Giờ Dồn vừa nói, một bên động thủ tháo gỡ cột vào tây sắt la ngoài miệng vải. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một loại lạnh khốc, bất quá, nhưng ngươi là một ngoại lệ, bởi vì ngươi đến lúc sau đã chết, không có cách nào nhìn thấy cái này hết thảy. Nhắc tới muốn đảo loạn gò thảm thành phố sự tình, Giờ Dồn trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Hắn phi thường yêu thích loại này tràn đầy kích thích cùng cảm giác. Mà Tần Dương thì ở một bên thẳng thắn nói, ta cũng không phải muốn cùng ngươi trở thành đồng bọn, ta chỉ là nghĩ muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Hắn trong giọng nói tràn đầy thẳng thắn cùng lạnh lùng, tựa hồ cũng không thèm để ý Dở Dồn sẽ ra sao. Nhưng mà, để cho Tần Dương cảm thấy bất ngờ là, kia cá nhân đang nói xong những lời đó về sau, vậy mà không tiếp tục động thủ ý tứ. Ngay tại lúc này, Dở Dồn chú ý tới một cái so với hắn còn xoáy khí nam tử đi tới. Người nam tử này tựa hồ cũng không sợ Dở Dồn trong tay thương, tiếp tục đi vào phòng. Hoa Nga, người khen ngợi. Dở Dồn nghe thấy người nam kia nói sau đó, trên mặt lộ ra thích thú vẻ mặt. Tay phải hắn xoa ngực, lấy một loại tiêu chuẩn tư thế hướng về đối phương trở về thi lễ. Tần Dương đứng ở cửa, nhìn một màn này, trong tâm âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này tên hề nếu muốn trở thành chính thức hoàn toàn thể, còn cần kinh nghiệm một phen khó khăn cùng ma luyện a. Giờ Dồn đệ thấp giọng nói, học cây sắt la khẩu khí nói ra, ngươi tại sao phải khóc đâu? Giờ Dồn, ngươi nắm giữ phi phàm tài năng, Giờ Dồn, ta nghĩ muốn lợi dụng ngươi đến vì ta làm một cái chuyện. Người nam kia nhìn Giờ Dồn, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng thưởng thức. Nếu mà ta cự tuyệt ngươi thì sao? Ta đoán ngươi cũng sẽ không trực tiếp giết ta đi. A ha ha ha. Giờ Dồn cười trả lời, hắn trong tiếng cười tràn đầy nghiền ngẫm cùng khiêu khích. Ngay tại lúc này, Giờ Dồn đột nhiên cảm thấy một hồi khó có thể chịu đựng phiền não, hắn không chút do dự bắt cỏ. Nhưng tiếng súng cũng không có vang dội, nguyên lai hắn chỉ là đang hù dọa đối phương mà thôi. Ha 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 ha. Giờ Dồn lại phát ra một hồi cười quái dị, sau đó chậm rãi ép tới gần Tây Sát La. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khôi hài cùng điên cuồng. Ngươi thật như vậy tín nhiệm người sau lưng ngươi sao? Giờ Dồn nhìn Tây Sát La, trong giọng nói tràn đầy nghi vấn cùng khiêu khích. Tần Dương ở bên cạnh xem xét đến cái này hết thảy, hắn cảm giác đến gã lạ vạn tại Giờ Dồn trong tâm địa vị tựa hồ phi thường đặc thù. Cái này khiến hắn có một số lo âu, bởi vì gã lạ vạn có thể sẽ trở thành trong kế hoạch một cái không xác định nhân tố. Lần này thật may gọt đồn chưa có tới phá rối, Tần Dương tâm lý âm thầm thật may mắn. Hắn nhớ lúc trước gọt đồn cũng tại tìm Giờ Dồn phiền toái. Vì tránh miễn quấy rầy đến kế hoạch, Tần Dương để cho chim cánh cụt cho gọt đồn truyền một phong thư, cố gắng chuyển di hắn sự chú ý ngươi tốt ta, Giờ Dồn. Người nam kia nhìn Giờ Dồn, trên mặt lộ ra thân thiện nụ cười. Ngươi nắm giữ phi phàm tài năng, cái này vượt xa những người khác. Hắn tiếp tục nói, ta là Tần Dương, gọ thảm giúp đỡ chủ. Ta nghe nói qua ngươi sự tình, ta cảm thấy ngươi là một cái rất có tiềm lực người. Tần Dương, gọ thảm giúp đỡ chủ. Giờ Dồn nghe được cái tên này sau đó, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Hắn tựa hồ cũng thật không ngờ, người trước mắt này vậy mà sẽ là gọ thảm thành phố có quyền thế nhất bang phái lao đại. Tần Dương nhìn Giờ Dồn phản ứng, trong tâm âm thầm đắc ý bản thân đã thành dẫn tới Giờ Dồn chú ý tiếp theo, hắn liền có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch mình. Vâng, ta chính là Tần Dương. Tần Dương mỉm cười nói, ta nghe nói ngươi là một cái rất có tài người Hoa, hơn nữa ngươi tính cách cũng phi thường thích hợp bang phái chúng ta. Cho nên, ta nghĩ mời ngươi gia nhập chúng ta. Gia nhập các ngươi? Giờ Dồn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn đến Tần Dương, các ngươi bang phái không phải làm rất nhiều vi phạm pháp luật sự tình sao? Ta làm sao có thể gia nhập các ngươi? Tần Dương lắc đầu một cái, nói ra, ngươi sai. Bang phái chúng ta cũng không phải đang làm vi phạm pháp luật sự tình, mà là đang bảo vệ Gò Thảm thành phố trật tự. Ngươi hẳn biết, Gò Thảm thành phố là một cái tràn đầy hỗn loạn cùng bạo lực địa phương. Nếu mà không có bang phái chúng ta tồn tại, cái thành thị này đã sớm lộn xộn. Có đúng không? Giờ Dồn có một số bán tín bán nghi nhìn Tần Dương, vậy các ngươi tại sao phải tìm ta gia nhập đây? Tần Dương cười cười, nói ra, bởi vì ta nhìn chúng ngươi tài năng, mới có thể cùng tiềm lực. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi gia nhập bang phái chúng ta, nhất định có thể đủ phát huy ra càng lớn tác dụng. Hơn nữa, ta cũng có thể cho ngươi cung cấp một ít thời cơ cùng tư nguyên, để ngươi tốt hơn triển hiện chính mình tài hoa. Giờ Dồn trầm mặc một hồi mà, tựa hồ đang suy nghĩ Tần Dương nói. Một lát nữa mà, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Dương, nói ra, được rồi, ta có thể cân nhắc gia nhập các ngươi. Nhưng mà, ta phải trước phải xem lại các ngươi thành ý cùng thực lực. Tần Dương gật đầu một cái, nói ra, đây là đương nhiên. Ta sẽ an bài một ít nhiệm vụ cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi hoàn thành, ta liền sẽ để ngươi thấy chúng ta thành ý cùng thực lực. Hơn nữa, ta cũng sẽ cung cấp cho ngươi đãi ngộ tốt hơn cùng thời cơ. Được rồi, vậy ta liền trước tiên thử một chút xem sao. Giờ Dồn nói ra. Trong ánh mắt của hắn lập lòe một loại hưng phấn cùng mong đợi quan mang, giống như có lẽ đã chuẩn bị kỹ càng nên đón mới. Giờ Dồn bắt đầu tiếp nhận Tần Dương an bài nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này mặc dù có chút gian nan cùng nguy hiểm, nhưng Giờ Dồn lại bằng vào chính mình thông minh tài trí cùng dũng cảm không sợ tinh thần, thành hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ. Chương 424, chuẩn bị kế hoạch chay trốn. Chương 424, chuẩn bị kế hoạch chay trốn. Tần Dương đúng, đối với Giờ Dồn biểu hiện vô cùng hài lòng, hắn bắt đầu từng bước tín nhiệm người trẻ tuổi này, cũng cho hắn cung cấp thời cơ cùng tư nguyên. Mà Giờ Dồn cũng trong quá trình này từng bước trưởng thành lên thành một cái càng thêm thành thục cùng mạnh mẽ tồn tại. Nhưng mà, vừa lúc đó, Gò Thảm thành phố phát sinh một kiện đại sự. Một cái thần bí thế lực bắt đầu ở trong thành phố gây ra hỗn loạn cùng bạo lực, làm cho cả thành thị lọt vào trong khủng hoảng. Tần Dương ý thức được, cái thế lực này có thể là bang phái một tên kinh địch, nhất định phải nhanh dùng hành động. Ngay sau đó, hắn triệu tập trong bang phái sở hữu thành viên, bao gồm Giờ Dồn tại bên trong, bắt đầu bàn bạc sách lược ứng đối. Tại trong hội nghị, mọi người dồn dập tuyên bố chính mình ý kiến cùng đề nghị, nhưng từ đầu đến cuối vô pháp đạt thành nhất trí ý kiến. Vừa lúc đó, Giờ Dồn đột nhiên đứng lên, nói ra, ta có một cái kế hoạch, có lẽ có thể giải quyết cái vấn đề này. Thần Dương nhìn Dở Dồn, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng mong đợi. Hắn tỏ ý Dở Dồn nói tiếp. Dở Dồn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trong tay nắm chặt kia đem chủy thủ sắc bén, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại quyết tuyệt cùng điên cuồng, cuối cùng một lần hỏi, "Không sai, ngươi là một linh ngôi, như vậy ngươi thấy cái gì?" Gọ Thảm giúp thủ lĩnh, cái kia đã từng cùng Dở Dồn từng có thâm hậu căn nguyên người, trong giọng nói mang theo mấy phần trang trọng cùng thân thiết, là đang nhớ lại năm xưa những cái kia không thể nói nói ước định. Nếu mà thả trước kia, Dở Dồn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt loại này yêu cầu. Nhưng mà, lúc này đã đi lên hoàn toàn khác biệt đường. Ngay tại lúc này, từ bên trong truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm kia tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tần Dương hơi gật đầu một cái, tựa hồ đối với cái này hết thảy sớm có dự liệu, hắn lạnh nhạt nói, "Vậy sao, chờ đến một lần nữa đi." Người nói chuyện này chính là Tần Dương, hắn biết rõ tuy nhiên Tạ Bỉ Thạ thân thủ bất phàm, nhưng mà thân thể tố chất bên trên, ở giữa tồn tại chênh lệch thật lớn. Đối với Tần Dương đến nói, nghĩ muốn đánh xỉu Tạ Bỉ Thạ, lớn nhất dĩ nhiên là làm sao khống chế lực lượng bản thân, lấy miệng không cẩn thận liền đoạt đi nàng tính mạng. Trợ giúp ta trốn khỏi kia cá nhân, cũng không hi vọng người khác biết là hắn làm. Dở Dồn trong thanh âm mang theo mấy phần tự giễu cùng đắc ý, hắn giống như ư đã thành thói quen loại này tại bên bờ sinh tử du tẩu sinh hoạt. Ha 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 ha. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười kia bên trong tràn đầy đúng, đối với thế gian vạn vật trào phúng cùng kinh thường. Hắn từ trong túi móc ra một kiện đồ vật, đó là hắn cùng với Tạ Bỉ Thạ đã từng cùng mang theo qua, một chương ạc khảm bệnh viện tâm thần kế hoạch xây dựng. Hắn cẩn thận ngắm tấm này kế hoạch xây dựng, trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, xem cái này. Đây là ngươi cùng những cái kia người điên ở giữa thông tin ghi chép, chợt nhìn tựa hồ rất phổ thông, nhưng ngươi còn nhớ rõ sao? Gọt đồn cảnh quan. Dở Dồn càng nói càng hưng phấn, đã quên lúc này chính mình chính người đang ở hiểm cảnh, sẽ cảm thấy những văn tự này trên lồi lõm nhấp nhô xúc cảm, bởi vì đó là dùng chữ nổi viết xuống tin tức, là sẽ không tin tưởng. Tây Sắt La ở một bên chen miệng nói, thanh âm hắn bên trong mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn biết rõ, cứ việc Tạ Bỉ Thạ là một nữ tử, nhưng nàng thân thủ lại dị thường khỏe mạnh, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhưng mà, lúc này nàng cũng đã ngã vào Tần Dương dưới chân, mất đi chiến đấu lực. Ngươi kỳ thực không cần làm như thế. Tần Dương nhìn Dở Dồn, trong ánh mắt của hắn vừa có đồng tình cũng có trách cứ. Mỗi một cái tâm lý dị thường nhân vật phản diện, sau lưng đều có một đoạn bạn bèo tuổi thơ trải qua. Nếu mà Dở Dồn có thể xuất sinh bình thường trong gia đình, có lẽ hắn sẽ trở thành một chính thức tiểu thiên sứ, mà không phải hiện ở nơi này ở trong bóng tối quanh quẩn người điên. Vậy sao, thay ta hướng về mẫu thân ta vẫn ăn đi. Dở Dồn đột nhiên thu hồi nụ cười, thanh âm hắn trở nên âm u mà thâm tình. Đây chính là như lời ngươi nói, ngươi cảm thấy ấy náy nhất bộ phận sao? Tần Dương hỏi, hắn trong giọng nói mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Nhưng mà, Dở Dồn cũng không trả lời hắn vấn đề. Ngay tại lúc này, Tần Dương động tác so với tư tưởng còn nhanh hơn, hắn trong nháy mắt rút súng, nhất thương liền đem Dở Dồn thủ trung thủ thương đánh bay ra ngoài. Tiếng súng vang lên một khắc này, toàn bộ không gian đều ngưng kết. Tây Sắt La nhìn một màn này, trong tâm dĩ nhiên minh bạch chính mình kết cục. Hắn bản thân đã không có khả năng sống sót, ngay sau đó nhàn nhạt hồi đáp, ngươi sẽ trở thành gọ thảm nguyên rủa, ngươi lưu lại chỉ có điên cuồng cùng tử vong. Đây cũng là ngươi cùng ngươi nhi tử, ta, nơi cùng nắm giữ vận mệnh. Dở Dồn chỉ mình, lại giang hai cánh tay, tại ôm ấp toàn bộ thế giới, đến thảo luận một chút ta kế hoạch chạy trốn đi. Tần Dương thu hồi thương, mỉm cười nhìn Dở Dồn, trong ánh mắt của hắn vừa có trào phúng cũng có đồng tình, sau đó ngươi muốn nói cái gì đâu? Dở Dồn sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm xuống, hắn không còn cợt nhả, mà là dùng một loại nghiêm túc mà lạnh mạc khẩu khí nói ra, cái thế giới này không quan tâm ngươi, cũng không quan tâm bất luận người nào. Dở Dồn, ngươi tốt nhất hiện tại liền biết một điểm này. Tần Dương gật đầu một cái, tựa hồ đối với Dở Dồn nói tràn đầy cảm xúc. Hắn mỉm cười tiếp tục nói, ngươi nói đúng, cái thế giới này xác thực không quan tâm bất luận người nào. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn là phải nỗ lực sống tiếp, không phải sao? Bởi vì chỉ có loại này, chúng ta mới có thể tìm ra thuộc về mình quan minh. Dở Dồn nhìn Tần Dương, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia tâm tình rất phức tạp. Mình cùng Tần Dương ở giữa có một loại khó mà diễn tả bằng lời ăn ý cùng liên hệ. Cứ việc đi tại con đường khác nhau bên trên, nhưng sâu trong nội tâm đều đang tìm thuộc về mình cứu rỗi cùng quan minh. Được rồi, Tần Dương. Dở Dồn hít sâu một hơi, là khi làm ra quyết định gì đó, ta sẽ nói cho ngươi biết ta kế hoạch chạy trốn, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, giúp ta bảo vệ tốt mẫu thân ta. Tần Dương gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, ta sẽ tận lực, Dở Dồn. Nhưng ngươi cũng biết, trên cái thế giới này không có tuyệt đối bảo đảm. Ta minh bạch. Dở Dồn trong mắt lóe lên một tia cảm kích, nhưng ít ra ngươi cho ta một cái cơ hội, một cái bắt đầu lại từ đầu thời cơ. Tiếp theo, Dở Dồn bắt đầu cặn kẽ giảng thuật hắn kế hoạch chạy trốn. Hắn kế hoạch lợi dụng ạc khảm bệnh viện tâm thần địa hình cùng công trình, chế tạo một loạt hỗn loạn cùng giả tượng, từ đó mê hoặc thủ vệ cùng cảnh sát, vì là chính mình tranh thủ trốn khỏi thời gian. Tần Dương một vừa nghe Dở Dồn kế hoạch, một bên ở trong lòng lặng lẽ đánh giá cái kế hoạch này khả thi và nguy hiểm. Cái kế hoạch này tuy nhiên tràn đầy sự không chắc chắn, nhưng mà có thể là Dở Dồn duy nhất cơ hội bỏ trốn. Nghe không sai, nhưng ngươi cần muốn nhớ kỹ một điểm. Tần Dương đánh gãy Dở Dồn giảng thuật, vô luận ngươi kế hoạch có bao nhiêu mà mỹ, cũng có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cho nên, ngươi muốn làm tốt ứng đối các trường hợp chuẩn bị. Dở Dồn gật đầu một cái, tỏ ý biết, ta biết, Tần Dương. Ta đã làm tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị. Trong vòng vài ngày, Tần Dương cùng Dở Dồn đều tại khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị kế hoạch chạy trốn. Lợi dụng mỗi người tư nguyên cùng năng lực, thu thập tình báo, chế tạo công cụ, bố trí cả bẫy. Mỗi một cái đều chú tâm sách lược cùng diễn luyện. Chương 425, tiếp nhận vận mệnh thẩm phán. Chương 425, tiếp nhận vận mệnh thẩm phán. Đến kế hoạch chấp hành ngày, Giờ dồn dựa theo kế hoạch làm việc, chế tạo một loạt hỗn loạn cùng giả tượng. Thành địa mê hoặc thủ vệ cùng cảnh sát, vì là chính mình tranh thủ trốn khỏi thời gian. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp thoát khỏi Arkham bệnh viện tâm thần thời điểm, lại ngoài ý muốn gặp phải một cái kẻ địch mạnh mẽ, một cái đồng dạng tâm lý dị thường người điên. Cái này người điên đúng, đối với giờ dồn tràn đầy địch ý cùng cứu hận, hắn phát thể muốn ngăn cản giờ dồn trốn khỏi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện này địch nhân, giờ dồn cũng không có cảm thấy sợ hãi hoặc tuyệt vọng. Cùng địch nhân bày ra kịch liệt bắt đầu. Nhưng mà, bởi vì địch nhân thực lực quá mức cường đại, giờ dồn dần dần lọt vào thế yếu. Ngay tại lúc này, Thần Dương kịp thời chạy tới. Thương pháp cùng thân thủ, thành địa đánh lui địch nhân, vì là giờ dồn tranh thủ cơ hội bỏ trốn. Nhìn Thần Dương bóng lưng, giờ dồn trong tâm tràn đầy cảm kích cùng kính ý, nếu mà không có Thần Dương giúp đỡ, chính mình khả năng đã vô pháp trốn khỏi. "Ngươi, Thần Dương." Giờ dồn thấp giọng nói, "Ta sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình." Thần Dương mỉm cười lắc đầu một cái, "Không nên khách khí, giờ dồn. Chúng ta chỉ là mỗi người lựa chọn con đường khác nhau mà thôi. Nhưng dù thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể tìm được thuộc về mình quan minh." Nói xong câu đó sau đó, Thần Dương chuyển thân rời đi. Thân ảnh hắn trong bóng đêm càng lúc càng xa, biến mất ở trong bóng tối. Tại Arkham bệnh viện tâm thần một góc nào đó, Giờ Dồn cùng Thần Dương chính tại tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Thanh âm ấm út mà dồn dập, là đang cùng thời gian thi chạy. "Ngươi xác định cái kế hoạch này làm được hả?" Thần Dương có một số lo âu hỏi. Hắn biết rõ kế hoạch chay trốn tính chất phức tạp và nguy hiểm tính, vì vậy mà chịu không nổi đối với Giờ Dồn kế hoạch sản sinh hoài nghi. "Yên tâm đi, Thần Dương." Giờ Dồn tự tin hồi đáp, "Ta đã cẩn thận nghiên cứu qua Arkham địa hình cùng thủ vệ bố cục. Chỉ phải dựa theo kế hoạch của ta làm việc, chúng ta nhất định có thể đủ thành trốn khỏi." Thần Dương gật đầu một cái, nhưng trong tâm vẫn có chút bất an. Hắn biết rõ Dở Dồn tuy nhiên thông minh hơn người, nhưng có đôi khi cũng lại bởi vì quá mức tự tin mà coi thường một ít. Vì vậy mà, hắn quyết định lại nhắc nhở một chút Dở Dồn, "Nhớ kỹ, vô luận kế hoạch có bao nhiêu hoàn mỹ, cũng có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút." "Ta minh bạch." Dở Dồn nghiêm túc hồi đáp, "Ta sẽ thời khắc duy trì cảnh giác. Hơn nữa, ta cũng đã vì là khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chuẩn bị sẵn sàng." Nói xong câu đó sau đó, bắt đầu lặng lẽ kiểm tra mỗi người trang bị cùng công cụ. Mỗi một cái đều chú tâm kiểm tra cùng vận hành thử, lấy bảo đảm đang chạy trốn trong quá trình sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Đến kế hoạch chấp hành thời khắc, Giờ Dồn cùng Tần Dương dựa theo kế hoạch làm việc, bắt đầu gây ra hỗn loạn cùng giả tượng. Lợi dụng trong tay công cụ cùng tư nguyên, tại Arkham bệnh viện tâm thần bên trong chế tạo một loạt nổ tung cùng hỏa hoạn. Những chuyện này cái thành địa hấp dẫn thủ vệ cùng cảnh sát sự chú ý, vì là tranh thủ trốn khỏi thời gian. Nhưng mà, liền chuẩn bị trốn rời hiện trường thời điểm, lại ngoài ý muốn gặp phải cái kia kẻ địch mạnh mẽ. Tên địch nhân này thân thể xuyên đấu đồng màu đen, trên mặt đeo một trường giữ tợn mặt nạ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy địch ý cùng cứu hận, phải đem Dở Dồn cùng Tần Dương đưa vào chỗ chết. "Các ngươi lại dám phá hư kế hoạch của ta." Địch nhân vẫn nộ mà giống lên nói, "Ta muốn cho các ngươi trả giá thật lớn." Đối mặt đột nhiên xuất hiện này địch nhân, Dở Dồn cũng không có cảm thấy sợ hãi hoặc tuyệt vọng. Hắn nhanh chóng điều chỉnh mình tâm tính cùng chiến thuật, chuẩn bị cùng địch nhân bày ra bắt đầu. Mà Tần Dương thì ở một bên lặng lẽ quan sát địch nhân động tác cùng ý đồ, tìm kiếm tốt nhất thời cơ xuất thủ. "Đến đây đi, ngươi cái này người điên." Dở Dồn la lớn, "Để cho chúng ta đến quyết nhất tử chiến đi." Nói xong câu đó sau đó, hắn đột nhiên hướng về địch nhân, cùng với bày ra kịch liệt bắt đầu. "Người tới ta đi, quyền cước đan sen, là tại tiến hành một đợt tỷ đấu sinh tử." Mà Tần Dương thì ở một bên tìm kiếm thời cơ, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, bởi vì địch nhân thực lực quá mức cường đại, Dở Dồn dần dần lọt vào thế yếu. Hắn động tác bắt đầu trở nên chậm chạp mà vụ bè, đã vô lực sẽ cùng địch nhân chống lại. Nhìn Dở Dồn cuốn cảnh, Tần Dương trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng mãnh liệt tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Chính mình nhất thiết phải xuất thủ tương trợ. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng rút súng lục ra, nhắm yếu hại địch nhân vị trí. Tại thời khắc mấu chốt, hắn quả quyết bóc cò, một viên đạn gào thét mà ra, chuẩn xác đánh trúng thân thể địch nhân. Địch nhân nhất thời kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Nhìn ngã trên mặt đất địch nhân, Dở Dồn cùng Tần Dương đều không nhịn được thở phào một cái. Tên địch nhân này tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn là bị đánh bại. Cái này khiến cảm thấy vô cùng vui mừng cùng tự hào. "Ngươi, Tần Dương." Dở Dồn cảm kích nói, "Nếu mà không phải ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ, ta khả năng đã vô pháp trốn khỏi." Tối tăm trong mặt thất, ánh đèn mờ nhạt, bầu không khí khẩn trương. Tạ Bỉ Thạ đứng ở một bên, hiện ra có chút không kiên nhẫn, nàng ánh mắt sắc bén, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Lúc này, một tên người xa lạ chậm rãi bước vào, hắn tốc độ chậm ổn, để lộ ra một loại không thể bỏ qua uy nghiêm. Người tới có thể vô thanh vô tức chế phục Tạ Bỉ Thạ, nhất định là cái cực đại uy hiếp. Tạ Bỉ Thạ trong tâm âm thầm cảnh giác, cùng lúc âm thầm quan sát cái này khách không mời mà đến. Người xa lạ đứng lại, mắt sáng như nước, nhìn thẳng Tạ Bỉ Thạ, "Ngươi có lẽ đã nghe nói tên ta, Dở Dồn. Tại thế lực ngầm trong vòng, người nào không biết nhất đại hắc bang đầu mục là ai đâu?" Dở Dồn trong giọng nói mang theo một tia khôi hài. Hắn tựa hồ đang hưởng thụ loại này trưởng không hết thể cảm giác. Tạ Bỉ Thạ nhướng mày một cái, nhưng cũng không thất thố, nàng lạnh lùng hỏi, "Ngươi đến tụt cùng là ai? Tới nơi này làm gì?" "Ta chú ý ngươi rất lâu, từ ngươi bước vào Arkham bệnh viện tâm thần bắt đầu." Người xa lạ chậm rãi mở miệng, thanh âm hắn âm u mà có lực, có thể xuyên thấu nhân tâm. "Hoặc là, chúng ta lần sau gặp lại." Tạ Bỉ Thạ cố gắng dùng hời hợt phương thức hóa giải trận này giằng co, nhưng trong giọng nói của nàng lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Người xa lạ khẽ mỉm cười, tựa hồ cũng không đổi với bức bách nàng, "Có lẽ ngươi đã nghe nói qua tên ta. Ta gọi là Tần Dương. Ta là Acha, nhưng ta yêu ngươi." Tần Dương lời nói đột nhiên trở nên ôn nhu, bất thình lình chuyển biến để cho Tạ Bỉ Thạ có một số ứng phó không kịp. "Tây Sát La, cái này đã từng hắc bang lão đại, lúc này lại chỉ có thể vô lực ngã trên mặt đất, hắn vùng vây nói, liền vì cái này, ngươi muốn giết ta. Tần Dương cũng không trực tiếp trả lời, mà là dùng tay sắt la cả vạt lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ rác, nếu mà không phải gót đồn cảnh sát trưởng vận khí tốt, tìm ra chứng cứ quan trọng, chỉ sợ các ngươi hiện tại còn không biết chính thức hung thủ là người nào. Giờ dồn lời nói khiến cho tay sắt la sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn vô lực nhắm mắt lại, đang tiếp thụ vận mệnh thẩm phán. Tần Dương các hạ tìm ta rốt cuộc có gì muốn làm? Giờ dồn mở miệng hỏi thăm, hắn trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ cùng khiêu khích. Tần Dương khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với giờ dồn thái độ cũng không thèm để ý, tóm lại, cảnh sát sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó tự nhiên sẽ nghĩ rõ ràng hết thảy. Chương 426, Vĩnh Viễn cũng sẽ không từ bỏ. Chương 426, Vĩnh Viễn cũng sẽ không từ bỏ. Giờ dồn thở dài, hắn nhìn đến tay sắt la, trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp. Cái này lão hạt tử thật đúng là một thái tử sốt ruột hảo phụ thân a. Tần Dương thúc giục, chúng ta nhanh chóng kết thúc cái này hết thảy, sau đó rời khỏi đi. Trong gian phòng này người rất nhanh đều sẽ bật khóc. Tần Dương trong giọng nói mang theo một tia lanh ý, biểu thị tức sắp đến bi kịch. Giờ dồn đánh gãy tay sắt la sắp mở miệng nói, ngươi là muốn nói, ngươi hẳn là tin tưởng ta, hiện tại bắt đầu lại từ đầu còn kịp sao? Tay sắt la đôi môi động động, nhưng cũng không nói gì đi ra, hắn chỉ có thể không giúp nhìn giờ dồn cùng Tần Dương. Cùng ngày cùng lúc, ở cục cảnh sát bên ngoài, bà dạ chính mang theo gọt đồn cảnh sát trưởng đội vã rời khỏi. Sau lưng, một cái cao 2 mét trắng hán, theo xỉn trở, chính khí thế hung hăng đuổi theo. Theo xỉn trở trí lực chỉ có 5 tuổi, nhưng lực lượng hắn lại đủ để cho bất luận người nào cảm thấy sợ hãi. Bà dạ, đi mau. Gọt đồn cảnh sát trưởng lo lắng hô. Bà dạ một bên chạy nhanh, một bên chút nữa liếc mắt nhìn theo xỉn trở, hắn đuổi theo. Gọt đồn cảnh sát trưởng không quay đầu lại, chỉ là bước nhanh hơn, đừng để ý tới hắn, chúng ta chỉ muốn chạy ra con đường này liền an toàn. Nhưng mà, theo xỉn trở tốc độ lại càng lúc càng nhanh, hắn rất nhanh sẽ đuổi theo hai người. Gọt đồn cảnh sát trưởng vừa mới chuẩn bị chuyển thân nên địch, liền bị Hẹo Xỉn Trở một quyền đánh ngã xuống đất. Bà dạ hoảng sợ hét dầm lên, nàng cố gắng đi đỡ lên gọt đồn, nhưng Hẹo Xỉn Trở lại giống như một đầu manh thú một dạng bổ nhào về phía nàng. Bà dạ liều mạng vùng vẫy, nhưng nàng lực lượng tại Hẹo Xỉn Trở trước mặt hiện ra như thế nhỏ bé. Ngay tại nàng sắp tuyệt vọng thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc xông lại, là Dở Dồn. Dở Dồn nắm lấy Hẹo Xỉn Trở cổ áo, đem hắn hung hãn mà ném ra. Hẹo Xỉn Trở té ngã trên đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Dở Dồn đi tới bà dạ cùng gọt đồn bên người, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hẹo Xỉn Trở. Các ngươi không có sao chứ? Bà dạ cùng gót đồn đều sửng sốt, không nghĩ đến giờ dồn sẽ xuất hiện vào lúc này. Bà dạ cảm kích nói, ngươi, giờ dồn. Gót đồn cảnh sát trưởng thì cảnh giác nhìn giờ dồn, ngươi vì sao lại tại đây? Giờ dồn không trả lời, chỉ là lãnh đạm nói, chúng ta đi thôi. Bà dạ cùng gót đồn nhìn nhau liếc mắt, sau đó gật đầu một cái. Đi theo giờ dồn rời khỏi hiện trường, lưu lại hôn mê bất tỉnh Hẹo Xỉn Trở. Trở lại A Khảm bệnh viện tâm thần, giờ dồn tìm ra gã lạ bạn. Gã lạ bạn là A Khảm hậu trường hát thủ, hán trưởng không đến tại đây hết thảy. Giờ dồn nhìn gã lạ bạn, thẳng thắn nói, ngươi tại sao phải phái ta đi giết Tây Sắt La? Gã lạ bạn khẽ mỉm cười, mọi thứ đều tại hắn nắm trong bàn tay, bởi vì Tây Sắt La là một uy hiếp, hắn nhất thiết phải bị trừ rơi. Mà ngươi là thích hợp nhất chấp hành nhiệm vụ này nhân tuyển. Giờ dồn cười lạnh một tiếng, vậy ngươi tại sao phải đem vượt ngục tội danh giá họa cho Tây Sắt La? Con ngụy tạo chứng cứ nói hắn chu tâm sách lược trận này vượt ngục. Gã lạ bạn buông tay một cái, đây là vì lý do an toàn. Chúng ta không thể lưu lại bất kỳ đầu mối nào, để cho cảnh sát tìm ra trên đầu chúng ta. Mà Tây Sắt La đúng lúc là một hoàn mỹ kẻ thế mạng. Giờ dồn gật đầu một cái, hắn tựa hồ đối với gã lạ vạn kế hoạch cũng không cảm thấy bất ngờ, vậy kế tiếp đâu? Ngươi tính toán như thế nào làm? Gã lạ vạn vỗ vỗ giờ dồn bả vai, ngươi làm rất khá, giờ dồn. Tiếp theo, ta sẽ để cho ngươi trở thành người điên giúp đầu mục, tối nay, ngươi sẽ trở thành gò tham thành phố siêu sao. Giờ dồn trong ánh mắt thoáng qua vẻ hư vấn, thật sao? Ngươi tính toán như thế nào làm? Gã lạ vạn thần bí cười cười, ngươi chờ xem đi, giờ dồn. Tối nay, ngươi sẽ thấy một cái hoàn toàn mới gò tham thành phố. Màn đêm buông xuống. Gò Tham thành phố đầu đường cuối ngõ tràn ngập một loại không tầm thường bầu không khí. Giờ dồn đứng tại một nơi cao ốc trên sân thượng, quan sát tòa này phồn hoa mà lại hỗn loạn thành thị. Trong lòng của hắn tràn đầy mong đợi cùng hưng phấn, bởi vì tối nay chính là cuộc đời hắn bên trong nhất thời khắc trọng yếu. Lúc này, Tần Dương đi tới bên cạnh hắn, chuẩn bị kỹ càng sao? Giờ dồn quay đầu, nhìn Tần Dương, ngươi thì sao? Ngươi thật tính toán cùng ta cùng nhau làm sao? Tần Dương gật đầu một cái, đương nhiên, ta đã nói qua, ta yêu ngươi, vì ngươi, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Giờ dồn cười cười. Hắn cảm nhận được Tần Dương chân thành cùng quyết tâm. Hắn vô Tần Dương bà bay, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Tại gã lạ vạn chú tâm sách lược xuống, một đợt thịnh đại cuồng hoan hoạt động tại Gò Thảm thành phố kéo ra màn che. Vô số thị dân xông lên đầu đường, hoan hô, thét lên, quên thành phố này hắc ám cùng tội ác. Mà giờ dồn, thì cuồng hoan trung thành vì là nổi bật nhất ngôi sao. Hắn đứng ở trên vũ đài, đối mặt với tính bằng đơn vị hàng nghìn của chúng, lớn tiếng hô, ta là giờ dồn, ta là Gò Thảm thành phố. Các khán giả nhảy cẫng hoan hô, bị giờ dồn kích tình cùng mị lực lây. Nhưng mà, tại đám người trong góc có mấy cái cảnh sát chính lén lút tiếp theo võ đài. Nhanh, bắt hắn lại. Gót đồn cảnh sát trưởng đột nhiên hô. Giờ dồn nghe thấy cảnh sát kêu gọi, nhưng hắn cũng không có bối rối. Hắn mỉm cười nhìn dưới đài các khán giả, sau đó tung người nhảy một cái, từ trên sân khấu nhảy xuống. Hắn ở trong đám người xuyên qua, tránh né cảnh sát đuổi bắt. Tần Dương theo sát phía sau, hắn một bên bảo vệ giờ dồn, một bên cùng cảnh sát giao chiến. Động tác nhạy bén mà sắc bén, để cho bọn cảnh sát nhất thời ở giữa khó có thể chống đỡ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt, là Gạ Lạp Vạn. Hắn lạnh lùng nhìn Dở Dồn cùng Tần Dương, các ngươi cho rằng có thể chạy được rồi chứ? Dở Dồn sử sốt, hắn không nghĩ đến Gạ Lạp Vạn sẽ vào lúc này phản bội hắn. Hắn tức giận hô, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi không phải đã nói phải để cho ta trở thành gò tham thành phố siêu sao sao? Gạ Lạp Vạn cười lạnh một tiếng, siêu sao? Ngươi chỉ là một quân cờ mà thôi. Ta chính thức nghĩ muốn, là trưởng không toàn bộ gò tham thành phố. Dở Dồn cùng Tần Dương hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng lúc hướng về Gạ Lạp Vạn phát động công kích. Động tác an ý mà phối hợp, là một đôi phối hợp vô gian hợp tác. Chiến đấu kịch liệt, đem Gạ Lạp Vạn chế phục tại. Dở Dồn nhìn ngã trên mặt đất Gạ Lạp Vạn, nói một cách lạnh lùng, ngươi thua. Gạ Lạp Vạn thở hổn hển, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn vùng vẫy nói, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể thay đổi gì sao? Gò tham thành phố vĩnh viễn đều không thoát khỏi được hắc ám cùng tội ác. Dở Dồn cười cười, hắn đi tới Gạ Lạp Vạn bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập mặt hắn, có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng mà, ít nhất chúng ta đã từng nỗ lực qua. Lúc này, bọn cảnh sát đã bao vây. Gọt đồn cảnh sát trưởng đi tới trước, nhìn Dở Dồn cùng Tần Dương, các ngươi bị bắt. Dở Dồn không có phản kháng, hắn mỉm cười nhìn gọt đồn, chúng ta biết rõ. Nhưng mà, ít nhất chúng ta đã từng có mộng tưởng. Tần Dương cũng đi tới, hắn nắm thật chặt Dở Dồn tay, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không từ bỏ. Gọt đồn cảnh sát trưởng nhìn, trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp. Chương 427, nguy hiểm nhân vật. Chương 427, nguy hiểm nhân vật. Sau đó, hắn vất tay một cái, tỏ ý bọn cảnh sát đem mang đi. Ở trong ngục, Dở Dồn cùng Tần Dương bị tách ra giam giữ, mất đi tự do, cũng mất đi đã từng mộng tưởng và kích tình. Nhưng mà, cũng không hề từ bỏ lẫn nhau, cũng không hề từ bỏ đúng, đối với, hy vọng. Một đêm bên trên, Dở Dồn ngồi trong phòng giam, lặng lặng suy tính đi qua hết thảy. Hắn hồi tưởng lại chính mình từ Ác Khảm đi ra ngày, hồi tưởng lại cùng Gạ Lạp Vạn hợp tác, và cuối cùng phản bội cùng bị bắt. Trong lòng của hắn tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Ngay tại lúc này, Tần Dương thanh âm từ bên cạnh trong phòng giam truyền đến, Dở Dồn, ngươi ngủ đi. Dở Dồn ngẩng đầu lên, nhìn song sát bên ngoài ánh trăng, không có. Ta đang nghĩ tới đi sự tình. Chợt nhìn, Dở Dồn cùng Bẹn Chỉnh cái này hai gia hỏa quả thật có chút giống như, đều là khi còn bé trải qua thật thảm, bị người xem nhẹ loại kia. Sau đó đi, cũng đều đụng phải cái rất có ánh mắt quý nhân, xem như đi điểm mà bận. Nhưng ngươi phải cẩn thận suy nghĩ một chút, hai người này kỳ thực khác biệt một đi không trở lại. Bẹn Chỉnh gia hỏa này, làm lên chuyện mà đến được gọi là một cái có trật tự, người khác đối tốt với hắn, hắn cũng biết hồi báo. Mấu chốt nhất là, hắn đụng phải quý nhân kia, chính là Tần Dương, đây chính là cái ngươi bất phạm. Không có ai gây chuyện, vậy liền chuyện gì mà đều không có. Nhắc tới, cái này đêm hội từ thiện tại Gò Thảm đây chính là tương đương nổi danh, đều làm xong một vài năm. Gò Thảm những cái này đại quan, phú hào cái gì, trên căn bản đều sẽ tới lộ cái mặt, bên gia tộc loại này đại hội nhân ra, tự nhiên cũng sẽ không bắn mặt. Đêm nay biết à, khiến cho thật chính thức, đài truyền hình còn toàn bộ hành trình lai sợ trẻ em đi. Vợ dù sợ cái này tiểu tử đi, kỳ thực không muốn đến, cảm thấy chuyện này mà thật lãng phí thời gian. Nhưng hết cách rồi, lúc trước hắn cùng Ản Phật nói, Ản Phật nói hắn được, phải, nghe, cũng lúc cuối cùng hay là đến. Gã lạ bắn đi, trên danh nghĩa là bở rủ sở các ca, nhưng tạ bị thạ tâm lý rõ ràng, gã lạ bạn đối người mình hạ thủ đó cũng là tương đương tàn nhẫn. Chuyện này mà a, nhắc tới đều là nước mắt, chúng ta liền không nói thêm. Tần Dương ra hỏa này đi, hắn nghĩ muốn cái kia dở dộn, cũng không là mở dạng, bình thường, người điên. Hắn phải là loại kia lại điên lại thông minh, trời sinh liền có lãnh đạo tài năng, còn có thể đem gọ thảm quấy đến long trời lỡ đất loại kia. Gần nhất đâu? Mặc dù sở cái này tiểu tử mê trong thượng thư phòng mật thất kia, đem sẽ lệ nạ đều cho lạnh nhạt, cái này có thể đem tiểu miêu nữ cho làm phát bực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu bàn về sức ảnh hưởng, Dở Dồn gia hỏa này có thể so sánh phỉ cái mạnh hơn. Phải nói lãnh đạo tài năng mới có thể đi, trong này cũng liền rổ kẻ Dở Dồn cùng phỉ cái vẫn tinh có như vậy điểm mà ý tứ. Dạ hội bên này chút đấy, trừ cái cửa bên, có một nhân viên phục vụ qua đây đóng cửa, kết quả một nhìn, ô kìa mà ơi, cửa ô áp áp một đôi họng súng hướng về phía hắn, bị dọa sợ đến chân hắn đều mềm mại, nhanh chóng đóng cửa lại. Gõ thảm, bộ này phim à, từ đệ nhị quý đến đệ tam quý, đây chính là càng ngày càng tinh hải. Phía sau ra sân những cái này chùm bảng diện, đó cũng đều là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Joker, Scarlett Dạo, Điên Mũ Người, Mr. Fraser, và Sần Ivy, từng cái, kia cũng là nhân vật hung ác. Chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện đêm nay chuyện xảy ra mà. Chớ quên Tần Dương thân phận bây giờ, dưới tình huống bình thường, nào có hắc bang lão đại đến loại nơi này. Có người ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì. Năm nay dạ hội à, con cái mới ma thuật sư đến giúp được, đại gia hỏa mà lúc trước đều chưa nghe nói qua cái người này. Bất quá nói thật, cái này biểu diễn ảo thuật thật đúng là thật tốt, thật hấp dẫn người. Còn có nữ nhân này trợ thủ, lớn lên được gọi là một cái xinh đẹp, vóc dáng cũng tốt, hướng trên đài nhất thời, đó là tương đương hút con người. Lúc này đâu? Cái ẻn phó thị trưởng cũng qua đây, cùng mọi người mà chào hỏi. Người anh em này mà đi, nhìn rất phổ thông, nhưng người muốn tỉ mỉ quan sát, là có thể phát hiện, trên người hắn cổ kia tử khí chất lượng, thật đúng là có như vậy điểm mà ý tứ. Nhắc tới luân hồi tiểu đội đội trưởng nhân viên đi, ta cảm thấy cái ẻn phó thị trưởng thật đúng là rất hợp thích. Người nhìn hắn đi, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng thời khắc mấu chốt luôn có thể lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Hơn nữa đi, hắn người này còn rất nói nghĩa khí, đối người mình đó là tương đương chiếu cố. Chúng ta lại trở lại dạ hội hiện trường. Lúc này đâu? Vợ dù sở đang theo mấy cái đại quan phú hào ở đó mà chào hỏi đi. Hắn tuy nhiên không quá yêu thích loại nơi này, nhưng hết cách rồi, đây là truyền thống gia tộc, hắn đặt đến lộ cái mặt. Vợ dù sợ a, đã lâu không gặp a, gần nhất trải qua thế nào? Một cái mặc lên thật coi trọng trung niên nam nhân qua đây cùng vợ dù sợ chào hỏi.
Còn tốt, còn tốt.
Vợ dù sợ khách khí đáp lại. Nghe nói ngươi gần nhất đúng, đối với mật thất kia thật cảm thấy hứng thú. Trung niên nam nhân hỏi.
Đúng vậy a, trong lúc này có một số đồ vật còn thật có ý tứ.
Vợ dù sợ gật đầu một cái.
Nhưng phải cẩn thận một chút mà a, trong lúc này cũng đều là gia tộc bí mật.
Trung niên nam nhân nhắc nhở.
Yên tâm đi, ta có chừng mực.
Vợ dù sợ cười cười.
Lúc này đâu?
Tần Dương cũng qua đây, hắn liếc mắt nhìn vợ dù sợ, sau đó cùng trung niên nam nhân chào hỏi.
Tần Dương à, ngươi có thể rất tốt quản giáo thủ hạ ngươi, đừng để cho tại cái này mà gây chuyện mà.
Trung niên nam nhân đúng, đối với, Tần Dương nói ra.
Yên tâm đi, ta sẽ.
Tần Dương gật đầu một cái.
Tần Dương ra hỏa này đi, mặc dù là một hắc bang lão đại, nhưng hắn tại gõ thảm địa vị đây chính là tương đương vững chắc.
Một mặt đâu?
Hắn quả thật có bản lãnh, người thủ hạ cũng đều thật phục hắn mặt khác đâu.
Hắn cũng thật biết là người, nên cho mặt đều cho đủ, cho nên người bình thường cũng sẽ không đi chọc giận hắn.
Lúc này đâu? Dạ hội cũng tiến hành không sai biệt lắm, đại gia hỏa mà đều ăn không sai biệt lắm, bắt đầu tụ năm tụ ba tụ tập một chỗ tán gẫu.
Vợ dù sợ đâu?
Tìm cái sừng ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi mà.
Lúc này đâu?
Tiểu miêu nữ qua đây, nàng liếc mắt nhìn vợ dù sợ, sau đó tại ngồi xuống bên cạnh hắn.
Làm sao?
Còn đang là lạnh nhạt sẽ lại nạ chuyện mà tức giận chứ?
Vợ dù sợ nhìn tiểu miêu nữ hỏi.
Người nói xem.
Tiểu miêu nữ tức giận trở về một câu.
Ô kìa, ta này không phải là bận rộn nha, gần nhất chuyện mà quá nhiều.
Vợ dù sợ giải thích.
Bận rộn.
Bận điệu nghiên cứu mật thất kia.
Tiểu miêu nữ hừ một tiếng.
Đúng vậy a, trong lúc này quả thật có chút đồ vật thật hấp dẫn người.
Vợ dù sợ gật đầu một cái.
Vậy ngươi cũng đừng quên sẽ lẽ nạ a, nàng chính là bạn gái của ngươi.
Tiểu miêu nữ nhắc nhở.
Ta biết, ta biết, ta sẽ đi tìm nàng.
Vợ dù sợ có một số bất đắc dĩ nói ra.
Lúc này đâu?
Giờ dồn cũng qua đây. Hắn liếc mắt nhìn vợ dù sợ cùng tiểu miêu nữ, sau đó ở một bên tìm cái chỗ ngồi xuống.
Ha, giờ dồn, gần nhất trải qua thế nào a?
Vợ dù sợ cùng giờ dồn chào hỏi.
Cũng không tệ lắm, chỉ là có chút mà nhàm chán.
Giờ dồn nhún nhún vai.
Nhàm chán.
Vậy ngươi có thể đi tìm điểm mà vui mừng a?
Vợ dù sợ cười nói.
Vui mừng.
Ngươi nói dễ dàng, cái này gõ thảm có cái gì vui mừng dễ tìm?
Giờ dồn nhíu môi một cái.
Vậy ngươi liền chính mình sáng tạo điểm mà vui mừng a, ví dụ như đi quấy phá rối cái gì?
Vợ dù sợ trêu nói.
Ha ha, chú ý này không sai.
Giờ dồn cười lên.
Lúc này đâu?
Dạ hội cũng chuẩn bị kết thúc, đại gia hỏa mà đều bắt đầu lần lượt rời khỏi.
Vợ dù sợ đâu?
Cũng mang theo tiểu miêu nữ cùng sẽ lẹ nạ cùng nhau rời khỏi.
Ngày thứ hai đâu?
Vợ dù sợ trở về lại thư phòng mật thất, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu bên trong đồ vật.
Mà giờ dồn đâu?
Cũng bắt đầu ở gõ thảm tứ xứ làm loạn, gây ra hỗn loạn.
Cái này giờ dồn a, thật đúng là một người điên.
Vợ dù sợ nhìn trong tin tức liên quan tới giờ dồn phát tin, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Đúng vậy a, bất quá hắn cũng thật có ý tứ.
Tiểu miêu nữ ở một bên nói ra.
Có ý tứ?
Gia hỏa này chính là một nhân vật nguy hiểm.
Vợ dù sợ nhắc nhở.
Ta biết, nhưng ta chính là cảm thấy hắn thật đặc biệt.
Tiểu miêu nữ cười cười.
Đặc biệt?
Ừ, ta xem hắn là muốn gây nên người khác chú ý đi.
Vợ dù sợ kinh thường nói.
Chương 428, một đợt đối với gõ thảm thành phố tập kích khủng bố.
Chương 428, một đợt đối với gõ thảm thành phố tập kích khủng bố.
Lúc này đâu?
Hàn Tư Dực qua đây, hắn liếc mắt nhìn vợ dù sợ, sau đó nói,
thiếu gia, ta cảm thấy ngươi phải cẩn thận một chút mà, cái này dở dồn có thể không phải là một đèn cạn dầu.
Yên tâm đi, Hàn Tư Dực, ta có chừng mực.
Vợ dù sợ gật đầu một cái.
Nhưng mà, vợ dù sợ trong lòng cũng rõ ràng, cái này dở dồn đúng là một phiền toái. Hắn không chỉ thông minh, hơn nữa thủ đoạn độc ác, nếu là thật làm phát bực hắn, kia chắn chắn là uống một bình.
Vợ dù sợ vừa tiếp tục nghiên cứu trong mật thất đồ vật, còn vừa được, phải, thời khắc để phòng dở dồn làm loạn.
Mà tiểu miêu nữa đâu?
Cũng bắt đầu ở gõ thảm buôn tàu khắp nơi, cố gắng tìm ra một ít có thể chế ước dở dồn phương pháp.
Cái này dở dồn a, thật đúng là càng ngày càng quá mức.
Vợ dù sợ nhìn trong tin tức liên quan tới dở dồn mới nhất phát tin, nhẫn nhịn không được cau mày một cái.
Đúng vậy a, hắn gần nhất lại làm ra không ít chuyện mà.
Tiểu miêu nữ ở một bên nói ra.
Ừ, ta xem hắn là nghĩ ta phòng tuyến cuối cùng.
Vợ dù sợ lạnh rên một tiếng.
Vậy ngươi định làm như thế nào?
Tiểu miêu nữ hỏi.
Ta tính toán tự mình đi tìm hắn nói chuyện một chút.
Vợ dù sợ nói ra.
Tự mình đi tìm hắn?
Cái này quá nguy hiểm đi.
Tiểu miêu nữ có chút bận tâm nói ra.
Yên tâm đi, ta có chừng mực.
Vợ dù sợ lắc đầu một cái.
Ngày sau đó đâu?
Vợ dù sợ liền mang theo mấy tên thủ hạ cùng đi tìm dở dồn,
hỏi thăm cùng truy tung, tìm ra dở dồn chỗ ẩn thân.
Người chính là dở dồn.
Vợ dù sợ nhìn đến người đàn ông trước mắt này, hỏi.
Không sai, chính là ta.
Dở dồn gật đầu một cái.
Ta nghe nói ngươi gần nhất làm không ít chuyện mà a.
Vợ dù sợ nói ra.
Vậy thì thế nào?
Ta thích loại này.
Dở dồn nhún nhún vai.
Ngươi loại này sẽ chọc tới đại phiền toái.
Vợ dù sợ nhắc nhở.
Đại phiền toái?
Ta không sợ.
Dở dồn cười lên.
Ngươi không sợ?
Vậy ngươi có nghĩ tới hay không người nhà ngươi và bạn?
Vợ dù sợ hỏi.
Người nhà?
Bằng hữu?
Ừ, ta cũng không có những cái kia.
Dở dồn khinh thường nói.
Vậy ngươi có nghĩ tới hay không bản thân ngươi?
Vợ dù sợ tiếp tục nói.
Bản thân ta?
Ta đương nhiên nghĩ tới à, ta chính là phải để cho toàn thế giới đều biết rõ tên ta, để cho tất cả mọi người đều sợ ta.
Giờ Dồn phách lối nói ra, ngươi loại này là sẽ không có kết quả tốt. Bờ Rủ Sơ lắc đầu một cái, kết quả tốt, ta không quan tâm, ta chỉ cần hiện tại trải qua vui vẻ liền được. Giờ Dồn hừ một tiếng, lúc này đâu, Bờ Rủ Sơ bọn thủ hạ cũng bắt đầu rục dịch, nhìn Giờ Dồn, trong mắt đều tràn đầy địch ý, tất cả dừng tay cho ta. Bờ Rủ Sơ đột nhiên hét lớn một tiếng, bọn thủ hạ sững sờ, đều dừng lại. Ta nói chuyện với hắn một chút. Bờ Rủ Sơ vừa nói, liền hướng Giờ Dồn đi tới. Ngươi nghĩ cùng ta nói chuyện cái gì? Giờ Dồn nhìn Bờ Rủ Sơ, hỏi. Ta nghĩ khuyên ngươi thu tay lại, đừng nữa làm những này loạn. Bờ Rủ Sơ nói ra. Thu tay lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi sao? Giờ Dồn cười lên. Ta biết ngươi sẽ không nghe ta, nhưng ta chính là muốn thử một chút. Bờ Rủ Sơ lắc đầu một cái. Thử, ngươi thật là một cái thú vị ra hỏa. Giờ Dồn nhìn Bờ Rủ Sơ, nói ra. Có đúng không? Vậy ngươi có thể hay không cho ta một cái không thu tay lại lý do? Bờ Rủ Sơ hỏi. Lý do? Ta không cần thiết lý do, ta chính là yêu thích loại này. Ngươi biết không, cha ta là linh ngôi, hoặc là là cha hắn quỷ hồn đang dở trò quỷ. Giờ Dồn cợt nhà nói, trong ánh mắt của hắn lập lòe một loại khó nói lên lời điên cuồng cùng giảo hoạt. Ai cũng không có ngờ đến, ngay tại câu này lời mới vừa dứt trong nấy mắt, vị kia ma thuật sư trong tay dao sắc giống như một đạo thiểm điện, bất thình lình xẹt qua không khí, đâm thẳng hướng về cái En Phó thị trưởng lồng ngực. Cái En Phó thị trưởng sắc mặt vào thời khắc ấy ngưng kết, hắn chậm rãi ngã xuống, tươi mới máu nhuộm đỏ hoa lệ yến hội lễ phục, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tối nay từ thiện yến hội ban đầu phải là một đợt thịnh đại tụ hội, mặc dù là từ gã lạ vạn chú tâm xây dựng võ đài, nhưng Tần Dương xảo diệu đem nó lợi dụng, chắc hẳn gã lạ vạn cũng sẽ không thái quá để ý Tần Dương đứng tại yến hội ịt cả cụ, nhếch miệng lên một chút nhàn nhạt cười mịn, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Dám ở gõ thảm giúp trên địa bàn làm loại này lén lút, khó nói hắn không biết ở đây đại bộ phận người đều đã giao bảo hộ phí sao? Tần Dương thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo mấy phần khinh thường cùng trào phúng. Nhưng mà, hắn lời nói này cũng không có dẫn tới quá nhiều người chú ý, bởi vì lúc này mọi người chú ý lực đều bị đột nhiên xuất hiện biến cố hấp dẫn. Bờ Rủ Sơ cũng không nghe thấy Tần Dương lời nói này, mục đích của hắn chỉ bằng lúc này đang gắt gao tập trung tại trong yến hội xó góc khác. Chỗ đó, tiểu miêu nữ sẽ lẽ nạ chính thân mặc đồ bó sát người, dáng người khỏe mạnh ở trong đám người xuyên toa, tựa hồ đang thi hành nhiệm vụ gì. Ta trong công việc. Sẽ lẽ nạ nhận thấy được Bờ Rủ Sơ ánh mắt, nhẹ nhàng phun ra một câu nói, trong giọng nói mang theo mấy phần kiên định cùng lạnh lùng. Ừm. Bờ Rủ Sơ nhẹ nhàng đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu được, ở nơi này tràn đầy nguy hiểm cùng kỳ ngộ ban đêm, mỗi người đều có chính mình cần muốn hoàn thành nhiệm vụ cùng sứ mệnh. Tần Dương cũng không gấp với dùng hành động, hắn biết rõ giờ dồn cái này người điên còn cần kinh nghiệm gặp chắc trở cùng khảo nghiệm. Phản bội, phục sinh, da mặt bị cắt. Những kinh nghiệm này sẽ để cho giờ dồn trở nên càng thêm điên cuồng cùng nguy hiểm, mà đó cũng là Tần Dương hy vọng nhìn thấy. Bởi vì chỉ có ở đó bộ dáng dưới trạng thái, giờ dồn mới có thể trở thành Tần Dương kỳ vọng kia cá nhân, một cái có thể khuấy động gò thảm phong vân người điên. Nghĩ tới đây, Tần Dương nhanh chóng chuyển thân, cách mở yến hội hiện trường. Hắn cần cùng Bẹn Chín tụ họp, cùng bàn bạc kế hoạch. Tại Bẹn Chín bên người, tụ tập một đám gò thảm giúp tinh nhuệ bằng chúng, mỗi cái thân thủ bất phàm. Là gõ thảm giúp tại bên trong thế giới hắc ám đặt chân căn bản. Tần Dương xuyên qua rộn dịp đám người, trong tâm âm thầm tính toán hành động. Hắn biết rõ, ở nơi này tràn đầy biến số ban đêm, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Vì vậy mà, hắn nhất thiết phải duy trì độ cao cảnh giác cùng bình tĩnh đầu não. Làm hắn đi tới phòng yến hội xuất khẩu lúc, đột nhiên nghe thấy một hồi rộn dập tiếng bước chân. Tần Dương nhanh chóng chuyển thân, chỉ thấy một thân ảnh chính hướng phía hắn chạy như bay đến. Người kia thân thể người mặc quần áo bó màu đen, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu bạc, chính là tiểu miêu nữ Selena. Tần Dương Selena một bên chạy nhanh một bên gọi nói, ta cần ngươi giúp đỡ. Tần Dương cau mày một cái, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không hay. Hắn nhanh chóng tiến ra đón, hỏi, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Selena dừng bước lại, thở hồng hộc nói ra, ta vừa mới nhận được tin tức, có một đám hắc bang phần tử chính đang bày ra một đợt đối với gò thảm thành phố tập kích khủng bố. Chúng ta nhất định phải nhanh ngăn cản. Tần Dương nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn biết rõ, nếu mà trận này tập kích khủng bố thật phát sinh, như vậy gò thảm thành phố sẽ lọt vào trong một mảnh hỗn loạn. Đến lúc đó, không chỉ thị dân an toàn tính mạng sẽ nhận được uy hiếp, ngay cả gò thảm giúp thế lực cũng sẽ nhận đả kích nghiêm trọng. Chúng ta nhất thiết phải lập tức hành động. Tần Dương quả quyết nói, người dẫn ta đi tìm những cái kia hắc bang phần tử chỗ ẩn thân. Selena gật đầu một cái, chuyển thân hướng phía phòng yến hội một hướng khác chạy đi. Tần Dương theo sát phía sau, hai người nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Cùng ngày cùng lúc, tại phòng yến hội một góc khác, ma thuật sư đang đứng tại một cái bàn bên cạnh, trong tay cầm một loạt lưỡi dao sắc bén. Hắn mang trên mặt một loại nụ cười quỷ dị, đã thấy tiếp xuống dưới đem muốn phát sinh hết thảy. Chương 429, nhân vật then chốt. Chương 429, nhân vật then chốt. Đúng, ở đây các vị cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi. Ma thuật sư thấp giọng lẩm bẩm. Thanh âm hắn tuy nhiên âm u, nhưng lại tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa. Ngồi bàn đối diện Tạ Bỉ Thạ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng khẩn trương nhìn về phía ma thuật sư, cố gắng từ trong ánh mắt của hắn tìm kiếm một chút kẽ hở hoặc do dự. Nhưng mà, nàng thất vọng. Ma thuật sư trong mắt chỉ có lạnh lùng và điên cuồng. Ngươi muốn làm gì? Tạ Bỉ Thạ run rẩy hỏi. Ma thuật sư không trả lời nàng vấn đề, mà là cầm trong tay lưới đao từng cái ném hướng không trung. Những cái kia lưới đao vẽ ra trên không trung từng đạo ưu mỹ đường vòng cung, sau đó chuẩn xác cắm vào phòng yến hội bốn phía trên vách tường. Mỗi một thanh đao lưới dao đều thật sâu lún vào trong vách tường, là tại hướng về tất cả mọi người tại chỗ tuyên cáo ma thuật sư quyết tâm cùng lực lượng. Tạ Bỉ Thạ hoảng sợ nhìn một màn này, trong tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nàng biết rõ mình vô pháp trốn khỏi cái này người điên ma trưởng, chỉ có thể chờ đợi đến vận mệnh buông xuống. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại trong phòng yến hội vang dội. Dừng tay. Mọi người dồn dập theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bợ Rụ Sở thân thể người mặc hắc sắc tây trang, sải bước hướng đến ma thuật sư đi tới. Ánh mắt của hắn kiên định có lực, đã làm tốt cùng ma thuật sư quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Bợ Rụ Sở, Tạ Bỉ Thạ kinh ngạc vui mừng hô. Nàng nhìn thấy cứu tinh một dạng, bình thường, trong mắt lập lòe hy vọng qua mang. Bợ Rụ Sở không để ý đến Tạ Bỉ Thạ kêu lên, mà là đi thẳng tới ma thuật sư trước mặt. Hắn chăm chú nhìn ma thuật sư ánh mắt, cố gắng từ trong tìm ra đối phương nhược điểm hoặc kẽ hở. "Ngươi vì sao phải làm như vậy?" Bợ Rụ Sở trầm giọng hỏi. Thanh âm hắn tuy nhiên âm u, nhưng lại tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm. Ma thuật sư cười lạnh một tiếng, nói ra, "Vì quyền lực, vì là trưởng khống gò tham thành phố hết thảy, chỉ có loại này, ta mới có thể trở thành chính thức vương giả." Bợ Rụ Sở nghe vậy, lắc đầu một cái nói ra, "Quyền lực cũng không phải hết thảy. Nếu mà ngươi thật muốn trưởng khống gò tham thành phố, như vậy thì hẳn là dùng chính nghĩa ôn hòa lương đi thắng được thị dân tín nhiệm cùng, mà không phải dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đến uy hiếp cùng đe dọa." Ma thuật sư nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Bợ Rụ Sở bổ tới. Hai người trong nháy mắt chợt đánh nhau, quyền cước đan xen, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái càng thêm nguy hiểm tình huống phát sinh. Nhưng nguyên bản xuyên vào ở trên vách tường lưỡi đao đột nhiên bắt đầu chấn động, chịu đến một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán. Tiếp theo, chúng nó dồn dập từ trên vách tường rụng xuống, hướng phía trong phòng yến hội mọi người bay đi. Mọi người hoảng sợ thét lên tứ sư né tránh. Nhưng mà, những cái kia lưỡi đao lại có mắt một dạng, bình thường, chuẩn xác truy tung mỗi một người thân ảnh. Trong lúc nhất thời, trong phòng yến hội tràn đầy tiếng thét chói tai cùng âm thanh thảm thiết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Dương cùng Sệ Lệ Nạ chạy tới hiện trường. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng mãnh liệt phẫn nộ cùng bi thống. Nhanh chóng gia nhập vào trong chiến đấu, cùng Bợ Rụ Sở cùng nhau đối kháng ma thuật sư cùng những cái kia điên cuồng lưỡi đao. Chiến đấu kịch liệt, đem ma thuật sư chế phục tại. Những cái kia điên cuồng lưỡi đao cũng đình chỉ công kích, dồn dập rơi trên mặt đất. Trong phòng yến hội mọi người thở phào một cái, dồn dập thật may mắn chính mình nhặt về một cái mạng. Nhưng mà, cuộc chiến đấu này cũng còn chưa có kết thúc. Tần Dương biết rõ, đây chỉ là hắc bang phần tử tập kích khủng bố kế hoạch một phần. Nhất định phải nhanh tìm ra những cái kia hắc bang phần tử chỗ ẩn thân, đem một lưới bắt hết. Ngay sau đó, Tần Dương, Bợ Rụ Sở cùng Sệ Lệ Nạ ba người nhanh chóng cách mở yến hội phòng. Xuyên qua hắc ám đường cùng eo hẹp hẻm nhỏ, đi tới một cái bỏ hoang nhà kho trước. Nhà kho cửa đóng chặt đến, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tần Dương ba người dè dặt tới gần đại môn, cố gắng nghe rõ động tĩnh bên trong. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một hồi âm u tiếng nổ đột nhiên vang dội. Tiếp theo, nhà kho đại môn ầm ầm mở ra, một đám hắc bang phần tử từ bên trong lao ra. Tại kho hàng bên trong một cái góc, Tần Dương tìm ra hắc bang phần tử đầu bụng. Đó là một người vóc dáng khôi ngô, mặt đầy hung dữ chẳng hán. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, đã thấy chính mình tức sắp đến vận mệnh. Ngươi là ai? Tại sao phải sách lược trận này tập kích khủng bố? Thần Dương lạnh lùng hỏi. Thanh âm hắn tuy nhiên âm u, nhưng lại tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa. Hắc bang đầu mục run rẩy thân thể, không dám nhìn thẳng Thần Dương ánh mắt. Hắn thấp giọng nói ra, ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Chính thức hậu trường hắc thủ là Benjin. Thần Dương nghe vậy, trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng mãnh liệt phẫn nộ. Hắn không nghĩ đến, trận này tập kích khủng bố hậu trường hắc thủ dĩ nhiên là Benjin. Cái này tại gò thảm thành phố tiếng xấu vang dền hắc bang đầu mục, không chỉ nắm trong tay to lớn phạm tội internet, vẫn còn trong bóng tối đưa ra đủ loại âm mưu cùng quỷ kế. Benjin, Tần Dương cắn răng nghiến lợi nói nói, ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá thật lớn. Nói xong, Tần Dương chuyển thân nhìn về phía Bợ Rụ Sở cùng Selena, trên mặt cũng tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Tiếp xuống dưới đem đối mặt càng thêm gian khổ cùng khảo nghiệm. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra Benjin, đem hắn mang ra công lý. Bợ Rụ Sở trầm giọng nói ra. Ánh mắt của hắn kiên định có lực, đã làm tốt cùng Benjin quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Không sai. Sẽ lẽ nạ cũng phụ hòa nói, chúng ta không thể để cho Benjin tiếp tục nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, nguy hại gò thảm thành phố an toàn cùng ổn định. Thần Dương gật đầu một cái, nói ra, được. Chúng ta chia nhau hành động. Ta đi tìm Benjin chỗ ẩn thân, hai người các ngươi đi điều tra hắn phạm tội internet cùng đồng bọn. Một khi tìm ra Benjin tung tích, chúng ta lập tức hành động. Nói xong, Thần Dương ba người nhanh chóng tách ra hành động. Xuyên qua hắc ám đường cùng eo hẹp hẻm nhỏ, mỗi người hướng phía chính mình mục tiêu tiến lên. Trong vòng vài ngày, Tần Dương ba người không ngừng tại gò thảm thành phố các ngõ ngách Benjin tung tích, điều tra Benjin phạm tội internet, theo dõi hắn đồng bọn, thậm chí lẻn vào hắn một số bí mật cứ điểm. Nhưng thủy chung không có tìm được Benjin tung tích. Liên tại cảm thấy có chút ủ rũ thời điểm, Tần Dương tìm người nào đó, chuyện này hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng nói ra. Màn đêm buông xuống, một đợt thịnh đại dạ hội tại Hào Hoa trong hội trường kéo ra màn che, trong đó biểu diễn ảo thuật đặc biệt làm người khác chú ý, đem không khí hiện trường đẩy về phía cao trào. Chỉ thấy một vị tên là Bợ Rụ Sở nam tử đi lên này, phối hợp ma thuật sư tiến hành một đợt kinh tâm động phách cơ thể người cắt chém biểu diễn. Làm khán giả nhóm còn đang là cái này thật không thể tin kỹ nghệ thán phục không thôi lúc, ma thuật sư lại không mất thời cơ mời ở đây quan chức tối cao người lên đài tham dự biểu diễn. Nhưng mà, ngay tại cái này một phiến tiếng cười nói, phi thường náo nhiệt bên trong, ẩn nút trong bóng tối nguy cơ lặng lẽ buông xuống. Trong hội trường các người phục vụ, không biết lúc nào đã móc ra dấu vũ khí, hướng về phía trần nhà không tách ra thương, thương tiếng biết thai nhức óc, khói lửa bao phủ. Các khách mời bị bất thình lình biến cố bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, chạy từ phía, tiếng thét chói tai, khóc thút thít, tiếng kêu cứu đan vào một chỗ, tràn diện một phiến hỗn loạn. Thần Dương ở chỗ nào? Một cái âm u mà có lực thanh âm ở trong đám người vang dội, là đang tìm một cái nhân vật then chốt. Hắn nói hắn sẽ đến. Trong thanh âm này mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Chương 430, triệt để vỡ nát gã lạ vạn âm lưu. Chương 430, triệt để vỡ nát gã lạ vạn âm lưu. Dạ hội người chủ trì Lai Canh Hộ Kỷ, cũng chính là gọt đồn đương nhiệm bạn gái, nàng thân mang hoa lệ lễ phục, đứng tại chính giữa vũ đài, mặt mỉm cười, cứ việc nội tâm cũng nhận được không nhỏ kinh sợ, nhưng nàng vẫn duy trì trấn định, đơn giản hướng về người quên tặng biểu đạt cảm ơn, sau đó tuyên bố dạ hội cố định giải trí hạng mục, biểu diễn ảo thuật chính thức bắt đầu. Lúc này, tại hội trường một góc nào đó, Giờ Dồn chính kéo Tạ Bị thả tay, vội vàng nói, "Mau trở về đi thôi, phụ thân ta trong nhà có ta một ít món đồ riêng tư, không thể cho ngươi xem." Hắn tùy tiện tìm cái lý do, cũng không để ý Tạ Bị thả có tin không, "Ngươi trở về giúp ta chuẩn bị một chút tối nay biểu diễn đi." Tạ Bị thả mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn Giờ Dồn nóng nảy bộ dáng, cũng không có bao nhiêu hỏi. Nhưng mà, ở đây các khách mời cũng không biết, ngay tại một cách hết sức chăm chú mà quan sát biểu diễn ảo thuật thời điểm, hội trường đại môn đã lặng yên không một tiếng động đóng lại. Cử động này nhìn như bình thường, lại để lộ ra một tia điểm xấu báo trước. Ngươi muốn nói cho gã lạ vạn tiên sinh, ngươi là bị người khác đánh ngất xỉu, chính mình chẳng hề làm gì cả sao? Giờ Dồn thanh âm tại một chỗ khác vang dội, hắn đối mặt với một cái cố gắng từ trong miệng hắn moi ra tin tức địch nhân, trong giọng nói mang theo mấy phần khinh thường cùng khiêu khích. Vẫn là ngươi muốn nói cho hắn, là hắn phái ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả nhưng ngươi đem sự tình làm hư. Trong ánh mắt của hắn lập lòe hào quang giảo hoạt, đã nhìn xuyên đối phương tâm tư. Thuận tiện để một câu, chính thức thị trưởng Gem đã bị gã lạ vạn tù chịu thời gian rất lâu. Gã lạ vạn muốn trở thành thị trưởng thì nhất định phải trước hết để cho hiện nhâm thị trưởng biến mất, loại này tài năng mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản thị chính đại quyền. Hắn kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận mà tàn nhẫn, để cho người không thể không bội phục hắn thủ đoạn. Tạ Bị Tha nhìn Giờ Dồn kia dây dầu không thấm muối bộ dáng, tâm lý có một số bất đắc dĩ. Nàng biết rõ tối nay là gã lạ vạn đại chiến thân thủ, phong quang vô hạn ban đêm, mà Giờ Dồn chính là cuộc thịnh yến này nam chính. Vì vậy mà cứ việc trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nhưng nàng hay là lựa chọn không truy cứu, không chất vấn. Dù sao, ở nơi này tràn đầy âm mưu cùng đấu tranh thế giới bên trong, mỗi người đều có chính mình lập trường và lựa chọn. Hắn nói hắn sẽ sau này đến. Giờ Dồn vừa hướng bên đầu điện thoại kia nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm bất khả chấp ý vị, đã thấy rõ sắp phát sinh hết thảy. Lúc này, trong hội trường hỗn loạn vẫn đang tiếp nối. Các khách mời chạy trốn từ phía, tìm kiếm an toàn chỗ tị nạn. Mà các người phục vụ thì tiếp tục nổ súng, mục tiêu tựa hồ cũng không phải khách mời, mà là nghị muốn chế tạo một loại khủng hoảng cùng hỗn loạn bầu không khí. Loại cục diện này để cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Nhanh, mau tránh đến bên kia đi. Một cái thanh âm ở trong đám người vang dội, chỉ dẫn mọi người hướng về một cái tương đối an toàn địa phương bỏ chạy. Mọi người dồn dập đi theo thanh âm chỉ dẫn, hy vọng có thể thoát đi cái này khủng bố địa phương. Nhưng mà, liền tại sắp đến khu vực an toàn thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Kia cá nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, chính là gã lạ vạn thủ hạ một trong. Tay hắn nắm giữ một thanh chùy thủ sắc bén, ngăn khuất mọi người đường đi trên. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Hắn cười lạnh, từng bước một ép tới gần đám người. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí cùng tàn nhẫn, phải đem tất cả mọi người đều đưa vào chỗ chết. Mọi người vạn phần hoảng sợ, dồn dập lùi về sau. Ngay tại lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc từ trong đám người lao ra, chính là Giờ Dồn. Tay hắn nắm giữ một cây thương, nhắm ngay kia tên thủ hạ. "Thả ra, nếu không ta liền nổ súng." Giờ Dồn la lớn, thanh âm hắn kiên định có lực. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, đã làm tốt cùng địch nhân đồng quy vu tận chuẩn bị. Kia tên thủ hạ hiển nhiên bị Giờ Dồn khí thế trấn nhiếp, hắn ngẩn người một chút, sau đó chậm rãi thả ra trong tay đạn gờ. Thừa cơ hội này, mọi người dồn dập tiến lên, thoát đi cái nguy hiểm này địa phương. Nhưng mà, nguy cơ cũng không có từ đấy giải trừ. Gã lạ vạn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ một cái nào dám cho người khác. Hắn nhất định sẽ phái ra thủ hạ đuổi giết những cái kia thoát đi người, lấy bảo đảm địa vị mình cùng quyền lực không chịu uy hiếp. Quả nhiên, không qua bao lâu, trong hội trường liền truyền đến tiếng súng. Gã lạ vạn bọn thủ hạ chính tại tứ xứ đến những cái kia thoát đi khách mời cùng người phản kháng. Thân ảnh ở trong bóng tối xuyên toa, giống như quỷ mị mở dạng, bình thường, khiến người mau cốt sợ hãi. Giờ Dồn cùng Tạ Bị thả trốn tương đối an toàn trong góc, nắm thật chặt lẫn nhau tay, trong tâm tràn đầy sợ hãi và bất an. Trang nguy cơ này còn xa xa còn chưa có kết thúc, nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác cùng chuẩn bị. Chúng ta nên làm cái gì? Tạ Bị thả thanh em run rẩy hỏi. Nàng trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng mê man, đã mất đi phương hướng. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Giờ Dồn kiên định hồi đáp. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng tự tin, đã tìm được cách đối phó. Ngay tại lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Kia cá nhân thân thể người mặc hắc sắc y phục, trên mặt đeo đồ che miệng mũi cùng kính râm, chỉ lộ ra một đôi sắc bén ánh mắt. Hắn xuất hiện để cho Dở Dồn cùng Tạ Bị Thạ đều cảm thấy một hồi kinh ngạc và khẩn trương. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Dở Dồn cảnh giác hỏi. Thanh âm hắn bên trong mang theo mấy phần đề phòng cùng địch ý, ta là đến giúp đỡ các ngươi. Kia cá nhân thấp giọng nói ra. Thanh âm hắn tuy nhiên âm u nhưng tràn đầy lực lượng cảm giác, ta là Tần Dương người phái tới. Hắn đã biết rõ tại đây tình huống, hợp phái ta đến trước hiệp trợ các ngươi. Nghe được cái tên này, Dở Dồn cùng Tạ Bị Thạ đều cảm thấy một hồi khiếp sợ và bất ngờ. Không nghĩ đến Tần Dương vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này hợp phái người đến giúp đỡ. Cái này khiến trong lòng dâng lên một luồng hy vọng cùng dũng khí. Quá tốt, có ngươi tại chúng ta cũng không cần sợ. Tạ Bỉ Thạ kích động hô. Âm thanh của nàng bên trong mang theo mấy phần hưng phấn cùng lòng cảm kích. Đừng cao hứng quá sớm, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Kia cá nhân tỉnh táo nhắc nhở nói, chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra thị trường Gem cũng giải cứu hắn đi ra. Chỉ có loại này chúng ta tài năng mới có thể triệt để vỡ nát gạ lạ bản âm mưu. Nghe thấy cái kế hoạch này, Dở Dồn cùng Tạ Bỉ Thạ đều cảm thấy một hồi phấn chấn cùng kích động. Hàn Tư dẫn Bợ Rủ Sở tại trong hội trường xuyên toa, ứng phó trước tới hỏi thăm khách mời, trên mặt đều treo khéo léo đủ cười, cử chỉ ưu nhã. Nhưng mà, làm đám người chung quanh dần dần tản đi, chỉ còn lại hai cái thời điểm, Hàn Tư đột nhiên hạ thấp giọng, "Đúng, đối với Bợ Rủ Sở nói ra, nói thật, ta thật hy vọng tần tối này không nên tới." Bợ Rủ Sở nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hắn nghi ngờ nhìn Hàn Tư, hỏi, "Vì sao? Tần không là bằng hữu của chúng ta sao? Hắn đến không phải tốt hơn sao?" Hàn Tư khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, nói ra, "Ha ha ha, ngươi có chỗ không biết à, Bợ Rủ Sở ở nơi này Tần Dương trong kế hoạch, Dở Dồn chính là cái cực kỳ trọng yếu nhân vật phản diện, hắn tầm quan trọng vượt qua xa gã lạ bạn. Gã lạ bạn tại trong kịch bản chỉ xuất hiện chưa tới nửa năm vai diễn, mà Dở Dồn nhưng phải một mực diễn đến Tần Dương trở về không gian thời điểm. Dạ hội người chủ trì Lai Canh Hộ Kỷ, cũng chính là gọt đồn đương nhiệm bạn gái, nàng thân mang hoa lệ lễ phục, đứng tại chính giữa vũ đài, mặt mỉm cười, cứ việc nội tâm cũng nhận được không nhỏ kinh sợ, nhưng nàng vẫn duy trì trấn định, đơn giản hướng về người quên tặng biểu đạt cảm ơn, sau đó tuyên bố dạ hội cố định giải trí hạng mục, biểu diễn ảo thuật chính thức bắt đầu. Lúc này, tại hội trường một góc nào đó, Dở Dồn chính kéo Tạ Bỉ Thạ tay, vội vàng nói, "Mau trở về đi thôi, phụ thân ta trong nhà có ta một ít món đồ riêng tư, không thể cho ngươi xem." Hắn tùy tiện tìm cái lý do, cũng không để ý Tạ Bỉ Thạ có tin không, "Ngươi trở về giúp ta chuẩn bị một chút tối nay biểu diễn đi." Tạ Bỉ Thạ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn Dở Dồn nóng nảy bộ dáng, cũng không có bao nhiêu hỏi. Nhưng mà, ở đây các khách mời cũng không biết, ngay tại một cách hết sức chăm chú mà quan sát biểu diễn ảo thuật thời điểm, hội trường đại môn đã lặng yên không một tiếng động đóng lại. Cử động này nhìn như bình thường, lại để lộ ra một tia điểm xấu báo trước. Ngươi muốn nói cho gã lạ bạn tiên sinh, ngươi là bị người khác đánh ngất xỉu, chính mình chẳng hề làm gì cả sao? Dở Dồn thanh âm tại một chỗ khác vang dội, hắn đối mặt với một cái cố gắng từ trong miệng hắn moi ra tin tức địch nhân, trong giọng nói mang theo mấy phần khinh thường cùng khiêu khích. Vẫn là ngươi muốn nói cho hắn, là hắn phái ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả nhưng ngươi đem sự tình làm hư. Trong ánh mắt của hắn lập lòe hào quang giảo hoạt, đã nhìn xuyên đối phương tâm tư. Thuận tiện để một câu, chính thức thị trưởng Gem đã bị gã lạ bạn tù chịu thời gian rất lâu. Gã lạ bạn muốn trở thành thị trưởng, thì nhất định phải trước hết để cho hiện nhâm thị trưởng biến mất, loại này tài năng mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản thị chính đại quyền. Hắn kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận mà tàn nhẫn, để cho người không thể không bội phục hắn thủ đoạn. Tạ Bỉ Thạ nhìn Dở Dồn kia dây dầu không thấm muối bộ dáng, tâm lý có một số bất đắc dĩ. Nàng biết rõ tối nay là gạ lạ vạn đại chiến thân thủ, phong quang vô hạn ban đêm, mà Dở Dồn chính là cuộc thịnh yến này nam chính. Vì vậy mà, cứ việc trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nhưng nàng hay là lựa chọn không truy cứu, không chất vấn. Dù sao, ở nơi này tràn đầy âm mưu cùng đấu tranh thế giới bên trong, mỗi người đều có chính mình lập trường và lựa chọn. Hắn nói hắn sẽ sau này đến. Dở Dồn vừa hướng bên đầu điện thoại kia nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm bất khả trắc ý vị, đã thấy rõ sắp phát sinh hết thảy. Lúc này, trong hội trường hỗn loạn vẫn đang tiếp nối. Các khách mời chạy trốn tứ phía, tìm kiếm an toàn chỗ tị nạn. Mà các người phục vụ thì tiếp tục nổ súng, mục tiêu tựa hồ cũng không phải khách mời, mà là nghị muốn chế tạo một loại khủng hoảng cùng hỗn loạn bầu không khí. Loại cục diện này để cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. "Nhanh, mau tránh đến bên kia đi." Một cái thanh âm ở trong đám người vang dội, chỉ dẫn mọi người hướng về một cái tương đối an toàn địa phương bỏ chạy. Mọi người dồn dập đi theo thanh âm chỉ dẫn, hy vọng có thể thoát đi cái này khủng bố địa phương. Nhưng mà, liền tại sắp đến khu vực an toàn thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Kia cá nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, chính là gã lạ vạn thủ hạ một trong. Tay hắn nắm giữ một thanh chùy thủ sắc bén, ngăn khuất mọi người đường đi trên. "Muốn đi? Không dễ dàng như vậy." Hắn cười lạnh, từng bước một ép tới gần đám người. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí cùng tàn nhẫn, phải đem tất cả mọi người đều đưa vào chỗ chết. Mọi người vạn phần hoảng sợ, dồn dập lùi về sau. Ngay tại lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc từ trong đám người lao ra, chính là Dở Dồn. Tay hắn nắm giữ một cây thương, nhắm ngay kia tên thủ hạ. "Thả ra, nếu không ta liền nổ súng." Dở Dồn la lớn, thanh âm hắn kiên định có lực. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, đã làm tốt cùng địch nhân đồng quy vu tận chuẩn bị. Kia tên thủ hạ hiển nhiên bị Dở Dồn khí thế chấn nhiếp, hắn ngẩn người một chút, sau đó chậm rãi thả ra trong tay đạn gờ. Thừa cơ hội này, mọi người dồn dập tiến lên, thoát đi cái nguy hiểm này địa phương. Nhưng mà nguy cơ cũng không có từ đấy giải trừ. Gã lạ bạn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ một cái nào dám cho người khác. Hắn nhất định sẽ phái ra thủ hạ đuổi giết những cái kia thoát đi người, lấy bảo đảm địa vị mình cùng quyền lực không chịu uy hiếp. Quả nhiên, không qua bao lâu, trong hội trường liền truyền đến tiếng súng. Gã lạ bạn bọn thủ hạ chính tại tứ xứ đến những cái kia thoát đi khách mời cùng người phản kháng. Thân ảnh ở trong bóng tối xuyên toa, giống như quỷ mị mở dạng, bình thường, khiến người giận cả tóc gáy. Dở Dồn cùng Tạ Bỉ Thạ trốn tương đối an toàn trong góc, nắm thật chặt lẫn nhau tay, trong tâm tràn đầy sợ hãi và bất an. Trang nguy cơ này còn xa xa còn chưa có kết thúc, nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác cùng chuẩn bị. Chúng ta nên làm cái gì? Tạ Bỉ Thạ thanh âm run rẩy hỏi. Nàng trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng mê man, đã mất đi phương hướng. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Dở Dồn kiên định hồi đáp. trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng tự tin, đã tìm được cách đối phó. Ngay tại lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Kia cá nhân thân thể người mặc hắc sắc y phục, trên mặt đeo đồ che miệng mũi cùng kính râm, chỉ lộ ra một đôi sắc bén ánh mắt. Hắn xuất hiện để cho Dở Dồn cùng Tạ Bị Thạ đều cảm thấy một hồi kinh ngạc và khẩn trương. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Dở Dồn cảnh giác hỏi. Thanh âm hắn bên trong mang theo mấy phần đề phòng cùng địch ý, ta là đến giúp đỡ các ngươi. Kia cá nhân thấp giọng nói ra. Thanh âm hắn tuy nhiên âm u nhưng tràn đầy lực lượng cảm giác, ta là Tần Dương người phái tới. Hắn đã biết rõ tại đây tình huống, hợp phái ta đến trước hiệp trợ các ngươi. Nghe được cái tên này, Dở Dồn cùng Tạ Bị Thạ đều cảm thấy một hồi khiếp sợ và bất ngờ. Không nghĩ đến Tần Dương vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này hợp phái người đến giúp đỡ. Cái này khiến trong lòng dâng lên một luồng hy vọng cùng dũng khí. Quá tốt, có ngươi tại chúng ta cũng không cần sợ. Tạ Bị Thạ kích động hô. Âm thanh của nàng bên trong mang theo mấy phần hưng phấn cùng lòng cảm kích. Đừng cao hứng quá sớm, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Kia cá nhân tính táo nhắc nhở nói, chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra thị trường Gem cũng giải cứu hắn đi ra. Chỉ có loại này chúng ta tài năng mới có thể triệt để vỡ nát gạ lạ vạn âm mưu. Nghe thấy cái kế hoạch này, Dở Dồn cùng Tạ Bị Thạ đều cảm thấy một hồi phấn chấn cùng kích động. Hàn Tư dẫn Bợ Rủ Sở tại trong hội trường xuyên toa, ứng phó trước tới hỏi thăm khách mời, trên mặt đều treo khéo léo đủ cười, cử chỉ ưu nhã. Nhưng mà, làm đám người chung quanh dần dần tản đi, chỉ còn lại hai cái thời điểm, Hàn Tư đột nhiên hạ thấp giọng, "Đúng, đối với Bợ Rủ Sở nói ra, nói thật, ta thật hy vọng tần tối nay không nên tới." Bợ Rủ Sở nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hắn nghi ngờ nhìn Hàn Tư, hỏi, "Vì sao? Tần không là bằng hữu của chúng ta sao? Hắn đến không phải tốt hơn sao?" Hàn Tư khép cười một tiếng, lắc đầu một cái, nói ra, "Ha ha ha, ngươi có chỗ không biết à, Bợ Rủ Sở ở nơi này Tần Dương trong kế hoạch, Dở Dồn chính là cái cực kỳ trọng yếu nhân vật phản diện, hắn tầm quan trọng vượt qua xa gã lạ bạn. Gã lạ bạn tại trong kịch bản chỉ xuất hiện chưa tới nửa năm vai diễn, mà Dở Dồn nhưng phải một mực diễn đến Tần Dương trở về không gian thời điểm. Chương 431, tình huống ngoài ý muốn. Chương 431, tình huống ngoài ý muốn. Tần Dương sớm liền định tốt, muốn mời mộ một đám có năng lực nhân vật phản diện đi luân hồi không gian làm. Ừ, nói là nhân viên, kỳ thực càng giống như là hắn Hano. Mặc dù Sở nghe Ản Phật mà nói, cau mày, hắn hiển nhiên đúng, đối với cái kế hoạch này cảm thấy bất mãn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong hội trường người đến người đi, phi thường náo nhiệt, nhưng thủy chung không nhìn thấy Tần Dương thân ảnh. Hắn nhẫn nhịn không được lại hỏi Hàn Tư Dực, "Vậy Tần Dương rốt cuộc sẽ tới hay không a? Ta làm sao một mực không thấy hắn?" Hàn Tư Dực thở dài, nói ra, "Ta cũng không biết rằng hắn sẽ tới hay không, nhưng cho dù là Dở Dồn cuối cùng tối lui, Tần Dương cũng vì hắn chuẩn bị kỹ càng chỗ đi." "Ôi, cái này Tần Dương a, luôn là có nhiều như vậy để cho người không đoán ra suy nghĩ." Ngay tại lúc này, Tạ Bị Thạ đột nhiên đi tới, nàng nhìn thấy Bở Dụ Sở cùng Hàn Tư Dực đứng chung một chỗ xì xào bàn tán, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Nàng giơ tay lên liền muốn dạy dỗ Bợ Rủ Sở một hồi, nhưng nghĩ tới đây là ở nơi công cộng, lại cố nén. Sẽ lẽ nào cũng đi tới, nàng bất đắc dĩ nhìn Bợ Rủ Sở liếc mắt, nói ra, ngươi tới nơi này làm cái gì? Có ngươi ở nơi này, ta làm sao còn tại trong hội trường trộm đồ vật ta? Bợ Rủ Sở cười xấu hổ cười, nói ra, ta chỉ là tới xem một chút náo nhiệt, không nghĩ đến sẽ cho các ngươi tăng thêm phiền toái. Sẽ lẽ nào cùng Bợ Rủ Sở chào hỏi đôi câu, liền chuyển thân rời khỏi. Tạ Bị Tha nhìn Sẽ lẽ nào bóng lưng, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nàng đột nhiên rút dao ra, nhắm ngay Dở Dồn cổ họng. Nghiêm nghị hỏi, bàn này xảy ra chuyện gì? Là ai đem ta đánh ngất xỉu? Trong hội trường các khách mời thấy một màn này, đều rối rít cười lên, cho rằng đây là tiết mục hiệu quả một phần. Dù sao, qua tối nay, gọi thảm thành phố sẽ lại cũng không có Dở Dồn cái người này, vô luận hắn làm cái gì đều không quan trọng. Nhưng mà, Tạ Bị Thạ nhưng cũng không là nói đùa. Nàng trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc, nàng nhất định muốn biết rõ ràng là ai đang sau lưng ám toán nàng. Tần Dương rời khỏi hội trường đã có một đoạn thời gian. Hắn núp trong bóng tối, quan sát trong hội trường nhất cử nhất động. Làm hắn nhìn thấy Tạ Bị Thạ tỉnh lại cũng lấy ra vũ khí để phòng thời điểm, khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Kế hoạch mình đã bắt đầu. Tạ Bị Thạ tại trong hội trường tìm kiếm khắp nơi đến manh mối, nàng cố gắng tìm ra cái kia ám toán người nàng. Nhưng mà, trong hội trường người đến người đi, nàng căn bản là không có cách xác định là ai làm. Nàng chỉ có thể nắm thật chặt đà gờ, duy trì cảnh giác. Ngay tại lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Kia cá nhân mặc lên một kiện áo che gió màu đen, đeo kính mắt cùng cái mũ, trên mặt còn treo móc thần bí cười mỉm. Tạ Bị Thạ liếc mắt liền nhận ra kia cá nhân là Tần Dương. Tần Dương. Tạ Bị Thạ giận quát một tiếng, liền hướng đến Tần Dương tiến lên. Nhưng mà, Tần Dương lại đã sớm dự liệu được nàng động tác, dễ dàng tránh ra nàng công kích. Tạ Bị Thạ, đừng xúc động. Tần Dương mỉm cười nói, ta biết ngươi đúng, đối với ta có câu oán hận, nhưng hôm nay không phải giải quyết chúng ta ân oán thời điểm. Ta có chuyện càng trọng yếu phải xử lý. Tạ Bị Thạ dừng bước lại, nàng nhìn Tần Dương, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc. Nàng muốn biết Tần Dương rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, tại sao phải đem nàng cuốn vào trận này trong hỗn loạn. Tần Dương nhìn Tạ Bị Thạ, nói ra, Tạ Bị Thạ, ngươi hẳn biết, ta vẫn luôn ở đây tìm kiếm có năng lực nhân vật phản diện đi luân hồi không gian. Hôm nay, ta tìm ra một cái tuyệt hảo nhân tuyển, đó chính là Dở Dồn. Hắn có phi phàm cùng dũng khí, là ta tại Gò Thảm thành phố gặp qua xuất sắc nhất nhân vật phản diện một trong. Ta nghĩ để cho hắn trở thành ta trợ thủ đắc lực. Tạ Bị Thạ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi muốn cho Dở Dồn trở thành ngươi trợ thủ. Ngươi nằm mơ đi. Dở Dồn chính là cái người điên, hắn mới sẽ không nghe ngươi định đoạt. Thần Dương lắc đầu một cái, nói ra, ngươi sai, Tạ Bị Thạ. Giờ Dồn mặc dù là một người điên, nhưng hắn cũng là một người có dạ tâm. Hắn khát vọng quyền lực, khát vọng trở thành gò tham thành phố bá chủ. Ta có thể cho hắn cơ hội này, để cho hắn tại ta luân hồi không gian bên trong tận tình phát huy hắn có thể. Tạ Bỉ Thạ nghe Tần Dương mà nói, lọt vào trầm tư. Nàng xác thực biết rõ Giờ Dồn dạ tâm cùng tài năng, nhưng nàng cũng biết Giờ Dồn điên cuồng cũng không thể dự đoán tính. Nàng không xác định để cho Giờ Dồn trở thành Tần Dương trợ thủ có phải là hay không cái sáng suốt lựa chọn. Ngay tại lúc này, trong hội trường đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Mọi người dồn dập hướng về một phương hướng chạy đi, tựa hồ xảy ra chuyện gì. Tần Dương cùng Tạ Bỉ Thạ cũng hướng phía cái hướng kia nhìn đến, chỉ thấy một đám cảnh sát chính hướng phía trung tâm hội trường mà tới. Xem ra kế hoạch chúng ta bị phát hiện. Tần Dương cau mày một cái, nói, "Tạ Bỉ Thạ, ngươi ở lại chỗ này bảo hộ Giờ Dồn, ta đi giải quyết những cảnh sát kia." Nói xong, Tần Dương liền chuyển thân biến mất ở trong đám người. Tạ Bỉ Thạ thì nắm thật chặt Dagger, đứng tại Giờ Dồn bên người, cảnh giác nhìn xung quanh động tĩnh. Bọn cảnh sát rất nhanh sẽ vọt tới trung tâm hội trường, bắt đầu giải tán đám người, cũng cố gắng tìm ra Giờ Dồn tung tích. Nhưng mà, Giờ Dồn lại biến mất một dạng, vô luận bọn cảnh sát làm sao tìm kiếm cũng không tìm thấy thân ảnh hắn. Ngay tại lúc này, một cái mặc lên rổ kẹp phục trang người đột nhiên xuất hiện ở bọn cảnh sát trong tầm mắt. Tay hắn nắm giữ một thanh khổng lồ búa, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, hướng phía bọn cảnh sát tiến lên. Bọn cảnh sát dồn dập nổ súng xạ kích, nhưng rổ kẹ lại có bất tử chi thân một dạng, vô luận như thế nào xạ kích đều vô pháp đem hắn đánh ngã. Rổ kẹ một bên vung đến búa, một bên hướng phía bọn cảnh sát ép tới gần, trang diện biến được, phải hỗn loạn dị thường. Tạ Bỉ Thạ thấy một màn này, trong tâm không nhịn được âm thầm thật may mắn. Nàng biết rõ cái này tên hề chính là Giờ Dồn hóa thân, hắn nhất định là dùng cái thủ đoạn gì tránh thoát cảnh sát đuổi bắt. Hiện tại hắn lại phải bắt đầu gây ra hỗn loạn. Nhưng mà ngay tại rổ kẹ sắp vọt tới bọn cảnh sát trước mặt thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Kia cá nhân chính là Tần Dương. Tần Dương nắm lấy rổ kẹ bả vai, đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Sau đó hắn hướng phía bọn cảnh sát la lớn, tất cả dừng tay. Cái người này không phải Giờ Dồn, hắn là trợ thủ ta. Chúng ta là tại tiến hành một đợt đặc thù biểu diễn. Bọn cảnh sát nghe vậy, dồn dập dừng lại trong tay động tác, nghi ngờ nhìn Tần Dương cùng Dỗ Kẻ. Không biết Tần Dương rốt cuộc đang dở trò quỷ gì, nhưng nếu hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng hắn. Tần Dương nhìn bọn cảnh sát nghi hoặc vẻ mặt, trong tâm âm thầm đắc ý kế hoạch mình đã thành một nửa. Hiện tại, hắn chỉ cần đem Dở Dồn mang đi, liền có thể bắt đầu hắn luân hồi không gian kế hoạch. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Một người cảnh sát đột nhiên hướng phía Tần Dương nổ súng xạ kích, viên đạn chạy thẳng tới bộ ngực hắn mà đi. Tần Dương không nghĩ đến sẽ có người đột nhiên nổ súng, hắn đến không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn viên đạn bay tới. Nhưng mà, ngay tại viên đạn sắp đánh trúng Tần Dương thời điểm, một thân ảnh đột nhiên ngăn khuất trước mặt hắn. Kia cá nhân chính là Tạ Bỉ Thạ. Nàng dùng thân thể của mình ngăn trở viên đạn, vì là Tần Dương chặn một đòn này. Tần Dương nhìn Tạ Bỉ Thạ ngã vào trong lòng ngực của mình, trong tâm tràn đầy khiếp sợ và bi thống. Chương 432, chúng ta trò chơi muốn bắt đầu. Chương 432, chúng ta trò chơi muốn bắt đầu. Hắn không nghĩ đến Tạ Bỉ Thạ sẽ vì cứu hắn mà hy sinh chính mình. Hắn ôm thật chặt Tạ Bỉ Thạ, cố gắng dùng lực lượng bản thân để cho nàng tỉnh lại. Nhưng mà, Tạ Bỉ Thạ thương thế quá nặng, nàng đã không cách nào nữa tỉnh lại. Nàng nhìn Tần Dương, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng không muốn. Nàng biết rõ, chính mình cũng không còn cách nào đổi bạn tại Tần Dương bên người. Tần Dương nhìn Tạ Bỉ Thạ ánh mắt dần dần mất đi quang thải, trong tâm tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn phát thề, nhất định phải vì là Tạ Bỉ Thạ báo thù rửa hận. Hắn muốn đem những cái kia giết hại người nàng hết thảy tiêu diệt rơi. Ngay tại lúc này, trong hội trường đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh nổ lớn. Mọi người dồn dập hướng phía nổ tung phương hướng nhìn đến, chỉ thấy một luồng khói dày đặc từ trung tâm hội trường dâng lên. Tần Dương biết rõ, đây là Giờ Dồn tại gây ra hỗn loạn. Hắn nhất thiết phải lập tức hành động, nếu không Giờ Dồn liền sẽ nhân cơ hội trốn khỏi. Tần Dương đem Tạ Bỉ Thạ nhẹ nhàng đặt tại dưới đất, sau đó đứng dậy, hướng phía nổ tung phương hướng tiến lên. Hắn một bên chạy nhanh vừa móc ra vũ khí mình, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Làm hắn chạy tới hiện trường nổ thời điểm, chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Bàn ghế bị nổ được, phải, tứ phân ngũ liệt, trên vách tường phủ đầy vết nứt. Nhưng mà, Giờ Dồn lại không thấy tăm hơi. Tần Dương biết rõ, hắn nhất định là thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Tần Dương tại trong hội trường tìm kiếm khắp nơi đến Giờ Dồn tung tích. Hắn xuyên qua hành lang, lướt qua phế tích, nơi hẻo lánh bên trong tìm ra hắn. Giờ Dồn đang núp ở chỗ đó, nhìn Tần Dương đến, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tần Dương, ngươi đến. Giờ Dồn cười nói, ta biết ngay ngươi sẽ đến tìm ta. Tần Dương nhìn Giờ Dồn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Hắn nói ra, Giờ Dồn, ngươi hại chết Tạ Bỉ Thạ, ta muốn vì nàng báo thù. Giờ Dồn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, Tạ Bỉ Thạ chết là chính nàng gieo gió gặt bão, nàng không nên chặn ở trước mặt ta. Bất quá, nếu ngươi đến, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Chúng ta đến tiến hành một đợt quyết đấu đi. Nếu mà ngươi thắng, ta liền đi theo ngươi luân hồi không gian. Nếu mà ngươi thua, ngươi phải chết tại đây. Tần Dương nghe vậy, gật đầu một cái, nói ra, được. Vậy thì tới đi. Nói xong, Tần Dương liền hướng đến Giờ Dồn tiến lên. Hai người trong phế tích bày ra chiến đấu kịch liệt. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đao quang kiếm ảnh, tràn diện dị thường thảm thiết. Nhưng mà, Tần Dương dù sao cũng là một kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, hắn rất nhanh sẽ tìm ra Giờ Dồn kẽ hở. Hắn nắm lấy Giờ Dồn cánh tay, đem hắn bước qua một bên. Sau đó, hắn nhân cơ hội vọt tới Giờ Dồn bên người, một quyền đem hắn đánh ngã xuống đất. Giờ Dồn ngã trên mặt đất, rên rỉ thống khổ. Bản thân đã thua, cũng không còn cách nào trốn khỏi Tần Dương trường khống. Hắn nhìn Tần Dương, trong mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Tần Dương nhìn ngã trên mặt đất Giờ Dồn, trong tâm tràn đầy thành khoái cảm thả lòng điểm, tại đây không người khác, không cần khẩn trương như vậy.
Thần Dương dễ dàng cười cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Ha ha, phải nói hình dung ra hỏa này tính cách, hai chữ thích hợp nhất, điên cuồng. Bên cạnh có người nói tiếp, trong ánh mắt mang theo đúng, đối với người nào đó thâm sâu ấn tượng. Không sai, hiện tại giờ rộn, còn có một chút như vậy thiên lý mã tiềm chất, chỉ cần bị Bá Nhạc xem trọng, hắn liền sẽ không chút do dự thay người bán mạng. Thần Dương gật đầu một cái, tiếp tục phân tích. Ai nói tối nay nhân vật chính nhất định là gã lạ ban đầu? Thần Dương chuyển đề tài, trong ánh mắt lập lòe hào quang rạo hoạt. 8 tháng tĩnh mịch, Thần Dương lần nữa trở lại gọi thảm, chuẩn bị đại triển quyền cước, nắm giữ lại quyền. Mà muốn làm một điểm này, hắn tự nhiên cần một đợt thịnh cảnh tượng hoành tráng, làm cho cả gò thảm đều biết hắn, nhớ ký hắn. Mà tại thời khắc mấu chốt này, Dở Dồn lại gặp phải gã lạ bạn. Dở Dồn đúng, đối với gã lạ bạn có nhất định tín nhiệm, nhưng loại tín nhiệm này ở buổi tối gã lạ bạn phản bội hắn thời điểm, sẽ chuyển hóa thành bao lớn thất vọng đâu. Thần Dương trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, nhếch miệng lên một chút nụ cười nghiền ngẫm. Cùng ngày cùng lúc, Thần Dương cũng hướng về chim cánh cụt chờ người ra lệnh, để cho thủ hạ đều tản ra, vây quanh hội trường. Mặc dù sẽ bên trong sân tiếng súng không ngừng, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu người vì vậy mà thương vong. Bởi vì cái này hết thảy đều chẳng qua là gã lạ vạn chú tâm sách lược một tuần kịch mà thôi. Hừ, những này ác đầu người điên rút, lại dám bắt giữ gò thảm thượng tầm nhân sĩ, còn muốn hại, thậm chí dám cả gan bắt cóc bên nhà độc tử. Tần Dương lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Mà ở nơi này thời khắc nguy cấp, gã lạ vạn cái này cái gọi là thiện sĩ, to cổ lại đích thân đứng ra, biểu thị nguyện ý dùng tánh mạng mình đến trao đổi bợ rủ sở tính mạng. Cứ như vậy, hắn không chỉ thắng được bợ rủ sở hảo cảm, còn tạo chính mình vị trí, quăng, chính hình như. Nhưng mà, gã lạ vạn cũng không cố kỵ chút nào. Hắn cảm giác đã có người họng súng cũng chỉ hướng chính mình, vì vậy mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột đột đột. Đột nhiên, một hồi tiếng súng vang lên, đánh vỡ hội trường yên tĩnh. Tần Dương nhìn một màn này, trong tâm âm thầm suy nghĩ, cứ như vậy, gã lạ vạn đem sẽ nhanh chóng thu được dân chúng danh vọng, thậm chí có thể mượn cơ hội này tham tuyển thị trường. Ta rất muốn biết, trong tay ngươi rốt cuộc có cái gì thẻ đánh bạc, vị tiên sinh này. Giờ dồn nhiều hứng thú hướng về phía người nào đó nói ra câu này lời thoại, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng tò mò. Nói xong, hắn chạy tới chính giữa vũ đài, trở thành tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Mà Tần Dương thì vẫn duy trì bình tĩnh cùng bình tĩnh, cái này mọi thứ đều cùng hắn không có liên quan, đóng. Hừ, gia hỏa này liền bảo hộ phí đều không giao, có chết hay không cùng ta có quan hệ gì? Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc này, bên trong hội trường bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm. Mọi người đều đang suy đoán tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, mà Tần Dương cùng Dở Dồn sẽ trở thành màn diễn này nhân vật chính. Tần Dương, ngươi trở về. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc tại Tần Dương bên tai vang lên. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy chim cánh cụt chính hướng hắn đi tới. Hừ, ta trở về. Tần Dương gật đầu một cái, trong giọng nói để lộ ra một tia kiên định. Nghe nói ngươi lần trở về này là phải nắm giữ đại quyền. Chim cánh cụt thẳng thắn hỏi. Không sai, ta quả thật có ý định này. Tần Dương thản nhiên thừa nhận nói. Vậy chúc ngươi nhiều may mắn. Chim cánh cụt khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với Tần Dương tính toán cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngay tại lúc này, trên sân khấu đèn chỉ, quăng, đột nhiên giật cát, toàn bộ hội trường lọt vào một vùng tăm tối bên trong. Mọi người bắt đầu kinh hoàng thất thố hét dầm lên, mà Tần Dương thì nắm thật chặt trong tay thương. Mọi người đừng hoảng hốt, đây chỉ là một nhỏ ngoài ý muốn. Giờ dồn thanh âm ở trong bóng tối vang dội, hắn tựa hồ đang cố gắng trấn an mọi người tâm tình. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, một bó mạnh chỉ, quăng, liền từ phía trên sân khấu chiếu xuống, chiếu sáng gã lạ vạn thân ảnh. Tay hắn nắm giữ một cây thương, chính lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong hội trường đám người. Xem ra, chúng ta trò chơi muốn bắt đầu. Gã lạ vạn nói một cách lạnh lùng. Thử, ngươi chịu hiện thân sao? Tần Dương lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Không sai, là ta. Bất quá, ngươi tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng thông minh như vậy. Gã lạ vạn khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với Tần Dương khiêu khích cũng không thèm để ý. Chương 433, do người khác. Chương 433, do người khác ổ. Vậy ngươi nói một chút xem, ta chỗ nào không thông minh? Tần Dương nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với gã lạ vạn đánh giá cảm thấy yêu kỳ. Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ đại quyền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi cho rằng thủ hạ ngươi có thể vây quanh cái hội này trận sao? Gã lạ vạn lắc đầu một cái, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt. Vậy ngươi nói một chút xem, ta vì sao không thể? Thần Dương đối chọi gay gắt hỏi. Bởi vì ngươi cũng không có chính thức giải gò thảm mặt hắc ám. Gã lạ vạn cười lạnh một tiếng, đột nhiên ấn xuống trong tay điều khiển từ xa. Trong nháy mắt, bên trong hội trường trên màn ảnh xuất hiện một loạt đấm máu bạo lực hình ảnh, để cho mọi người cảm thấy nhìn thấy giật mình. Mà những hình ảnh này chính là Tần Dương lúc trước nơi không có chú ý tới gò thảm mặt hắc ám. Nhìn thấy sao? Đây chính là ngươi cái gọi là nắm giữ đại quyền phải đối mặt hiện thực. Gã lạ vạn đắc ý cười cười, mà ta mới là cái thế giới hắc ám này chính thức trưởng khống giả. Hừ, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Tần Dương lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất khuất cùng đấu trí. Đánh bại ngươi? Ta cũng không có cái ý này. Gã lạ vạn lắc đầu một cái, ta chỉ là nghĩ để ngươi minh bạch, ngươi cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một đám người vọt vào hội trường, cầm trong tay vũ khí, hiển nhiên là gã lạ vạn thủ hạ. Tần Dương bọn thủ hạ thấy vậy lập tức bày ra phản kích, nhưng hiển nhiên cũng không phải những người này đối thủ. Xem ra, thủ hạ ngươi cũng chẳng có gì đặc sắc sao? Gã lạ vạn nhìn hỗn loạn tràn diện, nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười. Hừ, vậy thì như thế nào? Ta Tần Dương trước đến giờ liền không phải tay dựa xuống ăn cơm. Tần Dương lạnh rên một tiếng, đột nhiên hướng về gã lạ vạn. Hai người bày ra kịch liệt bắt đầu, quyền cước đan sen, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng mà,
Ngay tại Tần Dương sắp chiếm cứ thượng phong thời điểm, gã lạ vạn đột nhiên lấy ra một con dao găm, hung hãn mà đâm về phía Tần Dương bụng.
A!
Tần Dương kêu thảm một tiếng, thân thể ngã về phía sau. Máu tươi từ vết thương của hắn nơi phun mạnh ra ngoài, nhuộm đỏ hắn y phục.
"Hừ, ngươi chính là quá non nớt."
Gã lạ vạn nhìn ngã trên mặt đất Tần Dương, nói một cách lạnh lùng. Ngay tại lúc này, đột nhiên lại có một đám người vọt vào hội trường, cầm trong tay vũ khí, hiển nhiên là Tần Dương thủ hạ. Những người này nhìn thấy Tần Dương tụ thương ngã xuống đất, lập tức phẫn nộ hướng về gã lạ vạn thủ hạ.
"Tần Dương đại ca!"
Một cái thủ hạ vọt tới Tần Dương bên người, đem hắn đỡ dậy đến.
"Ta không sao."
Tần Dương khó khăn nặn ra mấy chữ, sau đó nắm thật chặt trong tay thương.
"Đại ca, chúng ta báo thủ cho ngươi."
Bọn thủ hạ giống giận hướng về gã lạ vạn thủ hạ. Mà gã lạ vạn thì nhìn một màn này, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười.
"Hừ, một đám người ô hợp."
Hắn nói một cách lạnh lùng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, đột nhiên có một cây thương chỉ hướng đầu hắn.
"Đừng lúc đích, nếu không ta liền nổ súng."
Một cái thanh âm quen thuộc tại gã lạ vạn bên tai vang lên. Gã lạ vạn quay đầu đi, nhìn thấy Dở Dồm đang dùng thương chỉ đến đầu hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hoàng cùng bất an.
"Ngươi
tại sao lại ở chỗ này?"
Hắn lắp bắp hỏi.
"Hừ, ta đương nhiên phải ở chỗ này, bởi vì ta muốn nhìn tận mắt ngươi thất bại." Dở Dồm cười lạnh một tiếng, sau đó bắt cỏ.
Ầm.
Một tiếng súng vang vang dội, gã lạ vạn thân thể ngã về phía sau. Máu tươi từ vết thương của hắn nơi phun mạnh ra ngoài, nhuộm đỏ hắn y phục.
"Đại ca, chúng ta thắng."
Bọn thủ hạ hoan hô hướng về Tần Dương. Tần Dương nhìn ngã trên mặt đất gã lạ vạn, trong tâm cảm thấy vẻ vui vẻ yên tâm cùng thỏa mãn. Hắn đánh bại cái này cho tới nay đối thủ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, đột nhiên lại có một đám người vọt vào hội trường. Cầm trong tay vũ khí, hiển nhiên là gã lạ vạn thủ hạ trung thành. Những người này nhìn thấy gã lạ vạn ngã xuống đất bỏ mình, lập tức tức giận hướng về Tần Dương thủ hạ.
"Không tốt, còn có đồng bọn."
Tần Dương hô to một tiếng, sau đó cầm lấy súng bắt đầu phản kích. Bên trong hội trường lần nữa lọt vào trong hỗn loạn. Mọi người chạy trốn tứ phía, thét lên tìm kiếm bảo hộ. Mà Tần Dương cùng bọn thủ hạ thì gắng sức chống cự gã lạ vạn thủ hạ tiến công. Chiến đấu kịch liệt, Tần Dương dẫn dắt bọn thủ hạ đánh lui gã lạ vạn thủ hạ. Nhưng mà, cũng vì vậy mà trả giá nặng nề. Rất nhiều thủ hạ đều bị thương nặng thậm chí mất đi sinh mệnh. Tần Dương nhìn ngã trên mặt đất bọn thủ hạ, trong tâm cảm thấy một hồi bi thống cùng phẫn nộ. Mấy tên khốn kiếp này, ta nhất định phải vì là báo thù. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngay tại lúc này, một cái thủ hạ đi tới bên cạnh hắn.
"Đại ca, chúng ta tiếp theo nên làm gì?"
hắn hỏi. Tần Dương nhìn trong tay thương, trầm mặc một hồi mà sau đó nói, "Chúng ta muốn trọng kiến gò thảm trật tự, không thể để cho những bóng tối này thế lực tiếp tục hành bá đạo."
"Vâng,
đại ca." Bọn thủ hạ cùng kêu lên hô to biểu thị. Ngay sau đó, tại Tần Dương dưới sự dẫn dắt, bắt đầu bắt tay trọng kiến gò thảm trật tự, đả kích phạm tội, bảo vệ trị an, bảo hộ thị dân an toàn.
"Tần Dương đại ca, người xem bên kia."
Đột nhiên có một cái thủ hạ chỉ đến cách đó không xa một cái hẻm nhỏ hô. Tần Dương thuận theo ngón tay hắn phương hướng nhìn đến, chỉ thấy trong một cái hẻm nhỏ có một đám người đang vây công một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia hiển nhiên là ở thế yếu, bị đánh máu me khắp người.
"Không tốt,
mau đi cứu người." Tần Dương hô to một tiếng sau đó mang theo thủ hạ nhóm tiến lên.
Chiến đấu kịch liệt, cứu người tuổi trẻ kia.
Mà người tuổi trẻ kia cũng cảm kích nhìn nói ra, "Các ngươi cứu ta,
ta là Bờ Rủ Sơ Bình."
"Bờ Rủ Sơ Bình?" Tần Dương nghe vậy sửng sốt một chút sau đó nói, "Ngươi chính là bên gia tộc người thừa kế?"
"Không sai,
ta chính là Bờ Rủ Sơ Bình." Người trẻ tuổi gật đầu một cái sau đó nói, "Các ngươi cứu ta,
ta sẽ nhớ kỹ các ngươi ân tình."
"Không cần khách khí,
chúng ta điều này cũng là đang bảo vệ Gò Thảm trị an."
Tần Dương mỉm cười nói sau đó mang theo thủ hạ nhóm rời khỏi hẻm nhỏ. Nhưng mà, cũng không biết là lần này cứu Bờ Rủ Sơ Bình cử động sẽ cho mang theo dạng nào thay đổi cùng vận mệnh. Mấy ngày sau, người nam kia xoay người lại, đối mặt với ống kính, tự giới thiệu mình, "Ta là theo gạ lạ bạn." Dở Dồn túi người xuống, hướng về phía Bảo Nhị Tư thi thể, trên mặt tràn đầy thành khẩn cùng áy náy, hắn thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, sự tình sẽ biến thành loại này, ta cũng không nghĩ đến." Gót Đồn vội vã nhìn về phía bên cạnh truyền hình xe tiếp sóng truyền hình, ánh mắt hắn trong nháy mắt trừng tròn xoe, muốn nứt mở dạng, bình thường. Bởi vì hắn nhìn thấy, lúc này Tiểu Lai đang bị cột vào chính giữa vũ đài một cái to bàn quay lớn bên trên, bất lực mà kinh hoàng.
"Cái này còn không qua 10 phút đi."
Tần Dương ở một bên nhẫn nhịn không được nhổ nước bọt nói. Ở đây trong tân khách, có người nhận ra những thân phận người này, thấp giọng nghị luận.
"Đó là Tom Bảo Nhĩ Tư sao?
Hắn làm sao sẽ bị?"
một người hỏi.
Tần Dương lắc đầu một cái, đánh gãy người kia mà nói, "Không phải hắn, là do người khác."
Chương 434, thời khắc duy trì cảnh giác. Chương 434, thời khắc duy trì cảnh giác. Gã lạ vạn vẫn còn nói đến hắn lời thoại, đột nhiên, trong hội trường vang dội một hồi kịch liệt tiếng súng, thương kia âm thanh đã nhắm rất lâu, gã lạ vạn tại trong hội trường thủ hạ trong nháy mắt bị tiêu diệt được,
"Phải, sạch sẽ.
Ta biết trong lòng ngươi còn có một tí kẹo như thế nhân tính, nếu mà ngươi nghĩ uy hiếp người thế cho nói."
Dở Dồn nhìn Tần Dương, thông qua đọc môi thuật giải đọc ra hắn mà nói, "Vậy thì chờ đến lần sau đi."
"Đủ."
Tần Dương la lớn, hắn đứng tại võ đài ngay phía trước, ống kính một cách tự nhiên chuyển hướng hắn, để cho Gò Thảm thành phố Thiên Gia vạn hộ đều thấy vị này nhất đại bang phái thủ lĩnh. Tần Dương tâm tình lúc này khó có thể bình phục, hắn lại nói mấy câu, mọi người khả năng liền sẽ quên cái này đích thân đứng ra anh hùng.
Gã lạ vạn lớn tiếng hô, "Bèn Chin."
Hắn dịu đỡ Dở Dồn thân thể, xích lại gần hắn bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Ta biết, Dở Dồn, lần này tập diễn cùng ngày trước khác biệt, nhưng là bây giờ kịch bản đã trải qua biến, chính thức anh hùng đã lên sàn. Nhưng mà, Giờ Dồn đã không nghe lọt, lúc này hắn, sinh mệnh chi hỏa đã tắt, chỉ lưu lại một cái nụ cười rực rỡ, cố định hình ảnh tại trên mặt hắn. Rầm rầm rầm. Lại là mấy tiếng súng vang lên, đang bị trận này bi kịch vẽ cái trước chấm hết. Nhưng mà, để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc là, cái kia đã từng uy danh hiển hách Bạch Trịnh, lúc này vậy mà cùng người trẻ tuổi sau lưng, là tại đi theo bước chân hắn. Cảnh tượng này, để cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Dương nhìn trên sân khấu Tiểu Lai, trong tâm tràn đầy nóng nảy cùng bất đắc dĩ. Mình không thể liền nhìn như vậy Tiểu Lai bị bắt cóc, bị làm con tin. Hắn nhất thiết phải dùng hành động, nhất thiết phải đích thân đứng ra. "Gã Lạc Bạn, ngươi thả Tiểu Lai, có chuyện gì hướng về phía ta đến?" Tần Dương la lớn, thanh âm hắn tại trong hội trường quân quẩn, muốn xông ra hết thảy trở ngại. Gã Lạc Bạn nhìn Tần Dương, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Tần Dương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được nàng sao? Ta có thể hay không cứu nàng, không phải ngươi nói tính toán." Tần Dương nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. "Thử, vậy ngươi liền thử xem đi." Gã Lạc Bạn nói ra, hắn vất tay một cái, tỏ ý bọn thủ hạ tiếp tục chuẩn bị. Tần Dương nhìn gã Lạc Bạn, lúc này mình không thể có bất cứ chút do dự nào cùng lùi bước. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó đột nhiên vọt tới trước, nghĩ muốn xông ra những thủ hạ kia ngăn trở, đi cứu xuống Tiểu Lai. Nhưng mà, những thủ hạ kia nhóm cũng không phải ăn chay, nhanh chóng đem Tần Dương bây lại, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tần Dương tuy nhiên thân thủ không tệ, nhưng mà tại những người này dưới sự vây công, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. "Tần Dương, ngươi từ bỏ đi, ngươi không cứu được nàng." Gã Lạc Bạn nhìn Tần Dương, nói ra. Tần Dương không trả lời, hắn chỉ là cắn răng, kiên trì. Mình không thể liền từ bỏ như vậy, không thể liền nhìn như vậy Tiểu Lai bị mang đi. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một thân ảnh vọt vào hội trường, hắn nhanh chóng đánh ngã mấy tên thủ hạ, sau đó trở về Tần Dương bên người. "Tần Dương, ngươi không sao chứ?" Kia cá nhân hỏi, thanh âm hắn tràn đầy bận tâm cùng lo âu. Tần Dương ngẩng đầu lên, nhìn kia cá nhân, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, "Làm sao ngươi tới?" Kia cá nhân cười cười, nói ra, "Ta không thể nhìn một mình ngươi mạo hiểm ở đây a." Tần Dương nhìn kia cá nhân, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cái người này chính là hắn hảo bằng hữu, hảo huynh đệ hắn. "Chúng ta cùng nhau cứu Tiểu Lai." Tần Dương nói ra, thanh âm hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Kia cá nhân gật đầu một cái, nói ra, "Được." Ngay sau đó, hai người cùng nhau hướng về gã Lạc Vạn bọn thủ hạ phóng tới, động tác nhanh chóng mà có lực, rất nhanh sẽ đem những thủ hạ kia nhóm đánh ngã. Gã Lạc Vạn nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ đến, Tần Dương vẫn còn có trợ thủ như thế. "Các ngươi tìm chết." Gã Lạc Vạn la lớn, hắn móc súng lục ra, hướng về Tần Dương cùng kia cá nhân nổ súng. Tần Dương cùng kia cá nhân nhanh chóng tránh né viên đạn, lúc này mình không thể có thứ gì sơ sót cùng lơ là. "Gã Lạc Vạn, ngươi thả Tiểu Lai, nếu không ngươi sẽ hối hận." Tần Dương la lớn, thanh âm hắn tràn đầy uy hiếp cùng cảnh cáo. Gã Lạc Vạn nhìn Tần Dương, trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta sao? Ngươi thử xem." Tần Dương nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một cái thanh âm tại trong hội trường vang dội, "Đủ." Tần Dương cùng gã Lạc Vạn đều quay đầu đi, nhìn nguồn thanh âm. Chỉ thấy một cái mặc lên hắc sắc tây trang trung niên nam tử đứng ở trên vũ đài, trong ánh mắt của hắn tràn đầy uy nghiêm và haki. "Ta là Bạch Trịnh, cuộc náo kịch này nên kết thúc." Trung niên nam tử nói ra, thanh âm hắn tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm. Gã Lạc Vạn nhìn Bạch Trịnh, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ cùng bất an. Bạch Trịnh là một cái không tốt chọc nhân vật, hắn thế lực to lớn, thủ đoạn tàn nhẫn. "Bạch Trịnh, ngươi muốn làm gì?" Gã Lạc Vạn hỏi, thanh âm hắn có chút run rẩy. Bạch Trịnh nhìn gã Lạc Vạn, nói ra, "Thả Tiểu Lai, sau đó cút ra khỏi Gò Thảm thành phố, vĩnh viễn đừng lại trở về." Gã Lạc Vạn nghe Bạch Trịnh mà nói, trong tâm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng mà, hắn cũng biết chính mình lúc này không có năng lực cùng Bẹn Chỉnh chống lại. Ngay sau đó, hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, nói ra, "Được, ta đáp ứng ngươi." Vừa nói, gã Lạc Vạn phất tay một cái, tỏ ý bọn thủ hạ thả Tiểu Lai. Tiểu Lai được giải cứu ra sau đó, lập tức chạy đến Tần Dương bên người, thật chặt ôm lấy hắn. Tần Dương nhìn Tiểu Lai, trong tâm tràn đầy vui sướng cùng vui mừng. Chính mình cứu Tiểu Lai, không để cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bẹn Chỉnh nhìn một màn này, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng cùng tán thưởng. Tần Dương là một cái có dũng khí và đảm đương người, hắn đáng giá chính mình tín nhiệm cùng tôn trọng. "Tần Dương, ngươi làm rất khá." Bẹn Trịnh nói ra, thanh âm hắn tràn đầy khen ngợi cùng khẳng định. Tần Dương nhìn Bẹn Trịnh, có chút ngượng ngùng cười cười, nói ra, "Bẹn Trịnh tiên sinh khen ngợi." Bẹn Trịnh gật đầu một cái, nói ra, "Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi có được. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, Gò Thảm thành phố là một cái tràn đầy nguy hiểm và địa phương, ngươi muốn thường xuyên duy trì cảnh giác cùng bình tĩnh." Tần Dương nghe Bẹn Trịnh mà nói, trong tâm tràn đầy cảm kích cùng tính ý. Bẹn Trịnh là một cái có cùng tầm nhìn sang người, hắn nói đúng tự mình tới nói có rất ý nghĩa trọng yếu. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một cái thủ hạ chạy đến Bẹn Trịnh bên người, thấp giọng nói ra, "Bẹn Trịnh tiên sinh, bên ngoài có cảnh sát đến." Bẹn Trịnh nghe lấy thủ hạ mà nói, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng cùng quả quyết. Lúc này mình không thể có bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ. Ngay sau đó, hắn vất tay một cái, tỏ ý bọn thủ hạ nhanh chóng rút lui. Tần Dương nhìn Bẹn Trịnh cùng thủ hạ của hắn nhóm rời khỏi, trong tâm tràn đầy cảm khái cùng suy tư. Cuộc phong ba này tuy nhiên tạm thời lắng xuống, nhưng mà Gò Thảm thành phố hắc ám cùng nguy hiểm cũng không có chính thức biến mất. Chính mình nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác cùng bình tĩnh, tài năng mới có thể ứng đối cùng nguy cơ. Chương 435, thời gian không đợi người. Chương 435, thời gian không đợi người. Tần Dương, chúng ta đi thôi. Tiểu Lai nói ra, âm thanh của nàng tràn đầy ôn nhu và bận tâm. Tần Dương gật đầu một cái, nói ra, được, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, hai người cùng nhau rời khỏi hội trường, đi ra bên ngoài. Đi tại trên đường, Tần Dương cùng Tiểu Lai nắm thật chặt tay, trong tâm tràn đầy lẫn nhau tình yêu cùng tín nhiệm. Tần Dương, ngươi cứu ta. Tiểu Lai nói ra, âm thanh của nàng tràn đầy cảm kích cùng hạnh phúc. Tần Dương nhìn Tiểu Lai, mỉm cười nói, không cần cảm ơn ta, đây là ta nên làm. Hơn nữa, ta cũng không thể để ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tiểu Lai nghe Tần Dương mà nói, trong tâm tràn đầy cảm động cùng ấm áp. Nàng biết rõ, Tần Dương là một cái đáng giá chính mình phó thác suốt đời người, hắn sẽ một mực bảo vệ mình, yêu quý chính mình. Ngay tại lúc này, đột nhiên có mấy người mặc hắc sắc y phục người từ góc đường bên trong lao ra, trong tay cầm gậy gộc cùng đao cụ, hướng về Tần Dương cùng Tiểu Lai vào tới. Cẩn thận! Tần Dương hô to một tiếng, hắn nhanh chóng đem Tiểu Lai bảo vệ ở sau lưng, sau đó nên đón. Những người áo đen kia rất nhanh sẽ đem Tần Dương vây lại, bắt đầu đối với hắn tiến hành công kích. Tần Dương tuy nhiên thân thủ không tệ, nhưng mà tại những người này dưới sự vây công, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Tần Dương, ngươi cẩn thận a! Tiểu Lai ở phía sau hô, âm thanh của nàng tràn đầy lo âu và nóng nảy. Tần Dương nghe Tiểu Lai mà nói, trong lòng dâng lên một cổ lực lượng. Mình không thể liền loại này bị đánh bại, không thể liền loại này để cho Tiểu Lai chịu đến uy hiếp. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phát lực, đem những người áo đen kia từng cái đánh ngã. Rất nhanh, những người áo đen kia liền bị Tần Dương toàn bộ đánh ngã, nằm trên đất, rên rỉ thống khổ. Tần Dương nhìn những người này, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng cùng phẫn nộ. Những người này nhất định là một cái hắc ám thế lực phái tới, nghĩ muốn đối phó mình và Tiểu Lai. Các ngươi là ai phái tới? Tần Dương hỏi, thanh âm hắn tràn đầy uy hiếp cùng cảnh cáo. Những người áo đen kia không trả lời, chỉ là rên rỉ thống khổ, chịu đến cực lớn hành hạ. Tần Dương nhìn những người này, biết rõ từ trong miệng không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Ngay sau đó, hắn vất tay một cái, tỏ ý Tiểu Lai cùng chính mình cùng nhau rời khỏi. Hai người tiếp tục đi đến phía trước, tâm tình có một số nặng nề. Cuộc phong ba này cũng không có thực sự kết thúc, gọi thảm thành phố hắc ám cùng nguy hiểm còn đang đợi. Tần Dương, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Lai hỏi, âm thanh của nàng tràn đầy lo âu và bất an. Tần tối tăm mà khẩn trương trong hội trường, người liên giúp các thành viên nhanh chóng khống chế cục diện, cầm trong tay vũ khí, ánh mắt hung tàn, công chúng nhiều người vô tội chất lượng vây vây ở chính giữa. Bên ngoài hội trường, bọn cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng bởi vì lo lắng người thế chấp an toàn, không dám tùy tiện xông vào. Lần sau, chúng ta lại cẩn thận chơi đùa. Một cái thanh âm âm u mà phí sức truyền đến, đó là người điên giúp một cái đầu mục, hắn vừa nói vừa khó khăn phun ra mấy chữ, ngay cả nói chuyện cũng hao phí hắn rất nhiều sức lực. Ai là tại đây hội cao cấp viên? Một thanh âm khác vang dội, mang theo một tia hiếu kỳ cùng nghi ngờ, đây là Dở Dộn, một cái lấy điên cuồng cùng giả hỏa xương nhân vật. Hắn nhìn chung quanh, cố gắng từ trong đám người tìm ra cái kia cái gọi là hội cao cấp viên. Đầu mục dùng thủ thế đáp ứng Dở Dộn vấn đề, hắn động tác cố ý mà khoa trương, đang biểu diễn một đợt chú tâm biên bài vũ đại kịch. Tần Dương ẩn náu tại góc, thấy một màn này, thiếu chút nữa nhẫn nhịn không được bật cười. Hắn cảm thấy cái này tên đầu mục chuyển thân tự giới thiệu động tác quá mức cố ý, tràn đầy kịch vui tính, cùng hắn nơi trải qua đủ loại nguy cơ so sánh, có vẻ hơi hoang đường. Nhưng mà, Dở Dộn lại đúng, đối với cái này thủ thế sản sinh nghi hoặc, hắn chuyển thân nhìn về phía nơi khác, cho rằng đây là gã lạ vạn đang ám chỉ hắn rời khỏi. Trên thực tế, đây chính là gã lạ vạn trong kế hoạch một phần, hắn nghĩ muốn lợi dụng Dở Dộn lòng hiếu kỳ, phân tán hắn sự chú ý cạch cạch. Một hồi dồn dập tiếng bước chân vang dội, kèm theo cười lạnh một tiếng, thu hồi ngươi cái kia đáng buồn biểu diễn đi, nó đã lúc. Gã lạ vạn thanh âm tại trong hội trường vang vọng, hắn chậm rãi đi tới trước này, ánh mắt sắc bén như lao. Cho nên, các ngươi chính là cái gọi là nghĩa cảnh sao? Gã lạ vạn chào phúng nói, gọi thảm giúp lao đại đều tự mình trình diện, chính thức cảnh sát còn ở bên ngoài xem náo nhiệt, ha 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 ha. Hắn trong tiếng cười tràn đầy đúng, đối với cảnh sát miệt thị cũng đúng, đối với tự thân thực lực tự tin. Cái gì? Gã lạ vạn tựa hồ không có nghe rõ Dở Dộn đáp ứng, hắn cau mày một cái, chuẩn bị mở miệng lần nữa. Ngay tại lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện biến cố đánh vỡ bên trong hội trường bình tĩnh. Một cái có quy củ hắc bang cùng một cái vô tự nhóm người phạm tội so sánh, đại đa số người sẽ chọn người trước, bởi vì người trước ít nhất còn mong tuân thủ đến một ít quy củ bất thành văn. Nhưng mà, ở nơi này hỗn loạn trong hội trường, quy củ giống như có lẽ đã không trọng yếu nữa. Ngay tại gã lạ vạn chuyển thân trong nháy mắt, hắn lấy một loại thế nhanh như chớp không kịp bị ai, đem một thanh chủy thủ sắc bén cắm vào cái đầu kia mục đích phần cổ. Máu tươi phun mạnh ra ngoài, bên trong hội trường nhất thời vang dội một hồi kinh hoàng thét chói tai cùng hoảng loạn tiếng bước chân. Anh ơi ơi ơi. Đầu mục phát ra một tiếng rên thống khổ, sau đó liền ngã trên mặt đất, thân thể co quắp, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất. Cục cục cục. Gã lạ vạn nhanh chóng rút về dagger, cau mày, hắn kế hoạch bị đột nhiên xuất hiện biến cố đánh loạn. Tần Dương thấy vậy, biết không có thể lại tiếp tục cẩn giấu đi, hắn đích thân đứng ra, muốn ngăn cản trận này điên cuồng sát lục. Nhưng mà, hắn xuất hiện cũng không để cho gã lạ vạn cảm thấy bất ngờ, ngược lại càng thêm chọc giận hắn. Người cái này vì là đạt được chú ý mà không từ thủ đoạn ác độc người, thật là đáng thương a. Gã lạ vạn lạnh lùng nhìn Tần Dương, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Mà đúng, đối với khốn cảnh trước mắt, giờ dồn lại như cũ duy trì nụ cười. Hắn giống như ư đã thành thói quen loại này bên bờ sinh tử tỷ đấu, thậm chí đem chàng nguy cơ này coi là một đợt trò chơi. Nhưng mà, hắn cũng không nhớ lợi dụng trong tay thẻ đánh bạc, Lai bác sĩ, đến uy hiếp những cái kia nghĩ muốn xông vào hội trường cảnh sát. Gót đồn, ngươi thấy sao? Bằng hữu của ngươi Lai bác sĩ bây giờ đang ở trên tay chúng ta. Giờ dồn cao giọng hô, cùng lúc dùng súng lục gắt gao chặn lại Lai bác sĩ đầu. Lai bác sĩ sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Gót đồn là cảnh sát một viên manh tướng. Hắn muốn định thừa dịp người điên bên trong bang bộ phận lăn lộn lúc rối loạn,
dẫn đội ngũ xông vào hội trường giải cứu con tin. Nhưng mà, làm hắn nhìn thấy Lai bác sĩ bị Dở Dồn bắt giữ lúc, hắn không thể không dừng bước lại. Một khi chính mình hành động thiếu suy nghĩ, Lai bác sĩ tiếp theo sẽ có nguy hiểm tính mạng. "Đừng tới đây, nếu không ta liền nổ súng." Dở Dồn lần nữa cảnh cáo nói. Thanh âm hắn tại bên trong hội trường quanh quẩn, cùng tiếng huyên náo xung quanh đan vào một chỗ, hình thành một loại quỷ dị hài hòa. Gót Đồn cùng bọn cảnh sát trố mắt nhìn nhau, thời gian không đợi người, mỗi một giây trì hoãn đều có thể có nghĩa là người thế chấp bị thương tổn. Nhưng mà, đối mặt Dở Dồn uy hiếp, lại thúc thủ vô sách. Chương 436, áp lực vô hình. Chương 436, áp lực vô hình. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại bên trong hội trường vang dội, "Dở Dồn, ngươi cho rằng như vậy thì có thể uy hiếp được chúng ta sao? Ngươi quá ngây thơ." Nói chuyện là bà dạ, nàng không biết lúc nào đã lặng lẽ tiếp cận Dở Dồn, trong tay nắm một thanh chủy thủ sắc bén. Bà dạ là Gót Đồn chí ái, nàng đã từng cũng là gò thảm thành phố một tên cảnh sát. Nhưng mà, trong lúc chấp hành nhiệm vụ, nàng bất hạnh bị người điên giúp bắt đi, cũng bị buộc hàng ngũ. Mặc dù như vậy, nàng sâu trong nội tâm vẫn duy trì đúng, đối với chính nghĩa cố chấp cùng theo đuổi. Bà dạ, ngươi. Dở Dồn nhìn thấy bà dạ xuất hiện, trên mặt lộ ra kinh ngạc và phẫn nộ vẻ mặt. Hắn không nghĩ đến, chính mình đã từng tín nhiệm nhất thủ hạ, vậy mà sẽ tại thời khắc mấu chốt này phản bội hắn. "Đừng nói nhảm, Dở Dồn, hôm nay chính là ngươi tận thế." Bà dạ nói xong, lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng về Dở Dồn nhào tới. Nàng động tác nhanh nhẹn mà quả quyết, một cái vận sức chờ phát động báo săn mồi. Dở Dồn tuy nhiên phản ứng nhanh chóng, nhưng bà dạ công kích lại ngoài ý muốn hắn dự liệu. Hắn miễn cưỡng tránh thoát bà dạ lần công kích thứ nhất, nhưng thủ trung thủ thương lại vì vậy mà rơi xuống đất. Mất đi vũ khí hắn, nhất thời lọt vào bị động. Bà dạ nhân cơ hội bắt lấy Dở Dồn cổ áo, đem hắn hung hãn mà ngã tại trên mặt đất. Sau đó, nàng ngồi cưỡi lên Dở Dồn trên thân, dùng đạ gờ chặt lại hắn cổ họng. "Dừng tay, nếu không ta liền giết hắn." Bà dạ cao giọng hô. Âm thanh của nàng kiên định có lực, là tại hướng về tất cả mọi người tuyên bố, chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ thành tà ác. Nhưng mà, ngay tại bà dạ chuẩn bị cho Dở Dồn nhất kích chí mệnh thời điểm, một cái đột nhiên xuất hiện biến cố lần nữa đánh vỡ bên trong hội trường bình tĩnh. Cả người xuyên áo che gió màu đen thần bí nhân vật đột nhiên xuất hiện ở bà dạ sau lưng, trong tay hắn một cây súng lục nhắm ngay bà dạ lưng. "Đừng lúc đích, nếu không ta liền nổ súng." Thần bí nhân vật nói một cách lạnh lùng. Thanh âm hắn âm u mà có lực, là từ địa ngục sâu bên trong truyền đến âm thanh của tử vong. Bà dạ cảm nhận được sau lưng uy hiếp, nàng không thể không thả ra Dở Dồn, chuyển thân đối mặt nhân vật thần bí này. Nàng trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc, nàng không biết nhân vật thần bí này đến tột cùng là người nào, lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này. "Ngươi là ai? Tại sao phải giúp Dở Dồn?" Bà dạ chất vấn hỏi. Âm thanh của nàng bên trong mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên là đúng, đối với nhân vật thần bí này cảm thấy sợ hãi. Thần bí nhân vật cũng không trả lời bà dạ vấn đề, mà là chậm rãi lấy xuống chính mình cái mũ cùng khẩu trang. Làm hắn bộ mặt thật sự bại lộ ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi chấn kinh cùng bất khả tư nghị. "Dĩ nhiên là ngươi." Bà dạ tự lẩm bẩm. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, nhân vật thần bí này dĩ nhiên là đã từng cùng chính mình kề vai chiến đấu đồng sự, một cái bởi vì chấp hành nhiệm vụ lúc chịu đến trọng thương mà không thể không xuất ngũ cảnh sát. "Không sai, là ta." Thần bí nhân vật lạnh nhạt nói, "Ta đã từng cũng là gò thảm thành phố một tên cảnh sát, ta tận mắt chứng kiến người điên giúp cho thành phố này mang theo tai nạn. Hôm nay, ta đi tới nơi này, chính là muốn thân thủ kết thúc cái này hết thảy." Nói xong, hắn liền đem súng lục nhắm ngay Dở Dồn, chuẩn bị mở thương. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái càng làm cho người ta thêm khiếp sợ biến cố phát sinh. "Chờ đã." Một cái thanh âm đột nhiên vang dội, đánh gây thần bí nhân vật hành động. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cả người mặc đồ trắng bác sĩ bảo trung niên nam tử từ trong đám người đi ra. Hắn chính là bị Dở Dồn cùng bà dạ bắt giữ Lai bác sĩ. "Không cần nổ súng." Lai bác sĩ nói, "Ta là bác sĩ, ta biết làm sao cứu chữa người bị thương. Nếu mà chúng ta có thể hòa bình giải quyết tràng nguy cơ này, ta nguyện ý ta tận hết khả năng đi cứu trị những cái kia người thụ thương." Thần bí nhân vật nhìn Lai bác sĩ, trong mắt lóe lên một chút do dự. Lai bác sĩ nói có đạo lý, nhưng nếu mà bỏ qua cho Dở Dồn cùng người điên giúp còn lại thành viên, rất có thể sẽ tiếp tục nguy hại xã hội. "Ngươi tính toán như thế nào làm?" Thần bí nhân vật hỏi. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia không xác định cùng hoài nghi. "Ta sẽ cùng Dở Dồn đàm phán, để cho hắn phóng thích người thế chấp, cũng đầu hàng." Lai bác sĩ nói, "Ta tin tưởng, chỉ cần ta nhóm lấy thành đối đãi, hắn nhất định sẽ nguyện ý tiếp nhận." Thần bí nhân vật nhìn Lai bác sĩ ánh mắt kiên định, gật đầu một cái. Hắn thu hồi súng lục, nhường đường. Lai bác sĩ thì chậm rãi hướng đi Dở Dồn, bắt đầu cùng hắn tiến hành đàm phán. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đánh vỡ vốn có yên tĩnh, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng bất an. Dở Dồn là một cực kỳ người thông minh, hắn rất nhanh sẽ ý thức được, từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền bị gạ lạ vạn làm một cái quân cờ, bị xảo diệu an bài ở nơi này phức tạp trong ván cờ. Tiếp theo, một hồi dồn dập tiếng bước chân từ xa đến gần, giống như một đám hắc sát phong bạo, nhanh chóng bao phủ toàn bộ hội trường. Rất nhiều thân mang áo đen, sắc mặt lạnh lùng người đem hội trường bao bọc vây quanh, trong tay súng ống đen ngòm họng súng nhắm ngay trên sân khấu Dở Dồn cùng hắn nữ phụ tá bà dạ. Gót Đồn lúc này đã gấp đến độ bể đầu sức chán, hắn nhìn đến trên đài cái kia giảo hoạt tội phạm Dở Dồn, trong tâm tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Đối với làm sao chế phục cái này xảo trá tội phạm, hắn quả thực là thúc thủ vô sách. Dở Dồn lại không thèm để ý chút nào xung quanh uy hiếp, hắn chấn định bình thường đứng tại ống kính trước, toàn bộ thế giới đều tại hắn nắm trong bàn tay. Trên màn ảnh truyền hình, mặt hắn to lớn chiếm cứ toàn bộ hình ảnh, cặp kia tràn đầy giảo hoạt ánh mắt tại hướng về toàn thế giới tuyên bố hắn tồn tại. Qua lại này cùng lúc, Gọt Đồn cũng thấy rõ trên sân khấu vị kia ma thuật sư nữ phụ tá khuôn mặt, nàng dĩ nhiên là hắn đã từng bạn gái cũ bà dạ. Cái ngoại ý muốn này phát hiện để cho Gọt Đồn trong tâm càng thêm ngũ vị hỗn tạp tần, hắn vừa kinh ngạc lại phẫn nộ, nhưng mà bất đắc dĩ. Người điên rút. Tần Dương cầm trong tay gọ thảm quyền trượng, vững vàng chống trên mặt đất, mắt sáng như đuốc nhìn về phía trên đài giờ dồn. Thanh âm hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lại hàm chứa uy nghiêm không thể nghi ngờ. Nghe thấy Tần Dương mà nói, người xung quanh đều không tự chủ được hít một hơi lãnh khí. Đều biết rõ, Tần Dương là một không thể khinh thường thanh niên, thực lực của hắn cùng bối cảnh đều làm cho lòng người sinh kính sợ. Lúc này, hắn như thế đặt câu hỏi, càng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được một cổ vô hình áp lực. Giờ dồn khó khăn nghiêng đầu qua, ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân. Nhưng mà, hắn cũng không có lộ ra chút nào kinh ngạc hoặc sợ hãi, ngược lại mỉm cười nhìn về phía Tần Dương, khóe miệng hơi nhúc nhích, đang nói cái gì? Đây là ở giữa đã sớm ước định cẩn thận sự tình, một cái chỉ có hai cái người mới biết bí mật. Hoa Nga. Giờ dồn nhẹ nhàng thở dài, trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn đột nhiên giơ tay lên bên trong thường, chỉ hướng dưới đài một cái trung lão niên người, kia cá nhân cũng là các ngươi hội viên sao? Tần Dương ánh mắt thuận theo giờ dồn ngón tay nhìn lại, nhìn thấy cái kia bị chỉ người trung niên. Trong lòng của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, bởi vì người đó chính là gọ thảm thành phố nhân vật nổi danh, vợ dù sơ bên. Chớ bên, đây chính là Lai Sở Trệ Ảm. Giờ dồn thanh âm tại trong hội trường quen quẩn, mang theo một tia trào phúng cùng đắc ý, gọ thảm thành phố thiên gia vạn hộ đều đang nhìn đâu. Ha 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 ha. Chương 437, xúc phạm pháp luật chương 437, xúc phạm pháp luật hắn tiếng cười tại trong hội trường quen quẩn, để cho người cảm thấy một hồi mau cốt sợ hãi. Nhưng mà, lúc này giờ dồn cũng đã đắm chìm trong chính mình thành bên trong, hoàn toàn không để ý tới người xung quanh cảm thụ cùng phản ứng. Chính tại lúc này, trên TV đột nhiên truyền tới một vang dội thanh âm. Đó là gã lạ vạn thanh âm, hắn chính ở phía sau đài quan sát giờ dồn cùng Tần Dương chuyển động cùng nhau. Tuy nhiên hắn mang trên mặt nụ cười ung dung, nhưng trong mắt lại lập lòe hào quang rào hoạt. Xem ra chúng ta giờ dồn tiên sinh hôm nay tâm tình không tệ sao. Gã lạ vạn trong thanh âm mang theo một tia treo chọc cùng tán thưởng, bất quá, ngươi cũng đừng quên, mục tiêu của chúng ta là để cho gõ thảm giúp danh vọng nâng cao một bước. Ngươi làm như vậy, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng hiệu quả lại lạ thường tốt. Nghe thấy gã lạ vạn mà nói, giờ dồn khỏe miệng hơi hơi dương lên. Chính mình hôm nay biểu hiện đã thắng đối phương tán thưởng cùng tán thành. Cái này khiến hắn cảm thấy một hồi đắc ý cùng thỏa mãn. Nhưng mà, đối với Gọt Đồn đến nói, lúc này cục thế lại bộc phát nguy cấp. Bạn gái hắn Tiểu Lai cũng tại trong hội trường, hơn nữa nàng lúc này chính người đang ở hiện cảnh. Gọt Đồn lòng như lửa đốt, hắn không ngừng bấm Tiểu Lai điện thoại, nhưng từ đầu đến cuối vô pháp kết nối. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Gọt Đồn trong tâm vui mừng, cho là Tiểu Lai gọi điện thoại tới, nhưng nhận sau đó lại nghe được một cái quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm, đó là giờ dồn thanh âm. Gọt Đồn cảnh quan, ngươi tốt a. Giờ dồn trong thanh âm mang theo một kia khôi hài cùng khiêu khích, nghe nói ngươi bạn gái cũng tại hiện trường à? Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn nàng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm. Gọt Đồn trong lòng căng thẳng, chính mình lúc này đã lọt vào đối phương nắm trong bàn tay, nhưng hắn cũng không có lộ ra chút nào hoảng loạn cùng sợ hãi, mà là tính táo hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản. Giờ dồn trong thanh âm mang theo vẻ đắc ý cùng cuồng vọng, Gọt Thảm giúp thành lập ban đầu tôn chỉ chính là vì bảo vệ Gọt Thảm thành phố ổn định cùng an toàn. Ta không thể ngồi coi các ngươi những cảnh sát này tại địa bàn của ta trên muốn làm gì thì làm. Cho nên, ngươi nhất thiết phải bỏ chạy sở hữu cảnh sát, đồng thời bảo đảm tại sau này không còn đúng, đối với Gọt Thảm giúp tiến hành bất luận cái gì hình thức chèn ép cùng áp chế. Nghe thấy giờ dồn điều kiện, Gọt Đồn trong tâm không nhịn được cười lạnh một tiếng. Đây là đối phương đang thăm dò chính mình phòng tuyến cuối cùng cùng quyết tâm. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp tự tuyệt hoặc đáp ứng, mà là tiếp tục nói ra, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ha ha ha, Gọt Đồn cảnh quan, ngươi chính là một người thông minh. Giờ dồn trong thanh âm mang theo một tia tán thưởng cùng trào phúng, ngươi hẳn biết lựa chọn như thế nào đúng, đối với chính mình có lợi nhất lựa chọn. Nếu không mà nói, ta cũng không thể bảo đảm ngươi bạn gái sẽ bình yên vô sự nha. Gọt Đồn trong tâm một trận phẫn nộ cùng bất đắc dĩ đan vào một chỗ. Chính mình lúc này đã lọt vào tình huống lưỡng nan. Nhưng dù thế nào, hắn đều không thể buông tha đúng, đối với chính nghĩa theo đuổi cũng đúng, đối với tội phạm đả kích. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại Gọt Đồn bên tai vang lên, "Gọt Đồn, đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi." Gọt Đồn trong tâm vui mừng, hắn quay đầu nhìn đến, chỉ thấy Tần Dương chính đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt kiên định mà có lực. "Tần Dương, ngươi..." Gọt Đồn có chút kinh ngạc nhìn Tần Dương, không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở tại đây. "Đừng lo lắng." Tần Dương vô vô Gọt Đồn bà bay, nói, "Ta đã chuẩn bị kỹ càng một cái kế hoạch, có thể bảo đảm tiểu dần toàn bộ cũng chế phục giờ dồn." Nghe thấy Tần Dương mà nói, Gọt Đồn trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng cảm kích cùng kính nể chi tình. Tần Dương là một đáng tin cậy đồng bọn và bạn. Ngay sau đó, hắn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Tần Dương kế hoạch. Tiếp theo, Tần Dương bắt đầu cặn kẽ giảng giải hắn kế hoạch. Dự tính của hắn lợi dụng bên trong hội trường địa hình cùng công trình, chế tạo một ít hỗn loạn cùng cái nhiễu, sau đó nhân cơ hội cứu ra Tiểu Lai cũng chế phục giờ dồn. Gọt Đồn nghe Tần Dương kế hoạch, trong tâm không nhịn được tối thầm than. Cái kế hoạch này tuy nhiên mạo hiểm, nhưng lại có khả năng thành. Ngay sau đó, hắn quyết định toàn lực phối hợp Tần Dương hành động. Tại Tần Dương dưới sự dẫn dắt, bắt đầu lén lút hành động. Lợi dụng bên trong hội trường hắc ám cùng hỗn loạn, thành địa tránh né người áo đen tầm mắt và phòng thủ. Sau đó, đi tới Tiểu Lai bị giam địa phương. Tiểu Lai nhìn thấy Gọt Đồn cùng Tần Dương đến, trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng kích động cùng tâm tình vui sướng. Nàng biết rõ mình có thể cứu chữa. Ngay sau đó, nàng phối hợp Gọt Đồn cùng Tần Dương hành động,
thành địa thoát khỏi người áo đen cánh gác. Nhưng mà, liền chuẩn bị rút lui thời điểm, lại ngoài ý muốn gặp phải Dở Dồn ngăn trở. Các ngươi cho rằng như vậy thì có thể chạy trốn sao? Dở Dồn lạnh lùng nhìn, trong mắt lập lòe sát ý cùng khiêu khích, các ngươi thật là quá ngây thơ. Gót Đồn cùng Tần Dương trong lòng căng thẳng, lúc này đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Ngay sau đó, không chút do dự bày ra phản kích. Một đợt chiến đấu kịch liệt tại bên trong hội trường bộc phát ra. Gót Đồn cùng Tần Dương bằng vào xuất sắc thân thủ cùng phối hợp ăn ý, cùng Dở Dồn cùng thủ hạ của hắn bày ra quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu, Gót Đồn cùng Tần Dương không ngừng tìm kiếm Dở Dồn kẽ hở cùng nhược điểm. Mà Dở Dồn thì bằng vào xuất sắc thân thủ cùng xảo trá đầu não, không ngừng tránh né công kích cũng tìm kiếm phản kích thời cơ. Kịch liệt tỉ đấu sau đó, Gót Đồn cùng Tần Dương tìm ra một cái cơ hội. Liên thủ phát động một lần công kích mãnh liệt, thành địa đánh trúng Dở Dồn bộ vị yếu hại. Dở Dồn hét thảm một tiếng sau đó ngã trên mặt đất. Trong mắt hắn lập lòe không cam lòng cùng phẫn nộ qua mang, nhưng thân thể cũng đã vô pháp lúc đích. Nhìn thấy Dở Dồn bị hạn chế phục sau đó, Gót Đồn cùng Tần Dương đều thở phào một cái. Lần hành động này tuy nhiên mạo hiểm, nhưng vẫn là giành được thành. Lúc này, bên trong hội trường hỗn loạn cùng tiếng huyên náo cũng từng bước bình ổn lại. Các người áo đen nhìn thấy chính mình thủ lĩnh bị hạn chế phục sau đó, đều rối rít bỏ vũ khí trong tay xuống cũng đầu hàng. Gót Đồn cùng Tần Dương mang theo Tiểu Lai cùng còn lại bị giải cứu con tin đi ra hội trường. Nhìn xung quanh hoan hô cùng chúc mừng đám người, trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng tự hào cùng thỏa mãn chi tình. Lần này thật là nhờ có ngươi. Gót Đồn cảm kích nhìn Tần Dương nói, nếu mà không phải ngươi nói, ta khả năng liền vô pháp cứu ra Tiểu Lai cũng chế phục Dở Dồn. Đừng khách khí. Tần Dương mỉm cười nói, chúng ta là bằng hữu nha, trợ giúp lẫn nhau là nên làm. Nghe thấy Tần Dương mà nói, Gót Đồn trong tâm càng thêm cảm kích cùng kính nể. Tần Dương cầm trong tay gọ thảm quyền trượng, vững vàng chống trên mặt đất, mắt sáng như đuốc nhìn về phía trên đài Dở Dồn. Thanh âm hắn bình tĩnh mà có lực, người điên rút. Đây chính là các ngươi hành động sao? Dở Dồn khó khăn nghiêng đầu qua, ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân. Hắn khẽ mỉm cười, trong mắt lập lòe hào quang giảo hoạt, "Tần Dương, ngươi đến, ta chờ ngươi rất lâu." Tần Dương lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi lợi dụng bạ giả với tư cách người quân cờ, còn bắt cóc người vô tội chất lượng, ngươi hành vi đã xúc phạm pháp luật." Chương 438, ngoại lai uy hiếp chương 438, ngoại lai uy hiếp Dở Dồn cười ha ha, "Pháp luật, đây là đồ vật gì? Ở trong mắt ta, chỉ có thực lực và quyền lực mới là quan trọng nhất." Tần Dương lắc đầu một cái, "Ngươi sai, thực lực và quyền lực cũng không thể đại biểu hết thảy." Lúc này, hai người từ bên ngoài hội trường mặt đi tới vị trí trung tâm. Dở Dồn không nói hai lời, trực tiếp móc súng lục ra liền đối đến kia cá nhân mở nhất gương, bắt hắn cho sụp đổ. Tần Dương lúc này mở miệng nói chuyện, hắn lời này chủ yếu là đúng, đối với gọ thảm tất cả mọi người nói, ý tứ chính là bên gia tộc là hắn bao bọc, ai cũng đừng nghĩ động. Ngược lại chính hắn hiện tại ở tại bên trong trang viên, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra hắn và bên gia tộc quan hệ không giống bình thường. Liên tính bên gia tộc tại gọ thảm thành phố làm cái bang phái, từ phản cổn chỗ đó nhận lấy gọ thảm hắc đạo bá chủ vị trí, vậy thì thế nào? Tần Dương tiếp tục nói, chính hắn thật vất vả lựa chọn dáng vẻ tin người khác một lần, không nghĩ đến lại đánh đổi mạng sống đại giới. Tại đây người khác chỉ là lúc trước hắn tín nhiệm qua người nào đó, nhưng cụ thể là người nào tại đoạn văn này bên trong cũng không có rõ ràng nói rõ. Nơi này có gọ thảm giúp hội cao cấp viên, chúng ta là sẽ không để cho hội cao cấp viên xảy ra ngoài ý muốn. Tần Dương nói tiếp, đương nhiên, nếu còn có còn lại hội viên, vậy ta nhóm cũng sẽ thuận tiện bảo hộ. Kỳ thực a, những này cái gọi là hội viên, chính là những cái kia giao bảo hộ phí người. Được, kia cứ định như vậy. Dở Dồn cười cúp điện thoại. Sau đó hắn quay đầu đúng, đối với người bên cạnh nói, "Nga, ngại ngùng, ta thiếu chút nước quên." Hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay tới tìm Tần Dương, là có chuyện muốn tìm hắn giúp đỡ, trực tiếp liền nói muốn dùng Tần Dương cái người này. Lúc này, một cái nam tử từ trong đám người đi ra, một bên hướng võ đài phương hướng đi tới, vừa nói, "Có lẽ ta không nên thay gọ thảm dân chúng làm quyết định, nhưng mà chúng ta thật đã chịu đủ ngươi." "Ha ha 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 ha, thật có ý tứ a." Người nam kia cười lớn. "Nguyên lai, cái người này cũng là đến từ gọ thảm một đại gia tộc, nhưng mà hắn cũng không thân mật gọ thảm bang." Sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng thú vị. "Tần Dương." Có người nhận ra Tần Dương, bắt đầu nhỏ giọng hướng về người xung quanh truyền Tần Dương thân phận tin tức. Tần Dương thanh âm nói chuyện kiên định có lực, tuy nhiên hắn nói là hắc bang bảo vệ tự thân địa vị mà nói, nhưng lại để ở trận khách mời cùng trước máy truyền hình quần chúng đúng, đối với gọ thảm giúp nhiều mấy phần tán thành. Lúc này, bên trong hội trường đèn chỉ quang tập trung với trung ương võ đài, hai bóng người chậm rãi bước vào phiến này ánh sáng khu vực, chính là Tần Dương cùng Dở Dồn. Tốc độ bước vàng, trong ánh mắt để lộ ra không thể khinh thường kiên định. "Dở Dồn, ngươi xác định muốn làm như thế sao?" Tần Dương thấp giọng hỏi nói, thanh âm hắn tuy nhẹ, lại mang theo một luồng không thể nghi ngờ lực lượng. "Hừ, hắn nếu dám phản bội chúng ta, liền phải trả giá thật lớn." Dở Dồn lạnh rên một tiếng, trong tay thương đã vững vàng nhắm ngay cách đó không xa một tên nam tử. Đó là gọ thảm thành phố một tên côn đồ, đã từng phụ thuộc vào gọ thảm rút, nhưng gần nhất lại chuyển ra hắn cùng với bên ngoài rút cấu kết tin tức. Ầm. Một tiếng súng vang, tên điên nam tử theo tiếng ngã xuống đất, tươi mới máu nhuộm đỏ hắn áo cơm. Bên trong hội trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt tập trung tại đây một đột nhiên xuất hiện biến cố. Tần Dương khẽ cau mày, hắn cũng không thích loại này bạo lực giải quyết vấn đề phương thức, nhưng ở nơi này tràn đầy đẫm máu cùng đấu tranh thế giới bên trong, có đôi khi đây cũng là không thể tránh miễn. "Tần Dương, ngươi đây là tại hướng về gọ thảm biểu thị công khai bên địa vị gia tộc sao?" Một cái thanh âm bén nhọn từ trong đám người truyền đến, mang theo mấy phần khiêu khích ý vị. Tần Dương quay đầu đi, mắt sáng như đuốc nhìn về phía nguồn thanh âm. Đó là một tên mặc lên hoa lệ, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, hắn là gọ thảm thành phố khác một đại gia tộc người thừa kế. Ừ, bên địa vị gia tộc trước đến giờ liền không cần thiết ta trước bất kỳ ai biểu thị công khai. Tần Dương lạnh lùng đáp ứng nói, nhưng nếu ngươi nhắc tới, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, bên gia tộc là ta bao bọc, ai cũng đừng nghĩ động một cọng tóc gáy. Ồ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tên điên nam tử cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi có thể hiểu như vậy? Tần Dương không thối lui chút nào tiến lên đón mục đích của hắn ánh sáng, ngược lại chính ta hiện tại ở tại bên trong trang viên, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra ta cùng bên gia tộc quan hệ. Nếu ai dám động bên gia tộc, đó chính là tại cùng ta Tần Dương không đi qua được. A, Tần Dương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một hắc bang đầu mục thôi. Tên điên nam tử tiếp tục khiêu khích nói. Không sai, ta chính là cái hắc bang đầu mục. Tần Dương thản nhiên thừa nhận nói, nhưng ở trên thế giới này, có đôi khi hắc bang đầu mục nói chuyện, so với kia nhiều chút nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử càng có phần hơn số lượng. Ngươi. Tên điên nam tử bị Tần Dương nói tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng lại không phản bắt được. Ngay tại lúc này, bên trong hội trường đột nhiên vang dội một hồi tiếng vỗ tay. Nguyên lai là một ít gõ thảm giúp thành viên đang vì Tần Dương vỗ tay, cảm thấy Tần Dương nói không sai, có đôi khi ở trên thế giới này, thực lực mới là quan trọng nhất. Được, hãy bớt nói nhảm đi. Tần Dương phất tay một cái, tỏ ý những cái kia vỗ tay người dừng lại, hôm nay ta tới nơi này, là có chuyện muốn tuyên bố. Hắn đốn nhất đốn, tiếp tục nói, ta biết gõ thảm thành phố có rất nhiều bang phái, tất cả mọi người đang vì tranh đoạt địa bàn cùng tư nguyên mà tranh đấu không nghỉ. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, ta hy vọng mọi người có thể cho ta một cái mặt, đừng lại vì là những chuyện nhỏ nhặt này mà tranh đấu. Ngươi nói cái gì? Trong đám người có người phát ra thanh âm chất vấn. Ta nói, ta hy vọng mọi người có thể chung sống hòa bình. Tần Dương lặp lại một lần mình nói, đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là chúng ta muốn thả vứt bỏ tranh đấu cùng lợi ích. Nhưng mà chúng ta có thể đổi một loại phương thức để giải quyết tranh chấp, ví dụ như thông qua đàm phán hòa hợp thương. Ừ, ngươi nói đơn giản dễ dàng. Có người khinh thường cười lạnh nói, ở trên thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể sống sót xuống. Ngươi nghĩ muốn chúng ta hòa bình sống chung? Đó là không khả năng. Có đúng không? Tần Dương khẽ mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lập lòe tự tin qua mang. Vậy ta liền để các ngươi xem, cường giả là làm sao sinh tồn. Hắn chuyển thân nhìn về phía những cái kia gọ thảm giúp thành viên, lớn tiếng nói, bắt đầu từ hôm nay, gọ thảm giúp sẽ không còn là một cái đơn thuần hắc bang tổ chức. Chúng ta đem trở thành một có tổ chức, có kỷ luật, có mục tiêu đoàn đội. Mục tiêu của chúng ta chính là thống nhất gọ thảm thành phố hắc đạo thế lực, để cho tất cả mọi người đều nghe theo chúng ta chỉ huy. Ha 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 ha. Trong đám người có người phát ra tiếng cười lớn, Tần Dương, ngươi có phải hay không nao nước vào? Ngươi cho rằng dựa vào ngươi là có thể thống nhất gọ thảm thành phố hắc đạo thế lực sao? Ừ. Có thể làm được hay không không phải dựa vào miệng nói. Tần Dương lạnh lùng đáp ứng nói, ta sẽ dùng ta hành động để chứng minh cho các ngươi nhìn. Ngay tại lúc này, cả người mặc tây trang màu đen, khuôn mặt lạnh lùng nam tử từ trong đám người đi ra. Hắn là gọ thảm giúp một cái hội cao cấp viên, cũng là Tần Dương trợ thủ đắc lực. Tần Dương tiên sinh nói đúng. Hắn mở miệng nói, chúng ta không thể lại vì những chuyện nhỏ nhặt kia mà tranh đấu không nghỉ. Chúng ta hẳn là lên, cùng đối kháng những cái kia ngoại lai uy hiếp. Chương 439, chạy trốn mới là đường ra duy nhất. Chương 439, chạy trốn mới là đường ra duy nhất. Ngươi nói đơn giản dễ dàng. Có người phản bác nói, nhưng mà những cái kia ngoại lai uy hiếp thường thường so với bản thân chúng ta nội bộ tranh đấu càng đáng sợ hơn. Không sai. Tần Dương gật đầu một cái, nhưng mà chỉ cần ta nhóm nhất trí, liền không có gì có thể ngăn trở chúng ta tiến lên bước chân. Ta tin tưởng chỉ cần ta nhóm cùng nỗ lực, liền nhất định có thể đủ thực hiện mục tiêu của chúng ta. Được. Nói thật hay. Trong đám người có người bắt đầu vì là Tần Dương vỗ tay hoan hô lên. Trong ánh mắt tràn đầy đúng, đối với Tần Dương tín nhiệm cùng kính ý. Nhưng mà có người đưa ra nghi vấn, nếu mà chúng ta thật thống nhất gọ thảm thành phố hắc đạo thế lực, người đó đến lãnh đạo chúng ta đây. Cái vấn đề này hỏi rất hay. Tần Dương mỉm cười nói, ta đương nhiên sẽ không một người quyền lực tuyệt đối. Ta sẽ thiết lập một cái cấp quản lý tới quản lý tổ chức chúng ta. Cái này cấp quản lý để cho mỗi cái bang phái thủ lĩnh tạo thành, sẽ cùng bàn bạc cùng quyết định tổ chức chúng ta phương hướng phát triển cùng quyết sách trọng đại. Hừm, cái biện pháp này không sai. Có người gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng mà lại có người đề xuất vấn đề mới, nếu mà chúng ta nội bộ xuất hiện khác nhau cùng tranh đấu làm sao bây giờ? Cái vấn đề này cũng giải quyết rất dễ. Tần Dương tiếp tục nói, chúng ta có thể thiết lập một cái trọng tài cơ cấu tới xử lý nội bộ phân tranh cùng mâu thuẫn. Cái này trọng tài cơ cấu để cho một ít công chính vô tư, người đức cao vọng trọng tới đảm nhiệm trọng tài viên, sẽ căn cứ vào sự thật cùng pháp luật tới làm ra công chính tài quyết. Hừm, cái biện pháp này cũng không sai. Có người lần nữa gật đầu biểu thị đồng ý. Được, hiện tại chúng ta đã giải quyết tất cả vấn đề. Tần Dương vỗ tay, tỏ ý mọi người im lặng xuống, tiếp xuống dưới sẽ để cho chúng ta bắt đầu hành động đi. Ta tin tưởng chỉ cần ta nhóm cùng nỗ lực, liền nhất định có thể đủ thực hiện mục tiêu của chúng ta. Ngay tại lúc này, bên ngoài hội trường đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Tần Dương nhướng mày một cái, nhất định là có chuyện gì phát sinh. Hắn chuyển thân nhìn về phía những cái kia gọ thảm giúp thành viên, lớn tiếng nói, mọi người trước tiên không nên hốt hoảng, ta đi xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nói xong, hắn bước dài hướng bên ngoài hội trường đi tới. Những cái kia gọ thảm giúp thành viên cũng dồn dập theo sau lưng hắn, lúc này nhất định phải nhất trí, ngoại lai uy hiếp. Bên ngoài hội trường, một đám thân thể mặc màu đen y phục nam tử đang cùng gọ thảm giúp thành viên giằng co. Trên thân đều mang vũ khí, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Các ngươi là người nào? Tại sao tới đây? Tần Dương lớn tiếng hỏi, thanh âm hắn giống như tiếng sấm một dạng ở trong trời đêm vang vọng. Chúng ta là Hắc Ám thế lực thành viên. Đối phương một cái người cầm đầu mở miệng nói, chúng ta nghe nói gọ thảm giúp nghị muốn thống nhất gọ thảm thành phố Hắc đạo thế lực, cho nên chúng ta đặc biệt đến ngăn cản các ngươi. Thử, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta. Thần Dương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường. Chớ xem thường chúng ta. Người dẫn đầu kia tiếp tục nói, chúng ta Hắc Ám thế lực tại Gò Thảm thành phố cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Chúng ta sẽ không dễ dàng để các ngươi được như ý. Vậy thì tới đi. Tần Dương phất tay một cái, tỏ ý những cái kia Gò Thảm giúp thành viên chuẩn bị sẵn sàng, để cho chúng ta xem các ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Nói xong, hắn dẫn đầu xông ra, cùng những cái kia Hắc Ám thế lực thành viên bày ra chiến đấu kịch liệt. Những cái kia Gò Thảm giúp thành viên cũng dồn dập theo sau lưng hắn, chính mình lúc này nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể có bất luận cái gì lùi bước. Chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu, song phương đều trả giá nặng nề. Nhưng mà Gò Thảm giúp hay là dựa vào nhân số cùng thực lực ưu thế, thành địa đánh lui Hắc Ám thế lực tiến công. Hừ, ta biết ngay các ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Tần Dương nhìn những cái kia ngã trên mặt đất Hắc Ám thế lực thành viên, nói một cách lạnh lùng, về sau đừng nữa chọc tới chúng ta. Nói xong, hắn chuyển thân trở lại bên trong hội trường. Những cái kia Gò Thảm giúp thành viên dồn dập vây bên người hắn, lúc này nhất định phải tốt chúc mừng một chút. Tần Dương tiên sinh, chúng ta thật làm được. Một cái Gò Thảm giúp thành viên kích động gọi nói, chúng ta thành địa đánh lui Hắc Ám thế lực tiến công. Đúng vậy a, chúng ta thật làm được. Tần Dương mỉm cười nói, nhưng mà đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, còn rất nhiều phải đối mặt. Không sai, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Những cái kia Gò Thảm giúp thành viên dồn dập tỏ thái độ nói. Ngay tại lúc này, bên trong hội trường đột nhiên vang dội một hồi tiếng vỗ tay. Nguyên lai là một ít ở đây khách mời cùng chiếc máy truyền hình quần chúng đang vì Tần Dương cùng khẩn trương kích thích ban đêm, làm đám bắt cóc đang chuẩn bị thực hiện tà ác kế hoạch lúc, gã lạ vạn giống như gọi một dạng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đột tập cũng tiêu diệt chùm thổ phỉ, cử động này không chỉ biểu dương hắn dũng mãnh, càng để lộ ra hắn thâm bất khả trắc lưu trí. Mọi người tại đây không khỏi sợ hãi than, nguyên lai vị này trong ngày thường đê điều hành sự cao thủ, lại có như thế phi phàm thực lực cùng sức phán đoán. Mà lúc này giờ rộn, sớm đã mất đi trước tiêu căng phách lối, miệng hắn bị vô hình xiềng xích chặt khóa chặt, nửa chữ cũng phun không ra. Hắn biết rõ, chính mình lúc này tình cảnh đã là tràn ngập nguy cơ, hơi bất cẩn một chút, liền có thể vạn kiếp bất phục. Động thủ đi. Tháng 8, vị này Gò Thảm giúp lão đại, người ta gọi là Vẹn Chỉnh lão đại, lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Thanh âm hắn tuy nhiên không cao, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ, để cho người không dám chậm trễ chút nào. Vâng, Tần Dương tiên sinh, không đúng, hẳn là xưng hô ngài vì là Gò Thảm chi vương các hạ. Giờ dồn mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, trả lời. Hắn lời nói này, không chỉ là đúng, đối với Tần Dương định, càng là thông qua truyền hình trực tiếp, hướng về toàn thế giới tuyên bố Tần Dương thân phận chân thật. Một khắc này, Tần Dương tên, giống như thiểm điện một dạng phá vỡ bầu trời đêm, trở thành vô số người trong tâm truyền kỳ. Ngươi có 10 phút thời gian, qua thời gian này, ta liền bắt đầu giết người. Tần Dương thanh âm bình tĩnh mà lạnh cốc, là tại tần thuật một cái lại cực kỳ đơn giản sự thật. Trong ánh mắt của hắn, không chút do dự nào cùng thương hại, chỉ có đúng, đối với quyền lực khát vọng cũng đúng, đối với quy tắc cố thủ. Gò Thảm giúp. Hướng theo Tần Dương ra lệnh một tiếng, Gò Thảm giúp các thành viên giống như thủy triều một dạng dâng lên, mỗi cái lăm le sát khí, chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu. Mà bà dạ thì nhân cơ hội lợi dụng ma thuật mật đạo nhanh chóng trốn rời hiện trường. Nàng biết rõ, lấy lực lượng bản thân, căn bản là không có cách cùng Gò Thảm giúp chống lại, chỉ có chạy trốn mới là đường ra duy nhất. Nhưng mà bà dạ thoát đi cũng không có dẫn tới Gò Thảm giúp thành viên quan tâm quá nhiều. Tại trong mắt, không có Tần Dương mệnh lệnh, bất luận người nào đều không đáng được, phải đi đuổi bắt. Cho dù là chấp pháp giả Gò Đồn, tuy nhiên hắn đúng, đối với bà dạ đuổi bắt dục vọng dị thường mãnh liệt, nhưng mỗi lần luôn là chậm một bước, có một cổ vô hình lực lượng tại ngăn cản hắn. Gã lạ bạn nhìn trước mắt cái này hết thảy, trong tâm không nhịn được thở phào một cái. Tuy nhiên lần hành động này quá trình tràn đầy trắc trở, kết quả cũng chưa hoàn toàn đạt đến mong muốn, nhưng hắn đích thân trừ rơi dở dồn cử động, không thể nghi ngờ vì là hắn thắng được không ít danh vọng và tôn kính. Nhưng mà cùng Tần Dương so sánh, hắn lấy được chú ý vẫn hiện ra nhỏ nhặt không đáng kể. Chương 440, hoàn mỹ chỗ che chở. Chương 440, hoàn mỹ chỗ che chở. Đêm từ thiện thượng phong sóng từng bước lắng xuống, nhưng Tần Dương tên lại giống như là cấn một dạng khắc ở trong lòng mỗi người. Thỉnh thoảng có người tiến đến hướng về hắn cảm ơn, đặc biệt là những cái kia cùng Gò Thảm giúp có tới lui hội viên, càng là cảm thấy cùng Tần Dương có chút đồng thời xuất hiện là một loại lớn hết sức vinh hạnh. Trên mặt tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn nụ cười, bản thân cũng trở thành Gò Thảm thành phố này thủ hộ giả một trong. Nhưng mà mọi người ở đây đắm chìm trong vui mừng thời điểm, một đợt đột nhiên xuất hiện tập kích khủng bố đánh vỡ phần này yên tĩnh. Hắc bang các thành viên lấy tốc độ kinh người chạy tới hiện trường, hành động thậm chí so với cảnh sát còn nhanh hơn. Tuy nhiên Tần Dương giải thích nói đây là dính bờ rủ sở bên ánh sáng, nhưng không thể phủ nhận là Gò Thảm giúp đám hội viên đúng là lần tập kích này ở bên trong lấy được bảo hộ. Phỏng vấn sau khi kết thúc, đám phóng viên dồn dập rời đi, mà Tần Dương thì lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn biết rõ chính mình danh tiếng cùng địa vị đã chiếm được tiến một bước củng cố cùng để bạn, mà cái này hết thảy đều không thể rời bỏ hắn đối với quyền lực và quy tắc tinh chuẩn nắm chắc và đối với người bên cạnh tín nhiệm cùng trọng dụng. Nhưng mà giờ dồn bóng mở vẫn bao phủ tại Gò Thảm bầu trời. Hắn tư tưởng, hắn dạ tâm, hắn tà ác kế hoạch đều như cùng khỏa bom hẹn giờ một dạng uy hiếp thành phố này an bình. Nhưng Tần Dương cũng không sợ, hắn biết rõ, cho dù không có giờ dồn, Gò Thảm cũng chưa bao giờ thiếu sót tội phạm cùng tà ác thế lực. Cùng hắn để cho những cái kia không biết, không thể không nhân tố uy hiếp được Gò Thảm an toàn, không bằng lựa chọn một cái biết gốc biết rễ, có thể trưởng không quân cờ. Gã là bạn, ngươi biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng tên ngươi còn kém xa tít tắp tay ngươi lưới dao dở dồn vào rồi. Tần Dương âm thầm gặp mặt bên trong đúng, đối với gã lạ bạn nói ra.
Hắn trong giọng nói vừa có khẳng định cũng có nghiêm khắc thúc giục, hắn hy vọng gã lạ vạn có thể minh bạch chính mình kỳ vọng cùng yêu cầu. Gã lạ vạn nghe vậy, trong tâm không nhịn được run sợ một hồi. Hắn biết rõ, Tần Dương nói chính là đối với hắn khẳng định cũng là đối với hắn cảnh cáo. Hắn nhất thiết phải càng thêm nỗ lực, càng cẩn thận hơn làm việc, mới có thể thắng Tần Dương tín nhiệm cùng trọng dụng. Tần Dương tiên sinh, ta minh bạch ngài ý tứ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng để bạt thực lực của chính mình cùng danh vọng, vì là gọ tham rút, vì là ngài cống hiến ta một phần lực lượng. Gã lạ vạn cung kính hồi đáp. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, là tại hướng về Tần Dương biểu dương chính mình lập trường và thái độ. Tần Dương nhìn gã lạ vạn, gật đầu hài lòng. Hắn biết rõ, gã lạ vạn mặc dù có chút dã tâm cùng tư tâm, nhưng cũng là một cái có năng lực người. Chỉ cần có thể tốt tốt dẫn đạo cùng khống chế, hắn nhất định sẽ trở thành chính mình trợ thủ đắc lực cùng chiến hữu. Hướng theo thời gian đưa đẩy, gọ thảm cục thế từng bước ổn định lại. Tần Dương cũng bắt đầu bắt tay kế hoạch phương hướng phát triển cùng mục tiêu. Hắn biết rõ, nếu muốn để cho gọ thảm thực sự trở thành một cái an toàn, phồn vinh thành thị, thì nhất định phải từ trên căn bản giải quyết những cái kia này sinh phạm tội đất đai cùng điều kiện. Chúng ta cần tư nguyên, minh hữu. Tần Dương trong hội nghị nói ra, thanh âm hắn kiên định có lực, là tại hướng về tất cả mọi người tuyên bố hắn quyết tâm cùng tín nhiệm. Tần Dương tiên sinh, ngài nói không sai. Nhưng mà, muốn đạt được tư nguyên hòa, chúng ta thì nhất định phải cho thấy càng cường đại hơn thực lực và sức ảnh hưởng. Một vị gọ thảm giúp thành viên nói ra, không sai, đây chính là ta phải nói. Tần Dương gật đầu một cái, chúng ta phải tăng cường cùng những hắc bang khác tổ chức hợp tác cùng trao đổi, cùng đả kích những cái kia nguy hại gò thảm an toàn phạm tội phần tử. Cùng lúc, chúng ta cũng muốn tích cực tìm kiếm chính phủ hòa hợp làm, để cho gò thảm trở thành một chính thức xã hội pháp trị. Tần Dương nói dẫn tới mọi người tại đây cộng mình cùng suy nghĩ sâu sắc. Nếu muốn thực hiện cái mục tiêu này, liền cần bỏ ra nỗ lực cùng hy sinh. Nhưng mà, ngay tại Tần Dương sự nghiệp phát triển không ngừng thời điểm, một cái tin tức ngoài ý muốn lại khiến cho hắn lọt vào trầm tư. Nguyên lai, cái kia đã từng bị hắn đích thân đánh bại cũng tù chịu dở dồn, vậy mà trong tù sách lược một đợt kinh thiên đại đảo vong. Hắn không chỉ thành trốn khỏi ngục giam trói buộc, còn liên hợp một đám đồng dạng mang lòng bất mãn phạm tội phần tử, chuẩn bị đúng, đối với, gọ thảm tiến hành một đợt trước giờ chưa từng có đại quy mô tập kích. Tin tức này có thể tin được không? Thần Dương hỏi. Hắn trong giọng nói vừa có kinh ngạc cũng có lo âu. Hắn biết rõ, nếu mà giờ dồn thật trốn khỏi ngục giam cũng sách lược trận này tập kích, như vậy gọ thảm đem đối mặt một đợt trước giờ chưa từng có nguy cơ. Tuyệt đối đáng tin. Một vị thủ hạ trả lời nói, chúng ta đã xác nhận giờ dồn trốn khỏi cùng tập kích kế hoạch. Trước mắt hắn chính tại bí mật tập kết nhân thủ cùng vũ khí, chuẩn bị đúng, đối với gọ thảm phát động công kích. Tần Dương nghe vậy, trong tâm không nhịn được rất gấp gáp. Hắn biết rõ, giờ dồn là một cái cực kỳ nguy hiểm cùng rào chân nhắn địch nhân. Nếu để cho hắn được như ý, như vậy gọ thảm đem lọt vào một phiến hỗn loạn cùng hỗn loạn bên trong. Chúng ta nhất định phải lập tức dùng hành động. Tần Dương nói, chúng ta phải tăng cường đề phòng cùng tuần tra cường độ, bảo đảm gọ thảm an toàn. Cùng lúc, chúng ta cũng phải nhanh một chút tìm ra giờ dồn chỗ ẩn thân cũng đem tiêu diệt. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng, rất nhiều dân chúng đều cảm nhận được gọ thảm giúp cho mang theo cảm giác an toàn, không lại lo lắng cho mình hài tử, thê tử hoặc là nữ nhi sẽ vô duyên vô cớ biến mất, liền tính ở trên đường gặp phải bọn cướp, cũng có thể lớn tiếng kêu cứu, gọ thảm giúp người sẽ lập tức xuất hiện giúp đỡ. Kỳ thực, nếu mà gọ thảm giúp thủ lĩnh Tần Dương chỉ là nghĩ muốn tiền mà nói, như vậy tại hiện ở nơi này tương đối ổn định gọ thảm nội thành, hắn nghĩ muốn thu được tài sản to lớn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Tần Dương mục tiêu xa không chỉ như thế, hắn chính thức khát vọng là quyền lực. Vô luận là trật tự ngay ngắn xã hội, vẫn là hỗn loạn không chịu nổi cục diện, chỉ cần có thể bị hắn trưởng khống, vậy liền đều là hắn quyền lực phạm vi. Hắn hưởng thụ loại này trưởng khống hết thể cảm giác, cái này khiến hắn cảm giác mình chính là cái thế giới này vương. Hôm sau, một cái mật đại ký giả đi tới gọ thảm giúp tụ hội nơi, nghĩ muốn phỏng vấn Tần Dương. Tần Dương rất vui lòng tiếp nhận phỏng vấn, bởi vì đây là một cái tuyên truyền chính mình, khuyết trương ảnh hưởng lớn lực cơ hội tốt. Chúng ta biết rõ, có một số thị dân tại lựa chọn bảo an phục vụ lúc có thể sẽ cảm thấy là khó. Vì là giải quyết cái vấn đề này, gọ thảm giúp kế hoạch ở trong thành thành lập một quán rượu. Tần Dương mỉm cười đúng, đối với ký giả nói, miễn là gọ thảm giúp vẫn tồn tại một ngày, quán rượu này sẽ phải là ta nhóm hội viên hoàn mỹ chỗ che chở. Vô luận gặp phải phiền phức gì, đều có thể trốn vào trong khách sạn, chúng ta sẽ bảo hộ an toàn. Tần Dương lời nói này lập tức dẫn tới mọi người tại đây hứng thú. Rất nhiều người đều cảm thấy cái chủ ý này rất không tồi, dù sao ở nơi này tràn đầy nguy hiểm trong thành phố, có một cái có thể tin cậy chỗ che chở xác thực rất trọng yếu. Nhưng mà, cũng có người đúng, đối với Tần Dương nói biểu thị hoài nghi, cho rằng Tần Dương chỉ là đang khoác lác. Chỗ che chở? Người nói đơn giản dễ dàng. Một cái mặc lên Âu phục nam nhân chào phúng nói, ta xem cái này cái gọi là chỗ che chở chỉ đối với hội cao cấp viên đi. Theo ta được biết, hiện tại gọ thảm giúp hội cao cấp viên chỉ có bên một người. Tần Dương nghe lời này, cũng không hề tức giận. Hắn mỉm cười đúng, đối với nam nhân kia nói, ngươi nói không sai, hiện tại xác thực chỉ có bên một cái hội cao cấp viên. Nhưng mà, ta để cử sở hữu hội viên đều lựa chọn chúng ta gọ thảm giúp chuyên trúc bảo an phục vụ. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ta nhóm nhân viên bảo an vẫn còn, cố chủ liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nói xong lời nói này, Tần Dương vừa nhìn về phía ký giả. Chương 441, trận tranh đấu này lúc nào tài năng mới có thể kết thúc? Chương 441, trận tranh đấu này lúc nào tài năng mới có thể kết thúc? Người phóng viên này là hắn an bài qua đây, tối nay hắn việc muốn làm đều muốn mượn người phóng viên này tay để hoàn thành. Quả nhiên, ký giả rất nhanh sẽ đem Tần Dương những lời này báo chí ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vô luận là lúc trước đã cùng gọ thảm giúp giao hảo hội viên, vẫn là hắn và gọ thảm giúp không có liên hệ người, đều đúng, đối với Tần Dương thái độ trở nên cung kính, Thấy một màn này, Thần Dương vô cùng hài lòng. Kế hoạch mình đã giành được bước đầu thành. Tiếp theo, hắn chỉ cần tiếp tục khuyết trương ảnh hưởng lớn lực, sau đó liền có thể bắt đầu thực hiện hắn kế hoạch bước kế tiếp, lật đổ hiện tại gò thảm giúp thủ lĩnh, chính mình ngồi lên cái vị trí kia. Ngay tại Thần Dương tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn, trong tâm tính toán làm sao lật đổ gò thảm giúp thời điểm, Gã Lạ Vạn đột nhiên chú ý tới Thần Dương bên cạnh Bèn Chỉn. Hắn nhìn Bèn Chỉn, trong tâm nhất thời có một cái ý nghĩ mới. Đúng, hiện tại gò thảm giúp tình cảnh cũng không tốt. Gã Lạ Vạn đúng, đối với bên cạnh một cái thủ hạ nói, gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, nếu mà lúc này chúng ta có thể cùng Bèn Chỉn liên thủ, như vậy thì có thể nhân cơ hội suy yếu gò thảm giúp thực lực. Thủ hạ nghe Gã Lạ Vạn mà nói, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Bèn Chỉn, hắn không phải gò thảm giúp người sao? Chúng ta làm sao liên thủ với hắn? Gã Lạ Vạn cười lạnh một tiếng, nói ra, Bèn Chỉn mặc dù là gò thảm giúp người, nhưng mà hắn cũng không hoàn toàn trung thành với thủ lĩnh. Ta nghe nói, hắn và Tần Dương ở giữa cũng có một chút mâu thuẫn. Nếu mà chúng ta có thể cho hắn đủ lợi ích, ta tin tưởng hắn sẽ nguyện ý hợp tác với chúng ta. Thủ hạ nghe Gã Lạ Vạn mà nói, gật đầu một cái, tỏ ý biết ý hắn. Ngay sau đó, Gã Lạ Vạn bắt đầu trong bóng tối liên hệ Bèn Chỉn, muốn cùng hắn bàn bạc hợp tác công việc. Mà lúc này Tần Dương cũng không biết Gã Lạ Vạn đã để mắt tới hắn. Hắn còn đang tiếp thụ đến đài truyền hình phỏng vấn, không ngừng hướng ngoại giới biểu diễn gò thảm giúp thực lực và chính mình năng lực lãnh đạo. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng đi xuống, cả ngày sẽ ngồi lên gò thảm giúp thủ lĩnh vị trí. Cùng ngày cùng lúc, Bèn Chỉn cũng đang âm thầm quan sát đến Tần Dương. Hắn đối với Tần Dương dã tâm cùng kế hoạch cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao ở nơi này tràn đầy lợi ích tranh đoạt trong thành phố, mỗi người cũng muốn thu được quyền lực và tài phú. Nhưng mà, Bèn Chỉn cũng không tính dễ dàng cùng Tần Dương hợp tác hoặc là đối kháng. Hắn muốn nhìn một chút Tần Dương rốt cuộc có thể đi bao xa, sau đó rồi quyết định chính mình lập trường. Tần Dương tiếp tục mở rộng gò thảm giúp sức ảnh hưởng. Hắn thông qua đủ loại thủ đoạn lôi kéo đến mấy hội viên cùng Minh Hữu, cùng lúc cũng không ngừng chèn ép những cái kia dám cùng hắn đối nghịch người. Mà Gã Lạ Vạn thì trong bóng tối tích góp lực lượng, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho Tần Dương nhất kích chí mệnh. Một đêm bên trên, Tần Dương chính tại trong phòng làm việc mình xử lý một vài sự vụ. Đột nhiên, hắn điện thoại di động reo lên. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện là một cái số xa lạ. Hắn do dự một chút, vẫn là tiếp thông điện thoại. "Uy, vị nào?" Tần Dương hỏi. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một thanh âm trầm thấp, "Ta là Gã Lạ Vạn, ta muốn cùng ngươi gặp mặt, nói chuyện hợp tác." Tần Dương nghe lời này, trong tâm hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ đến Gã Lạ Vạn sẽ chủ động tìm tới chính mình. Nhưng mà, hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng, nói ra, "Được à, ta cũng muốn nói với ngươi một chút. Ngươi nói đi, ở chỗ nào gặp mặt?" Gã Lạ Vạn nói cho Tần Dương một cái địa chỉ, sau đó cúp điện thoại. Tần Dương để điện thoại di động xuống, suy nghĩ một hồi mà, quyết định mang theo mấy tên thủ hạ đi gặp Gã Lạ Vạn. Đến địa điểm ước định, Tần Dương nhìn thấy Gã Lạ Vạn cùng mấy tên thủ hạ chính đứng ở nơi đó chờ hắn. Hắn mỉm cười đi tới, cùng Gã Lạ Vạn nắm chặt tay. "Tần Dương tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh." Gã Lạ Vạn mỉm cười nói, "Ta tin tưởng chúng ta ở giữa hợp tác nhất định sẽ rất vui vẻ." Tần Dương cũng cười cười, nói ra, "Ta cũng cho là như thế. Bất quá, đang nói hợp tác lúc trước, ta nghĩ trước nghe một chút ngươi kế hoạch." Gã Lạ Vạn gật đầu một cái, bắt đầu giảng thuật kế hoạch mình. Dự tính của hắn lợi dụng Bèn Chỉn cùng Tần Dương ở giữa mâu thuẫn, nhân cơ hội suy yếu gò thảm giúp thực lực. Sau đó, hắn lại liên hợp thế lực khác, cùng nhau lật đổ hiện tại gò thảm giúp thủ lĩnh, chính mình ngồi lên cái vị trí kia. Tần Dương nghe Gã Lạ Vạn kế hoạch, trong tâm âm thầm tính toán. Hắn cảm thấy cái kế hoạch này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng mà nếu như có thể thành mà nói, như vậy chính mình liền có thể thu được càng lớn quyền lực cùng tài phú. Ngay sau đó, hắn quyết định cùng Gã Lạ Vạn hợp tác. Tần Dương cùng Gã Lạ Vạn bắt đầu bí mật đưa ra lật đổ gò thảm giúp thủ lĩnh kế hoạch, không ngừng lôi kéo đến mới Minh Hữu cùng thế lực, cùng lúc cũng dè đặt cất giấu chính mình hành động. Mà Bèn Chỉn thì ở một bên lặng lẽ quan sát cái này hết thảy. Hắn nhìn thấy Tần Dương dã tâm cùng Gã Lạ Vạn giảo hoạt, cũng nhìn thấy gò thảm bên trong bang bộ phận càng ngày càng kịch liệt tranh đấu. Chính mình nhất thiết phải làm ra lựa chọn, nếu không rất có thể sẽ bị cuốn vào trận tranh đấu này bên trong vô pháp tự kiềm chế. Hôm sau, Bèn Chỉn quyết định đứng ra biểu dương chính mình lập trường. Hắn tìm ra Tần Dương cùng Gã Lạ Vạn, tự nói với mình không định tham dự kế hoạch. Hắn chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình lợi ích, không hy vọng bị cuốn vào bất luận cái gì trong tranh đấu. Tần Dương cùng Gã Lạ Vạn nghe Bèn Chỉn mà nói, đều có chút thất vọng. Nhưng mà cũng biết, Bèn Chỉn cũng không phải một cái dễ dàng đối phó người. Nếu mà cường hành muốn yêu cầu Bèn Chỉn tham dự kế hoạch mà nói, rất có thể sẽ dẫn tới hắn phản cảm, thậm chí dẫn đến kế hoạch thất bại. Ngay sau đó, quyết định tôn trọng Bèn Chỉn lựa chọn, không cưỡng bách nữa hắn tham dự kế hoạch. Tần Dương cùng Gã Lạ Vạn tiếp tục bí mật đưa ra lật đổ gò thảm giúp thủ lĩnh kế hoạch, không ngừng thu thập tình báo cùng manh mối, cùng lúc cũng dè đặt cất giấu chính mình hành động. Mà gò thảm bên trong bang bộ phận là bởi vì tranh đấu trở nên càng ngày càng hỗn loạn, rất nhiều hội viên đều bắt đầu lòng người bàng hoàng. Buổi tối, Tần Dương cùng Gã Lạ Vạn quyết định phát động công kích. Chỉ huy mỗi người thế lực lén lút hướng về gò thảm giúp thủ lĩnh nơi ở ép tới gần. Mà lúc này gò thảm giúp thủ lĩnh còn hồn nhiên không biết nguy hiểm đã ép tới gần. Làm Tần Dương cùng Gã Lạ Vạn chỉ huy thế lực vọt vào gò thảm giúp thủ lĩnh nơi ở lúc, thủ lĩnh mới ý thức tới đại sự không ổn. Hắn cố gắng phản kháng, nhưng mà đã tới không kịp. Tần Dương cùng Gã Lạ Vạn thủ hạ rất nhanh sẽ đem hắn chế phục tại. Nhìn ngã trên mặt đất thủ lĩnh, Tần Dương lộ ra nụ cười đắc ý, hắn thật sự phát hiện mình dã tâm cùng kế hoạch, ngồi lên gò thảm giúp thủ lĩnh vị trí. Mà Gã Lạ Vạn cũng thu được tự mình nghĩ chỗ tốt hơn cùng quyền lực. Nhưng mà, trận tranh đấu này cũng còn chưa có kết thúc. Đều trong bóng tối tích góp lực lượng, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho đối phương nhất kích chí mệnh. Mà Bèn Chỉn thì trong tranh đấu duy trì trung lập. Hắn không muốn tham dự bất kỳ bên nào tranh đấu,
chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình lợi ích. Hắn nhìn Tần Dương cùng gã lạ vạn ở giữa tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, trong tâm âm thầm thật may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác. Gò Thảm Thành lại lâm vào một vòng mới hỗn loạn cùng trong tranh đấu. Tần Dương cùng gã lạ vạn đều đang không ngừng lôi kéo đến mới minh hữu cùng thế lực, cố gắng mở rộng chính mình sức ảnh hưởng. Mà các thị dân thì sinh hoạt tại sợ hãi và bất an bên trong, không biết trận tranh đấu này lúc nào tài năng mới có thể kết thúc. Chương 442, Gò Thảm giúp quật khởi là tất nhiên. Chương 442, Gò Thảm giúp quật khởi là tất nhiên. Tần Dương thủ lĩnh, chúng ta bước kế tiếp làm như thế nào làm? Một cái thủ hạ đi tới Tần Dương bên người, cung kính mà hỏi. Tần Dương nhìn phía xa hỗn loạn đường, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Tiếp tục mở rộng chúng ta thế lực phạm vi, đem những cái kia dám cùng chúng ta đối nghịch người cũng biết trừ rơi. Cùng lúc, cũng phải tăng cường chúng ta các biện pháp an ninh, bảo đảm chúng ta an toàn. Thủ hạ gật đầu một cái, tỏ ý biết Tần Dương ý tứ. Hắn chuyển thân rời đi, bắt đầu đi chấp hành Tần Dương mệnh lệnh. Mà lúc này gã lạ bạn cũng chính đang cùng mình thủ hạ thương thảo kế hoạch bước kế tiếp. Chúng ta không thể để cho Tần Dương tiếp tục như vậy khoa trương đi xuống, phải nghĩ biện pháp suy yếu thực lực của hắn. Gã lạ bạn nói ra. Một cái thủ hạ đề xuất một cái đề nghị, chúng ta có thể liên hợp thế lực khác cùng nhau đối phó Tần Dương. Dù sao hắn hiện tại đã trở thành cục tiêu của mọi người. Gã lạ bạn gật đầu một cái, cảm thấy đề nghị này không sai. Hắn bắt đầu trong bóng tối liên hệ thế lực khác, cố gắng liên hợp cùng nhau đối phó Tần Dương. Gò Thảm Thành trở nên càng thêm hỗn loạn. Đủ loại tranh đấu cùng không ngừng xung đột phát sinh, các thị dân sinh hoạt cũng thay đổi được, phải, càng ngày càng gian nan. Đều đang mong đợi trận tranh đấu này có thể sớm ngày kết thúc, để cho có thể qua bình tĩnh sinh hoạt. Xem ra chúng ta được, phải, tăng nhanh hành động. Tần Dương nhìn trong tay tình báo, đúng, đối với, bên người thủ hạ nói, gã lạ bạn đã bắt đầu liên hợp thế lực khác đối phó chúng ta. Chúng ta nhất thiết phải tiên hạ thủ vi cường. Thủ hạ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Tần Dương cái nhìn. Bắt đầu chế định kế hoạch, chuẩn bị đúng, đối với, gã lạ bạn phát động công kích. Mà lúc này gã lạ bạn cũng nhận được tình báo, biết rõ Tần Dương kế hoạch. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Tần Dương á Tần Dương, ngươi chính là quá non nớt. Cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Gã lạ bạn cũng bắt đầu chế định gió dục mây vần Gò Thảm trong thành phố, đủ loại thế lực mình tranh ám đấu, mà Gò Thảm rút, với tư cách một luồng không thể coi thường lực lượng, đang đứng tại trên đầu gió đỉnh sóng. Các huynh đệ, hãy nghe ta nói. Tần Dương, Gò Thảm giúp một vị trọng yếu đầu mục, đứng đang bang phái tụ hội bên trên, thanh âm hoành lượng nói, hiện tại cái tình huống này, chỉ cần tại địa bàn chúng ta bên trên, chúng ta thân nhân cùng dân chúng vẫn có thể có được bảo hộ. Đây chính là Gò Thảm giúp trách nhiệm cùng đảm đương. Dưới đài dân chúng, trên mặt viết đầy mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Đã từng sinh hoạt tại sợ hãi và áp bách bên trong, mà bây giờ, tựa hồ nhìn thấy Gò Thảm giúp với tư cách một luồng chính nghĩa lực lượng hy vọng. Đúng vậy a, Tần Dương đại ca, chúng ta thật chịu đủ những cái kia ác bá ức hiếp. Hiện tại, chúng ta càng muốn tin tưởng Gò Thảm giúp có thể giành được cuối cùng thành. Một người trung niên nam tử đứng dậy, kích động hô. Tần Dương mỉm cười gật đầu một cái, những dân chúng này là lớn nhất động lực. Hơn nữa, các ngươi biết không, hai ngày này Gò Thảm pháp viện đã liên tục phóng thích chúng ta Gò Thảm giúp minh đệ đều bị phân vô tội. Còn nữa, chúng ta vị kia lâu không lộ diện lão đại, hắn lại một lần rực rỡ hào quang, để cho rất nhiều người đều cảm nhận được hắn tồn tại. Tần Dương tiếp tục nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự hào. Thật sao? Quá tốt. Lão đại chúng ta chính là lợi hại. Dưới đài dân chúng dồn dập hoan hô lên, nhìn thấy Gò Thảm giúp quật khởi cùng thành. Qua lại này cùng lúc, những cái kia đã từng bị ức hiếp, bị áp bách, bị xem nhẹ mọi người cũng bắt đầu truyền bá lên dở dồn. Gò Thảm giúp một vị khác điên cuồng mà thần bí đầu mục truyền thuyết. Các ngươi nghe nói sao? Cái kia dở dồn, hắn thật là một cái người điên, nhưng hắn điên cuồng lại khiến cho chúng ta nhìn thấy hy vọng. Một người trẻ tuổi đúng, đối với, bạn hắn nói ra. Đúng vậy à, hắn để cho những cái kia bọn ác bá nghe tin đã sợ mất mật, chúng ta có ngày nổi danh. Bạn hắn đáp lại. Nhưng mà, cũng có người đúng, đối với, Gò Thảm giúp đề xuất nghi vấn. Nhưng mà, các ngươi dù sao cũng là một hắc bang, có rất nhiều màu xám sản nghiệp, ví dụ như thu thêm vào tiền thuế. Một cái mặc lên âu phục, đeo kính mắt trung niên nam tử đứng ra. Hắn trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Tần Dương lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó nói, "Hừ, ngươi nói không sai. Nhưng mà, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu mà không có chúng ta Gò Thảm rút, những người khác cũng tới làm những chuyện này, hơn nữa sẽ càng thêm quá đáng. Sẽ thu tiền thuế, lại sẽ không cho các ngươi cung cấp bất luận cái gì bảo hộ. Cướp bóc, nhân khẩu buôn bán, nhân sinh an toàn uy hiếp. Những này giống như ác mộng một dạng quấn vòng quanh mỗi một người." Trung niên nam tử bị Tần Dương nói nghẹn được, phải, á khẩu không trả lời được, xung quanh hắn người cũng bắt đầu dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý Tần Dương quan điểm. Lại nói, những cái kia tiền thuế, mặc dù là từ dân chúng chỗ đó thu lại, nhưng chúng ta đại bộ phận đều lấy đủ loại hình thức phản hồi cho dân chúng. Tần Dương tiếp tục nói, ví dụ như, chúng ta xây dựng trường học, bệnh viện, cung cấp công ăn việc làm thời cơ, còn giúp những cái kia cần giúp đỡ người. Lúc này, một lao già đứng dậy, thanh âm hắn có chút run rẩy, Tần Dương nói không sai. Ta đã từng thấy tận mắt Gò Thảm giúp người giúp đỡ một cái bị ác bá khi dễ hài tử, còn giúp hắn tìm được việc làm. Sự tính như vậy, tại những hắc bang khác trong đó là không thấy được. Lão giả nói dẫn tới ở đây dân chúng cộng minh, dồn dập gật đầu, biểu thị đúng. Đối với Gò Thảm giúp cảm kích cùng, mà Tần Dương lời nói này cũng thông qua truyền thông phỏng vấn truyền bá ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Gò Thảm giúp địa vị và danh vọng nước lên thì thuyền lên, sức ảnh hưởng cũng càng ngày càng lớn. Mấy ngày sau, Gò Thảm thành phố một đài truyền hình bên trong chính tại tiến hành một đợt live sở trẻ ảm phỏng vấn. Tần Dương tiên sinh hỏi ngài đúng, đối với Gò Thảm giúp gần nhất quật khởi có ý kiến gì không? Người chủ trì hỏi. Tần Dương mỉm cười ngồi ống kính trước, ánh mắt của hắn kiên định tự tin, ta cho rằng gọ thảm rút quật khởi là tất nhiên, bởi vì ta nhóm từ đầu đến cuối kiên thủ chúng ta tín niệm cùng nguyên tắc, chúng ta bảo vệ chúng ta dân chúng, chúng ta vì là cung cấp đến giúp đỡ cùng. Nhưng mà có người chỉ trích các ngươi thu thêm vào tiền thuế, cái này là thật hay không đâu? Người chủ trì tiếp tục truy vấn. Tần Dương gật đầu một cái, thản nhiên nói ra, vâng, chúng ta xác thực sẽ thu một ít tiền thuế, nhưng mà những này tiền thuế cũng không phải dùng để thỏa mãn chúng ta một người tiêu dùng, chúng nó đại bộ phận đều bị dùng để cải thiện chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt, đề cao chúng ta chất lượng sinh hoạt. Ví dụ như chúng ta xây dựng đường, cầu đối, công viên chờ công trình đều là những này tiền thuế đổi lấy. Hơn nữa, chúng ta cũng đang cố gắng giảm bớt những này tiền thuế thu. Chúng ta đang tìm hợp pháp thu nhập đường tắt, ví dụ như khai mở công xưởng, cửa hàng chờ. Loại này, chúng ta liền có thể tại không gia tăng dân chúng gánh vác dưới tình huống, vì là gò thảm giúp phát triển cung cấp tiền tài. Thần Dương bổ sung nói. Người chủ trì trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hắn tựa hồ không nghĩ đến Tần Dương sẽ như này thẳng thắn mà đối diện những này nghi vấn. Vậy sao, ngài cho rằng gò thảm giúp sẽ như thế nào đâu? Người chủ trì tiếp tục hỏi. Tần Dương hít sâu một hơi, sau đó nói, ta cho rằng gò thảm giúp là quan minh. Chúng ta có cường đại lực ngưng tụ cùng lực chiến đấu, chúng ta có tín niệm kiên định cùng nguyên tắc. Chỉ cần ta nhóm có thể tiếp tục duy trì loại thế này đâu, không ngừng phát triển cùng lớn mạnh chính mình, ta tin tưởng gò thảm giúp nhất định sẽ trở thành gò thảm trong thành phố thế lực mạnh nhất một trong. Chương 443, không có gì so với dân chúng an toàn quan trọng hơn. Chương 443, không có gì so với dân chúng an toàn quan trọng hơn nữa. Chúng ta cũng tại tích cực tìm kiếm cùng thế lực khác hợp tác cùng có lợi. Chúng ta cũng không hy vọng nhìn thấy gò thảm trong thành phố xuất hiện không ngừng nghỉ tranh đấu cùng sát lục. Chúng ta hy vọng thông qua cùng mét vuông thức để giải quyết tranh chấp cùng khác nhau, cùng vì là gò thảm thành phố phồn vinh cùng phát triển làm ra công hiến. Thần Dương tiếp tục nói. Người chủ trì trên mặt lộ ra tán thưởng vẻ mặt, hắn giống như có lẽ đã bị Thần Dương nói nơi đả động. Phi thường cảm tạ ngài tiếp nhận chúng ta phỏng vấn, Thần Dương tiên sinh. Ngài thẳng thắn cùng tự tin để cho chúng ta đúng, đối với gò thảm giúp có càng thâm nhập giải. Chúng ta cũng đang mong đợi gò thảm giúp có thể đang vì gò thảm thành phố làm ra càng đại công hiến. Người chủ trì nói ra. Thần Dương mỉm cười gật đầu một cái, sau đó rời khỏi lai sở trệ ảm giữa. Lần này phỏng vấn đối với gò thảm giúp đến nói là một cái trọng yếu bước ngoặt. Nó để cho người giải gò thảm giúp chân thực diện mạo cùng tín nhiệm, cũng để cho đúng, đối với gò thảm giúp tràn đầy mong đợi cùng lòng tin. Mà tại gò thảm thành phố xó gốc khác, phỉ cái, một cái khác hắc bang đầu mục, chính tại mật thiết chú ý gò thảm giúp hướng đi. Xem ra, gò thảm giúp thế lực càng ngày càng lớn. Phỉ cái đúng, đối với, thủ hạ của hắn nói, chúng ta nhất thiết phải dùng hành động đến kiềm chế bất khởi. Thế nhưng, lão đại, chúng ta nên làm như thế nào đây? Một cái thủ hạ hỏi. Phỉ cái cười lạnh một tiếng, sau đó nói, rất đơn giản. Chúng ta có thể lợi dụng chúng ta tư nguyên cùng nhân mạch đến chế tạo một chút phiền toái cùng hỗn loạn. Ví dụ như, chúng ta có thể phái người đi tập kích gò thảm giúp địa bàn cùng thành viên, để cho mệt mỏi. Chúng ta còn có thể tỏa ra một ít lời đồn cùng tin tức giả đến phá hư danh dự cùng hình tượng. Nhưng mà, làm như vậy sẽ không khiến cho cảnh sát chú ý cùng điều tra đâu. Khác một cái thủ hạ lo âu nói ra. Vì cái khoát qua tay, sau đó nói, yên tâm đi, ta có biện pháp ứng đối cảnh sát điều tra. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể lợi dụng một ít thủ đoạn hợp pháp đến đả kích gò thảm bang. Ví dụ như, chúng ta có thể hướng về chính phủ báo cáo một ít hành động trái luật để cho cảnh sát xử lý. Được, lão đại, chúng ta biết. Bọn thủ hạ dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý ngay sau đó, phỉ cái bắt đầu sách lược một loạt đối với gò thảm giúp hành động. Hắn phái ra thủ hạ đi tập kích gò thảm giúp địa bàn cùng thành viên, chế tạo một loạt hỗn loạn cùng khủng hoảng. Hắn còn tỏa ra một ít lời đồn cùng tin tức giả đến phá hư gò thảm giúp danh dự cùng hình tượng. Nhưng mà, gò thảm giúp cũng không có vì vậy mà bị đánh sụp. Trái lại, càng thêm cùng kiên định, tăng cường đề phòng cùng phòng ngự các biện pháp, thành địa chống đỡ phỉ cái tập kích cùng khiêu khích. Còn tích cực hướng về cảnh sát cùng chính phủ báo cáo phỉ cái hành động trái luật, để cho cảnh sát đúng, đối với phỉ cái bày ra điều tra. Mấy tháng sau đó, gò thảm trong thành phố phát sinh một đợt khiếp sợ toàn thành đại chiến, gò thảm giúp cùng phỉ cái hắc bang ở giữa quyết chiến. Song phương bày ra kịch liệt chém giết cùng tranh đấu. Tiếng súng, tiếng nổ, tiếng kêu gào đan vào một chỗ, hình thành một phiến hỗn loạn cùng huyên áo. Nhưng mà, gò thảm giúp cho thấy cường đại lực ngưng tụ cùng lực chiến đấu. Bằng vào tín niệm kiên định cùng nguyên tắc, thành địa đánh bại phỉ cái hắc bang. Chúng ta thắng. Chúng ta thật thắng. Thần Dương đứng ở trên chiến trường, kích động hô. Phía sau hắn là gò thảm giúp các thành viên nhảy cơn hoan hô chúc mừng đến trận này lấy đến không dễ thành. Đúng vậy a, chúng ta thật thắng. Một cái thành viên kích động gọi nói, đây cũng là bởi vì chúng ta có tín niệm kiên định cùng nguyên tắc, chúng ta cùng phấn đấu. Tần Dương mỉm cười gật đầu một cái, hắn biết do trận này thành mang sau khi ngưng tụ đến tâm bao nhiêu người huyết cùng mồ hôi. Hắn cũng biết trận này thành chỉ là gò thảm giúp phát triển một cái khởi điểm, còn có càng đường dài phải đi. Được, các minh đệ, chúng ta nên trở về đi. Tần Dương nói, còn rất nhiều sự tình chờ đợi chúng ta đi xử lý đi. Ngay sau đó, gò thảm giúp các thành viên dồn dập thu thập vũ khí cùng trang bị, chuẩn bị trở lại địa bàn. Mà trước lúc ly khai, Tần Dương đặc biệt đi tới những cái kia đã từng bị phỉ cái hắc bang ức hiếp dân chúng trước mặt. Hắn hướng về thật sâu dưỡng dục không người, sau đó nói, thật xin lỗi, để các ngươi chịu khổ. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn cùng lợi ích. Dân chúng dồn dập cảm động đến rơi nước mắt, dồn dập hướng về Tần Dương ngỏ ý cảm ơn cùng kính ý các ngươi. Các ngươi vì chúng ta làm hết thảy. Một lao giả kích động hô, không cần cảm ơn, đây là chúng ta nên làm. Tần Dương mỉm cười nói, chúng ta là gò thảm giúp người. Chúng ta bảo vệ chúng ta dân chúng cùng gia viên. Gò thảm giúp bắt đầu bắt tay xử lý sau cuộc chiến sự vụ. Tu bộ bị phá hủy công trình, trấn an thụ thương dân chúng,
còn tăng cường đề phòng cùng phòng ngự các biện pháp, để phòng ngừa sự tình tương tự phát sinh lần nữa. Cùng lúc, Gò Thảm Giúp cũng bắt đầu tích cực tìm kiếm cùng thế lực khác hợp tác cùng có lợi. Cùng một nhiều chút thương gia cùng xí nghiệp thiết lập quan hệ hợp tác, cộng đồng khai phát một ít hạng mục cùng sản nghiệp. Những này hợp tác hạng mục không chỉ vì là Gò Thảm Giúp mang theo thu nhập, cũng bị Gò Thảm thành phố phát triển kinh tế làm ra cống hiến. Mà Tần Dương, với tư cách Gò Thảm Giúp trọng yếu đầu mục một trong, cũng bắt đầu càng thêm thường xuyên xuất hiện ở nơi công chúng. Hắn tiếp nhận truyền thông phỏng vấn cùng báo chí, hướng ngoại giới biểu diễn Gò Thảm Giúp tích cực hình tượng và chính diện giá trị. Chúng ta Gò Thảm Giúp cũng không phải một cái chỉ hiểu được đánh đánh giết giết hả bang. Tần Dương đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, chúng ta có tín nhiệm mình cùng nguyên tắc, chúng ta bảo vệ chúng ta dân chúng cùng gia viên. Cùng lúc, chúng ta cũng tại tích cực tìm kiếm cùng thế lực khác hợp tác cùng có lợi, cùng vì là Gò Thảm thành phố phồn vinh cùng phát triển làm ra công hiến. Tần Dương nói dẫn tới rộng rãi chú ý cùng thảo luận. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu lại lần nữa nhìn kỹ Gò Thảm Giúp cái này đã từng được xem là hắc bang thế lực lay động bất an hắc bang ở giữa phân tranh giống như cuồng phong sậu vũ, bao phủ toàn bộ thành thị, mà Gò Thảm Giúp cái này đã từng hùng cứ một phương thế lực, cũng lọt vào trước giờ chưa từng có khốn cảnh. Không chỉ nếu ứng nghiệm đối ngoại bộ phận, còn phải xử lý nội bộ mâu thuẫn, thật có thể nói là tự lo không xong. Nhưng mà, dù vậy, Gò Thảm Giúp khống chế trên địa bàn dân chúng, so sánh những hắc bang khác trên địa bàn mất tính, sinh hoạt vẫn là muốn dễ chịu rất nhiều. Giờ dồn, cái kia từng để cho toàn bộ thành thị đều bị run rẩy điên cuồng hắc bang đầu mục. Tuy nhiên đã không ở nhân thế, nhưng hắn điên cuồng lý niệm lại giống như giã hỏa liệu nguyên, thông qua TV cái này một môi giới, nhanh chóng chuyển khắp Gò Thảm tầng dưới chốt xã hội. Rất nhiều người đang quan sát liên quan tới giờ dồn phát tin sau đó, bắt đầu mô phỏng theo hắn kia tiêu chí tính tiếng cười, thậm chí có người noi theo hắn hành vi phạm tội, đem bạo lực cùng hỗn loạn coi làm một loại thời thượng. Loại hiện tượng này tại Gò Thảm cũng không hiếm thấy. Những cái kia trong ngày thường liền thói quen với khi dễ nhỏ yếu người, tại gặp phải chuyện không như ý tình lúc, nội tâm phá hư muốn càng bị vô hạn phóng đại. Tìm ra một cái phát tiết xuất khẩu, đem chất chứa đã lâu cảm xúc tiêu cực chuyển hóa thành đối với xã hội phá hư. Mà Gò Thảm Giúp trên địa bàn, bởi vì thời gian dài chịu đến bang phái áp chế, một ít nguyên bản là mang lòng bất mãn hắc bang phần tử, tại Gò Thảm Giúp lọt vào khốn cảnh sau đó, bắt đầu dục dịch, cố gắng nhân cơ hội tác loạn. Điều này làm cho nguyên bản là yếu ớt trị an tình trạng tuyết thượng ra xương, toàn bộ thành thị lọt vào một cái ác tính tuần hoàn bên trong. Đối mặt cục diện như vậy, một vị ký giả quyết định thâm nhập tham quan, giải Gò Thảm Giúp ý tưởng chân thật cùng hành động. Truyền hình trực tiếp bên trong, hắn có cơ hội hướng về Gò Thảm Giúp lãnh tụ đề xuất chính mình nghi vấn. Ký giả hỏi: "Ta nghe nói có một câu như vậy chuyện cũ, lấy gốc từ dân, dùng tại dân. Ta muốn biết, Gò Thảm Giúp phải chăng cũng tại tuân theo loại này nguyên tắc? Các ngươi có phải hay không thật là đang vì dân chúng lợi ích nghĩ?" Gò Thảm Giúp lãnh tụ Tần Dương, một người trầm ổn mà cơ trí nam nhân, mỉm cười trả lời ký giả vấn đề, nói: "Tin tưởng ta, Gò Thảm Giúp trước đến giờ đều không phải dân chúng địch nhân. Chúng ta một mực tại nỗ lực bảo hộ dân chúng an toàn, tôn trọng cảnh sát quyền uy. Theo chúng ta, không có gì so với dân chúng an toàn quan trọng hơn." Tần Dương lời nói tràn đầy thành ý cùng lực lượng, để cho trước máy truyền hình rất nhiều Gò Thảm dân chúng đều cảm giác sâu sắc tán đồng. Bắt đầu ý thức được, Gò Thảm Giúp có lẽ cũng không phải đã từng trong tưởng tượng loại này, mà là một cái có trách nhiệm tổ chức. Chương 444, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chương 444, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vì là tiến một bước tăng cường cùng dân chúng câu thông, Tần Dương quyết định mượn cơ hội này, hướng về công chúng cặn kẽ giới thiệu Gò Thảm Giúp kế hoạch cùng nguyện cảnh. Hắn nhắc tới chính mình tạo dựng chỗ che chở khách sạn linh cảm khởi nguồn, cái kia tại sát thủ thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy hổ tẹn còn nổi lên tổ. Gò Thảm Giúp đã không còn là cái kia chỉ có thể dùng bạo lực giải quyết vấn đề hắc bang. Tần Dương trịnh trọng nói, chúng ta gánh vác bảo vệ Gò Thảm ổn định trách nhiệm nặng nề. Có ta nhóm, dân chúng không cần tiếp tục phải chịu đựng khi dễ cùng áp bách. Tần Dương lời nói này, giống như một dòng nước trong, ăn mòn mọi người đúng, đối với Gò Thảm Giúp hiểu lầm cùng thành kiến. Rất nhiều dân chúng bắt đầu lại lần nữa nhìn kỹ cái này từng để cho sợ hai bang phái, phát hiện kỳ thực cũng đang vì là thành thị hòa bình cùng ổn định cống hiến lực lượng bản thân. Mà Gò Thảm Giúp cũng xác thực không có cô phụ dân chúng kỳ vọng. Gia tăng đúng, đối với chỉ an bảo vệ cường độ nghiêm khắc đả kích những cái kia cố gắng nhân cơ hội tác loạn hắc bang phần tử. Đang cố gắng xuống, Gò Thảm trị an tình trạng từng bước chuyển biến tốt, dân chúng sinh hoạt cũng thay đổi được, phải càng thêm an bình. Nhưng mà, ngay tại Gò Thảm Giúp từng bước đứng vững gót chân thời điểm, lại ngoài ý muốn lọt vào hắc bang đại chiến thế yếu bên trong. Đối mặt đối thủ cường đại cùng phức tạp cục thế, Gò Thảm Giúp tựa hồ tràn đầy sự không chắc chắn. Nhưng ngay tại lúc này, Tần Dương một phen luôn luật lại ở trong xã hội dẫn tới sóng to gió lớn. Hắn công khai diễn giảng bên trong, lần nữa nhấn mạnh Gò Thảm Giúp lập trường và nguyện cảnh. Hỗn loạn là Gò Thảm địch nhân, mà Gò Thảm Giúp chính là toàn thể Gò Thảm người nhận được lễ vật. Tần Dương lời nói này không chỉ khích lệ Gò Thảm Giúp thành viên sĩ khí, cũng thắng được dân chúng cùng tán thành. Bắt đầu ý thức được, Gò Thảm Giúp không chỉ là một cái bang phái, càng là một cái vì là thành thị hòa bình mà phấn đấu tập thể. Tại Tần Dương dưới sự dẫn dắt, Gò Thảm Giúp bắt đầu điều chỉnh sách lược, tích cực ứng đối. Tần Dương ngồi bàn hội nghị vị trí đầu não, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Hắn quét nhìn một vòng ở đây Gò Thảm Giúp thành viên, chậm rãi mở miệng: "Các vị huynh đệ, ta biết trong khoảng thời gian này chúng ta trải qua cũng không dễ dàng. Hắc bang đại chiến để cho chúng ta lọt vào thế yếu, nhưng này không phải là chúng ta vứt bỏ lý do." Một vị vóc dáng khôi ngô thành viên đứng lên, thanh âm vang dội: "Lão đại, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta đều nghe ngươi." Tần Dương khẽ mỉm cười, gật đầu một cái: "Được. Đầu tiên, chúng ta phải rõ ràng một chút, Gò Thảm Giúp không chỉ là một cái bang phái, càng là một cái vì là thành thị hòa bình mà phấn đấu tập thể. Chúng ta không thể để cho hỗn loạn cùng bạo lực tiếp tục tàn phá bừa bãi đi xuống. Vậy chúng ta ứng làm như thế nào làm?" Một vị khác thành viên hỏi. Tần Dương trầm tư chốc lát, sau đó nói, chúng ta muốn điều chỉnh sách lược, cùng những bang phái khác tiến hành đàm phán, tìm kiếm chung sống hòa bình phương thức. Cùng lúc, cũng phải tăng cường cùng cảnh sát hợp tác, cùng đả kích phạm tội hoạt động. Thế nhưng, lão đại, những cảnh sát kia sẽ tin tưởng chúng ta sao? Có người đề xuất nghi ngờ. Tần Dương lắc đầu một cái, hiện tại khả năng còn chưa tin chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta dùng hành động chứng minh chính mình thành ý, nhất định sẽ nhìn thấy chúng ta thay đổi. Tại cảnh sát trong phòng họp, Tần Dương cùng mấy vị cao cấp cảnh quan ngồi đối mặt nhau. Bầu không khí có chút khẩn trương, nhưng Tần Dương lại có vẻ bình tĩnh. Một vị cảnh quan dẫn đầu mở miệng trước, "Tần Dương, ngươi lần này tới tìm ta nhóm có chuyện gì?" Tần Dương mỉm cười nói, "Ta tới là nghĩ cùng các ngươi nói chuyện hợp tác. Ta biết, chúng ta lúc trước từng có rất nhiều không vui, nhưng bây giờ là thời điểm thả xuống thành kiến, cùng vì là gò thảm hòa bình nỗ lực." Các cảnh sát trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên đúng, đối với Tần Dương đề nghị cảm thấy bất ngờ. Nhưng thảo luận sau đó, vẫn là quyết định cho Tần Dương một cái cơ hội. "Được rồi, Tần Dương, chúng ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cái này cũng không là trò đùa. Nếu mà ngươi lại làm ra cái gì vi phạm loạn kỷ sự tình, chúng ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình." Một vị cảnh quan nghiêm túc nói ra. Tần Dương gật đầu một cái, "Ta minh bạch. Tin tưởng ta, lần này ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Chỗ che chở bên trong tiểu điểm, Tần Dương đứng trên bục giảng, đối mặt với rất nhiều gò thảm dân chúng cùng ký giả truyền thông. Hắn thanh âm vang dội mà có lực, tràn đầy tự tin và quyết tâm. "Các vị thị dân đám bằng hữu, mọi người tốt. Ta là gò thảm giúp Tần Dương. Ta biết, tại rất nhiều người trong mắt, chúng ta gò thảm giúp là một cái tràn đầy bạo lực cùng hỗn loạn bang phái. Nhưng ta phải nói cho mọi người là, chúng ta đã tại thay đổi." Tần Dương ngừng dừng một cái, quét nhìn một vòng dưới đài của chúng. Hắn nhìn thấy rất nhiều người trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, nhưng hắn cũng không có lùi bước. "Chúng ta tạo dựng chỗ che chở khách sạn, vì là những cái kia không nhà để về người cung cấp một cái ấm áp cảm tránh gió. Chúng ta cũng đang cố gắng cùng những bang phái khác tiến hành đàm phán, tìm kiếm chung sống hòa bình phương thức. Quan trọng hơn là, chúng ta chính tại tăng cường cùng cảnh sát hợp tác, cùng đả kích phạm tội hoạt động. Ta biết, những này thay đổi khả năng hoàn toàn không đủ để loại bỏ các ngươi đúng, đối với chúng ta thành kiến. Nhưng tin tưởng ta, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng đi xuống. Bởi vì hỗn loạn là gò thảm địch nhân, mà gò thảm giúp chính là toàn thể gò thảm người nhận được lễ vật." Tần Dương diễn giảng thắng được dưới đài quần chúng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bắt đầu ý thức được, gò thảm giúp đúng là vì là thành thị hòa bình mà nỗ lực. Tối tăm trong góc, Tần Dương gặp phải một đám mô phỏng theo dở dồn nụ cười cùng hành động người trẻ tuổi. Mặc lên hắc sắc y phục, trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Tần Dương đi tới trước mặt, ánh mắt ôn hòa nhưng kiên định, "Ta biết các ngươi rất sùng bái dở dồn, nhưng ta muốn nói cho các ngươi là, hắn hành động cũng không thể cho gò thảm mang theo chính thức hòa bình." "Ngươi là ai? Dựa vào cái gì nói như vậy?" Một người trẻ tuổi khiêu khích hỏi. Tần Dương khẽ mỉm cười, "Ta là Tần Dương, gò thảm giúp lãnh tụ. Ta biết các ngươi đúng, đối với hiện trạng bất mãn, nhưng bạo lực cùng hỗn loạn cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Chúng ta cần là hòa bình, lý giải hòa hợp làm. Hòa bình, hợp tác." Một cái người trẻ tuổi khác khịt mũi coi thường, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể thay đổi gì?" Tần Dương lắc đầu một cái, "Ta không phải muốn thay đổi gì, mà là phải dẫn đạo mọi người hướng đi con đường chính xác. Gò thảm là nhà chúng ta hẳn là vì nó hòa bình mà nỗ lực, mà không giống là dở dồn loại này, chỉ có thể gây ra hỗn loạn cùng phá hư." Những người trẻ tuổi kia trầm mặc chốc lát, sau đó dồn dập túi lầu xuống. Bắt đầu ý thức được, Tần Dương nói có lẽ cũng không sai. Một đoạn thời gian, gò thảm giúp nên đón bước ngoặt. Cùng những bang phái khác đạt thành hòa bình hiệp nghị, cùng bảo vệ thành thị trị an cùng lúc, cũng cùng cảnh sát thiết lập càng thêm chặt chẽ quan hệ hợp tác. Tại Tần Dương dưới sự dẫn dắt, gò thảm giúp bắt đầu tích cực tham dự cộng đồng kiến thiết, giúp đỡ người nghèo tế vây chờ hoạt động công ích. Hành động từng bước thắng được dân chúng tán thành cùng tôn trọng. Công khai trong hoạt động, Tần Dương lần nữa đứng tại trên bục đài. Thanh âm hắn càng thêm kiên định có lực, nói, "Các vị thị dân đám bằng hữu, ta thật cao hứng nói cho mọi người, gò thảm giúp đã không còn là cái kia chỉ có thể dùng bạo lực giải quyết vấn đề bang phái. Chúng ta chính tại vì là thành thị hòa bình mà cố gắng." Dưới đài quần chúng bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Chương 445, thành địa bắt lấy phỉ cái chương 445, thành địa bắt lấy phỉ cái gạ lạ vạn cảm giác mình lúc trước xem thường gò thảm giúp những tên kia, nhưng hắn không nghĩ đến, Tần Dương trở lại một cái liền nhanh chóng ổn định cục thế, hiện tại lại nhân cơ hội chiếm cư dư luận cao điểm. Gia hỏa này thật đúng là một khó giải quyết đối thủ đã tại gò thảm cái này hỗn loạn trong thành phố. Lão đại của hắc bang lớn nhất lần đầu tại dân chúng trước mặt công khai lộ diện, đây chính là cái đại tin tức. Bất quá, liền tính hắn lại làm sao vi phong, đánh lén cũng thân thủ giết chết những phỉ đồ kia phú hào chủ đề tính cũng chắc chắn sẽ không so với hắn thấp. Có thể nói, đoạn thời gian đó là rất nhiều người lớn lên đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy gò thảm trị an trở nên tốt như vậy. Trên đường bạo lực sự kiện giảm bớt, bọn cảnh sát cũng càng thêm tích cực tuần tra, toàn bộ thành thị rực rỡ hẳn lên. Yến hội sau khi kết thúc, phát sinh một kiện thú vị sự tình. Hàn Tư đang nhìn đến yến hội người chủ trì lai canh hộp kín lúc, trong ánh mắt tựa hồ thoáng qua một tia nhất kiến trung tình quan mang. Hắn đứng ở nơi đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm lai nhìn, thật giống như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Ngay tại lúc này, gọt đồn đi tới, hắn nhìn thấy Hàn Tư bộ dáng, nhẫn nhịn không được cười lên. Hắn vô vô Hàn Tư bà bay, nói ra, "Ha, lão huynh, ngươi nhìn cái gì đâu? Như vậy mê mẩn." Hàn Tư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn có một số cười xấu hổ cười, nói ra, "Nga, không có gì, chẳng qua là cảm thấy vị tiểu thư này rất quen mặt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào." Gọt đồn nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia khác thường. Hắn liếc mắt nhìn Lai, sau đó nói khẽ với Ảnh Tư Dực nói ra, "Lão huynh, ngươi cũng đừng đánh nàng chủ ý, nàng chính là bạn gái của ta." Ảnh Tư Dực vừa nghe, nhất thời sửng sốt. Hắn kinh ngạc nhìn Gót Đồn, thật giống như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ngay tại lúc này, Bờ Rủ Sở cũng đi tới, hắn nhìn thấy Ảnh Phân Dịch cùng Gót Đồn bộ dáng, nhẫn nhịn không được cười lên. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Bờ Rủ Sở tò mò hỏi. Gót Đồn đem sự tình nói cho Bờ Rủ Sở nghe xong, nhẫn nhịn không được cười lên. Hắn vô vô Ảnh Phân Dịch bà bay, nói ra, lão huynh, xem ra ngươi được, phải, khắc tìm mục tiêu. Ngay tại lúc này, Thần Dương phỏng vấn sau khi kết thúc cũng đi tới. Hắn nhìn thấy Ảnh Phân Dịch, Bờ Rủ Sở cùng Gót Đồn bộ dáng, nhẫn nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn đi tới bên người, hỏi, làm sao? Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Gót Đồn liếc mắt nhìn Tần Dương, sau đó đem sự tình nói cho hắn biết. Tần Dương nghe xong, cũng nhẫn nhịn không được cười lên. Hắn liếc mắt nhìn Lai, sau đó nói khẽ với Gót Đồn nói ra, yên tâm đi, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết phỉ cái, để cho gò thảm lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Gót Đồn nghe vậy, gật đầu một cái, biểu thị cảm kích. Mà Bờ Rủ Sở thì ở một bên cười trộm, hắn hơi lắc đầu một cái, thật giống như đúng A Phúc gặp phải cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tần Dương thấy vậy, cũng liền không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn chung quanh một cái người, sau đó nói khẽ với Gót Đồn nói ra, ngươi bên kia tình huống thế nào? Có cần gì ta giúp một tay sao? Gót Đồn nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, kỳ thực, thật đúng là có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Vì cái gia hỏa kia gần nhất càng ngày càng khoa trương, chúng ta nhất định phải nhanh đem nàng trừ rơi. Bất quá, dưới tay nàng rất nhiều, hơn nữa đều rất rào chân nhắn, chúng ta cần ngươi hiệp trợ tài năng, mới có thể thành. Tần Dương nghe vậy, gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Hắn liếc mắt nhìn Bờ Rủ Sở, sau đó nói, Bờ Rủ Sở, ngươi thì sao? Có ý kiến gì sao? Bờ Rủ Sở nghe vậy, cười cười, nói ra, ta đương nhiên cũng phải ra một phần lử. Bất quá, ta được. Phải, trước tiên trở về chuẩn bị một chút, dù sao cái này cũng không là một chuyện nhỏ. Thần Dương nghe vậy, cũng cười cười. Hắn nhìn chung quanh một cái người, sau đó thấp giọng nói ra, được rồi, vậy ta nhóm liền chia nhau hành động đi. Nhớ kỹ, nhất định phải hành sự cẩn thận, không muốn đả thảo kinh xả. Nói xong, Thần Dương liền xoay người rời khỏi. Mà Ảnh Phân Dịch thì ở một bên nhìn Lai bóng lưng, tâm lý có chút mất mát. Hắn thở dài, sau đó thấp giọng nói ra, xem ra ta thật khắc tìm mục tiêu. Vợ dù sợ nghe thấy Ảnh Phân Dịch mà nói, nhẫn nhịn không được cười lên. Hắn vô vô Ảnh Phân Dịch bà bay, nói ra, lão huynh, đừng nản chí. Trên cái thế giới này còn rất nhiều xinh đẹp nữ nhân đây, ngươi nhất định sẽ tìm được thuộc về mình hạnh phúc. Ảnh Phân Dịch nghe vậy, cũng cười cười. Hắn liếc mắt nhìn Bờ Rủ Sở, sau đó thấp giọng nói ra, ngươi an ủi. Bất quá, ta hiện tại quan tâm hơn là làm sao trừ rơi phỉ cái tên kia. Nàng làm hại chúng ta gọ thảm thành dân chúng lầm than, ta nhất định phải để cho nàng trả giá thật lớn. Bờ Rủ Sở nghe vậy, gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Hắn nhìn chung quanh một cái người, sau đó thấp giọng nói ra, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thành. Bất quá, chúng ta rất tốt kế hoạch một chút mới được. Ngay tại lúc này, Bục Chia đi tới. Hắn nhìn thấy Ảnh Phân Dịch cùng Bờ Rủ Sở bộ dáng, nhẫn nhịn không được cười lên. Hắn vô vô bà bay, nói ra, ha, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Nghiêm túc như vậy. Ảnh Phân Dịch cùng Bờ Rủ Sở nghe vậy, đều cười lên. Đem kế hoạch nói cho Bục Chia nghe xong, cũng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Hắn liếc mắt nhìn phương xa phỉ cái, sau đó thấp giọng nói ra, cái tên kia đúng là một phiền toái. Bất quá, chỉ cần ta nhóm tề tâm hiệp lực, nhất định có thể đem nàng trừ rơi. Tần Dương ở một bên nghe thấy mà nói, cũng nhẫn nhịn không được cười lên. Hắn liếc mắt nhìn Bục Chia, sau đó thấp giọng nói ra, ngươi nói đúng, chỉ cần ta nhóm tề tâm hiệp lực, liền không có gì có thể ngăn trở chúng ta tiến lên bước chân. Nói xong, Thần Dương liền xoay người rời khỏi, mà những người khác cũng dồn dập tản đi, bắt đầu vì là trừ rơi phỉ cái làm chuẩn bị. Thần Dương, Bờ Rủ Sở, Gót Đồn cùng Ảnh Phân Dịch chờ người bắt đầu mật thiết giám thị phỉ cái hướng đi. Phát hiện, phỉ cái gần nhất càng ngày càng khoa trương, không chỉ thường xuyên ra vào đủ loại trường hợp, còn bắt đầu sách lược một ít càng lớn phạm tội hoạt động. Vì là mau sớm trừ rơi phỉ cái, Thần Dương quyết định dùng một cái lớn mật kế hoạch. Dự tính của hắn lợi dụng một lần công khai hoạt động, gây ra hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội bắt lấy phỉ cái. Là thật thi cái kế hoạch này, cần một ít trợ thủ. Ngay sau đó, Tần Dương bắt đầu liên hệ bằng hữu của mình cùng Minh Hữu, hy vọng có thể cung cấp giúp đỡ. Nô Tần Dương tìm ra một ít đáng tin trợ thủ. Bắt đầu vì là kế hoạch làm chuẩn bị, bao gồm chế định cặn kẽ phương án hành động, chuẩn bị cần thiết vũ khí cùng trang bị chờ đã. Trong quá trình này, Tần Dương cũng phát hiện mình một ít chỗ thiếu sót, hắn bắt đầu càng thêm cố gắng học tập cùng huấn luyện, lấy để đạt năng lực mình cùng thực lực. Đến kế hoạch thực hiện này, Tần Dương cùng đồng bạn hắn nhóm thật sớm đi tới hoạt động hiện trường, bắt đầu bố trí sân bãi cùng sắp xếp người viên. Mật thiết nhìn chăm chú phỉ cái hướng đi chờ đợi đến thời cơ tốt nhất đến. Tại phỉ cái xuất hiện ở trên vũ đài thời điểm, Tần Dương cùng đồng bạn hắn nhóm bắt đầu hành động, chế tạo một đợt hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội hướng về phỉ cái. Chiến đấu kịch liệt, thành địa bắt lấy phỉ cái, cũng đem nàng giao cho cảnh sát xử lý. Trong quá trình này, Tần Dương cũng cho thấy thực lực của chính mình. Hắn không chỉ thành địa thực hiện kế hoạch, còn xảo diệu hóa giải cảnh sát hoài nghi và điều tra. Hắn biểu hiện khiến người khác đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, cũng để cho hắn càng thêm kiên định tín nhiệm mình cùng quyết tâm. Chương 446, nhất sáng suốt lựa chọn. Chương 446, nhất sáng suốt lựa chọn. Làm Tần Dương về đến nhà lúc, hắn nhìn thấy Ảnh Phân Dịch cùng Bờ Rủ Sở chờ người chính đang ăn mừng. Vì là Tần Dương thành mà hoan hô, cũng vì thành mà cao hứng. Tần Dương nhìn vẻ mặt vui cười, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Lần hành động này có thể thành, nhờ có mọi người hòa hợp giúp. Tần Dương nói, chúng ta vốn nên thật tốt chúc mừng một chút. Những người khác nghe vậy, đều rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Ngay sau đó, bắt đầu nâng ly chúc mừng, thưởng thụ thành vui sướng cùng sung sướng. Đang ăn mừng trong quá trình, Ảnh Phân Dịch cũng hướng về Lai biểu đạt chính mình tâm ý. Hắn lấy dũng khí hướng về Lai bày tỏ,
hy vọng có thể đạt được nàng đáp ứng. Lai nghe xong, có chút kinh ngạc nhìn nàng thở dịch, sau đó mỉm cười gật đầu một cái. Ta nguyện ý cùng với ngươi. Lai nói, ngươi vẫn là một rất tốt người, ta tin tưởng chúng ta có thể cùng sáng tạo mỹ hảo. Hàn Tư nghe vậy, nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn nắm thật chặt Lai tay, cảm thụ được nàng ấm áp cùng mềm mại. Chính mình tìm ra thuộc về mình hạnh phúc cùng ái tình. Mà Bợ Rủ Sở thì ở một bên nhìn ngọt ngào bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy có chút hâm mộ. Hắn suy nghĩ tình cảm mình sinh hoạt, cảm thấy còn cần nỗ lực cùng bỏ ra. Bất quá, hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì tiếp, nhất định có thể tìm được thuộc về mình yêu mến. Tần Dương cùng đồng bạn hắn nhóm tiếp tục vì là gọ thảm thành cùng bình thản an bình mà nỗ lực, không ngừng đả kích phạm tội hoạt động, bảo hộ thị dân an toàn cùng lợi ích. Cùng lúc, cũng không ngừng để bạt năng lực mình cùng thực lực, lấy ứng đối càng thêm phức tạp và nghiêm trọng. Hôm sau buổi tối, Tần Dương đang ở nhà nghỉ xả hơi. Đột nhiên, hắn tiếp đến một cái điện thoại khẩn cấp. Bên đầu điện thoại kia truyền đến gọt đồn thanh âm, "Tần Dương, không tốt, vì cái thủ hạ đã vượt ngủ, có thể sẽ đối với ngươi và những người khác tiến hành trả thù." Tần Dương nghe vậy, nhất thời khẩn trương. Hắn lập tức cầm vũ khí lên cùng trang bị, chuẩn bị ra ngoài ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cùng lúc, hắn cũng liên hệ Bợ Rủ Sở cùng Hàn Phất chờ người, để cho cũng chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, không qua bao lâu, phỉ cái thủ hạ liền bắt đầu tại Gò Thảm Thành gây ra hỗn loạn cùng tập kích. Không ngừng tập kích thị dân cùng cảnh sát, cố gắng chế tạo càng đại hỗn loạn cùng khủng hoảng. Nhưng mà, Tần Dương cùng đồng bạn hắn nhóm cũng không bị hù dọa ngã. Hôm sau buổi tối, Tần Dương, Bợ Rủ Sở cùng Hàn Phất chờ người tụ tập một chỗ uống rượu tán gẫu. Bàn luận lẫn nhau trưởng thành cùng tiến bộ, bàn luận kế hoạch cùng mục tiêu, cũng bàn luận ở giữa hai bên hữu tình cùng cảm tình. Trong quá trình này, càng sâu sắc hơn giải lẫn nhau, cũng càng thêm quý trọng cùng cảm tạ ở giữa hai bên hữu nghị cùng tình nghĩa. Tần Dương, ngươi thật biến rất nhiều. Bợ Rủ Sở nói, trở nên càng thêm thành thục cùng tự tin. Tần Dương nghe vậy, cười nói ra, đúng vậy à, trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, ta xác thực trưởng thành rất nhiều. Bất quá, điều này cũng phải cảm tạ các ngươi một mực ở bên cạnh ta cùng khích lệ ta. Màn đêm buông xuống, đèn đường hoàng hôn, cho thành phố này xóa xỉnh em vũ tăng thêm mấy phần thần bí cùng bất an. Tần Dương đứng tại góc đường, ánh mắt sắc bén, có thể xuyên thấu bóng đêm, nhìn thấy ẩn nút trong bóng tối bí mật. Bên cạnh hắn, gót đồn cảnh thám chính lo lắng chờ đợi hắn trả lời, hai người đối thoại ở trong gió rét hiện ra cực kỳ rõ ràng. "Vâng, gọi thảm sát thực cần trật tự." Tần Dương khẽ bước cảm, thanh âm hắn âm u mà có lực, mỗi một chữ đều hàm chứa không thể lay động quyết tâm. Hắn biết rõ, ở trong tòa thành thị này, trật tự là trọng yếu dường nào, lại là bao nhiêu khan hiếm. Gót đồn cảnh thám cau mày, trong mắt lập lòe nóng nảy cùng phẫn nộ, vì cái sau lưng rốt cuộc còn cất giấu người nào? Rốt cuộc là ai? Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn biết rõ đáp án, bởi vì mỗi nhiều một cái không biết địch nhân, liền có nghĩa là gò thảm trị an lại nhiều thêm một phần uy hiếp. Tần Dương lắc đầu một cái, thần sắc nghiêm trọng, bèn chín đem giấu kỹ rất sâu, chúng ta tạm thời còn không biết vị trí xác thực. Hắn biết rõ, bèn chín với tư cách gò thảm lòng đất một trong bá chủ, thủ đoạn giàu hoạt, hành sự cẩn thận, muốn tìm được hắn chỗ ẩn thân cũng không dễ dàng. Ngay tại lúc này, Tạ Bỉ Thạ đột nhiên nhíu mày, âm thanh của nàng bên trong mang theo một tia không vui, "Nga, ta chìa khóa xe quên cầm, các ngươi hơi chờ ta một chút." Vừa nói, nàng liền chuyển thân hướng về dừng xe phương hướng đi tới, lưu lại Tần Dương cùng gọt đồn tại chỗ chờ đợi. Tần Dương nhìn đến Tạ Bỉ Thạ bóng lưng rời đi, trong tâm không nhịn được cảm thán. Ở trong tòa thành thị này, mỗi người đều có chính mình cố sự cùng bí mật, giống như phong diệp bên trong người điên, thiết huyết bên trong liên hoa, hoặc sáng hoặc tối tồn tại đến, ảnh hưởng gò thảm mỗi góc. Mà bên kia, mất đi giả vị gạ lạ vạn cũng không có vì vậy nổi giận. Hắn ngược lại nhìn thấy đây là một cái đồn thổi lên chính mình danh vọng cơ hội tốt. Hắn biết rõ, tại gò thảm cái này danh lợi tràng bên trong, chỉ cần có thể bắt lấy kỳ ngộ, liền có thể nhất cử thành danh. Mà giờ khắc này, hắn chính lặng lẽ kế hoạch làm sao lợi dụng sự kiện lần này để thăng địa vị mình. Đương nhiên, những này kế hoạch Tần Dương là sẽ không nói cho người khác. Hắn thậm chí còn biết rõ một cái càng thêm bí mật kinh người, Diêm thị trưởng lúc này đang núp ở gã lạ vạn trong nhà, cột đỡ lại đến tất giảm TV nhỏ hình tượng. Điều bí mật này nếu như truyền đi, không thể nghi ngờ sẽ ở gò thảm dẫn tới sóng to gió lớn. Nhưng Tần Dương lựa chọn trầm mặc, hắn có tính toán chính mình cùng kế hoạch. Gót đốn nhìn Tần Dương trầm mặc không nói, trong tâm càng thêm nóng nảy. Hắn chống lạnh, thở dài, không biết lần này lại sẽ có kia cái cặn bã bên trên. Hắn tự nhủ vừa nói, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía gã lạ vạn phương hướng. Sau đó, hắn quay đầu hỏi Tần Dương, nếu mà gã lạ vạn thật thành thị trưởng, ngươi sẽ làm sao? Tần Dương khẽ mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, hà tất gấp gáp như vậy đâu. Hắn biết rõ, gò thảm cục thế thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ một cái nào nho nhỏ thay đổi đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Hiện tại quan trọng nhất là gắng giữ tỉnh táo, quan sát cục thế phát triển, sau đó làm ra nhất sáng suốt lựa chọn. Gọt đồn nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tần Dương nói đúng, nhưng với tư cách một cái có trách nhiệm tâm cảnh thám, hắn luôn là hy vọng có thể ngay đầu tiên giải quyết rơi tất cả vấn đề. Ngay tại lúc này, Tạ Bỉ Thạ cầm lấy chìa khóa xe trở về, nàng mang trên mặt vẻ ấy nấy, để các ngươi chờ lâu. Tần Dương nhìn nàng, đột nhiên hỏi một câu, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái gì? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra chút hoài nghi, bởi vì hắn cảm thấy Tạ Bỉ Thạ tựa hồ giấu giếm một ít chuyện. Tạ Bỉ Thạ nghe vậy sững sờ, lập tức lắc đầu một cái, ta không biết ngươi đang nói gì. Nhưng nàng vẻ mặt nhưng có chút không được tự nhiên, hiển nhiên là đang nói dối. Lúc này, Ảnh Tư từ một bên đi tới. Hắn nhìn thấy Bợ Rủ Sở trên mặt khác thường vẻ mặt, lại xem Tần Dương, nhất thời minh bạch cái gì. Hắn trừng Tần Dương liếc mắt, ngươi vậy mà không nói cho ta. Hắn trong giọng nói mang theo một chút trách cứ cùng bất mãn. Tần Dương lại cười, đây chỉ là một thời cơ mà thôi. Chương 447, Diêm thị trưởng tung tích chương 447, Giêm thị trưởng tung tích đạn phật là tại lo lắng vợ rủ sở an toàn, nhưng ở nơi này tràn đầy kỳ ngộ cùng gò thảm bên trong, có đôi khi lợi dụng một chút thời cơ cũng là cần thiết. Quả nhiên, Thần Dương nắm cơ hội này. Hắn tại ký giả trước mặt tuyên bố chính mình đem tranh cử thị trưởng quyết định. Cái quyết định này để cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ và bất ngờ. Nhưng Thần Dương lại có vẻ kiên định lạ thường cùng tự tin. Hắn biết rõ, chỉ có loại này mới có thể hướng về tất cả mọi người triển lãm hắn tuyệt đối không khuất thu phục với tội ác quyết tâm cùng dũng khí. Qua lại này cùng lúc, hắn cũng để cho phỉ cái chuẩn bị sẵn sàng. Dự tính của hắn tại nghi thức thụ huấn sau khi kết thúc, để cho sở hữu đối thủ cạnh tranh đều nhìn thấy cái phó thị trưởng. Làm như vậy không chỉ có thể cho cái phó thị trưởng gia tăng một ít áp lực, còn có thể để những người khác đối thủ cạnh tranh nhìn thấy thực lực của chính mình cùng quyết tâm. Tần Dương bắt đầu tích cực chuẩn bị chính mình tranh cử hoạt động. Hắn tứ sứ 43, cùng cử tri trao đổi, giải nhu cầu cùng kỳ vọng. Hắn diễn giảng kích tình tràn ra, tràn đầy đúng, đối với, cùng đúng, đối với, tội ác đả kích. Hắn hành động nhanh chóng mà có lực, phải đem sở hữu hắc ám đều quét đi sạch sành sanh. Mà gót đồn cảnh thám cũng không có nhà rỗi. Hắn tiếp tục điều tra đến phỉ cái thế lực sau lưng, cố gắng tìm ra vẹn chỉnh chỗ ẩn thân. Hắn cùng với Tần Dương duy trì liên hệ mật thiết, cùng thương thảo đối sách cùng kế hoạch. Chỉ có nhất trí mới có thể thành những cái kia ẩn nút trong bóng tối địch nhân. Cùng nay cùng lúc, Gã Lạ Vạn cũng tại tích cực chuẩn bị. Hắn biết rõ chính mình cơ hội tới, chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội lần này, hắn liền có thể trở thành ca đàm thị trường, nắm giữ càng lớn quyền lực cùng tư nguyên. Hắn bắt đầu tứ xứ hoạt động, lôi kéo nhân tâm, cố gắng thành lập được chính mình mạng lưới thế lực lạc. Nhưng mà, hắn cũng không có ý thức đến bản thân đã lọt vào Tần Dương trong bẫy dập. Tần Dương đã sớm nhìn xuyên hắn dã tâm cùng kế hoạch, chính đang lặng lẽ bố cục đấy. Dự tính của hắn tại thời khắc mấu chốt cho Gã Lạ Vạn nhất kích chí mệnh, để cho hắn triệt để mất đi cạnh tranh thị trường tư cách. Nghi thức thụ hôn đến. Đây là một cái thịnh đại trường hợp, sở hữu nhân vật trọng yếu cùng nhân vật nổi tiếng đều tề tụ một đường. Tần Dương thân mang thẳng Âu phục, đứng ở trên đài tuyên bố đến hùng hồn diễn giảng. Hắn diễn giảng thắng được từng trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều trở nên động dung. Mà đang ở lúc này, phỉ cái mang theo cái phó thị trưởng đi tới. Nàng mang trên mặt nụ cười đắc ý, đã nắm chắc phần thắng. Nhưng mà, nàng cũng không có chú ý tới Tần Dương trong mắt cười lạnh cùng gọt đồn cảnh thám trong tay chứng cứ. Tần Dương nhìn phỉ cái cùng cái phó thị trưởng đi vào hội trường, trong tâm âm thầm cười lạnh. Kế hoạch mình đã thành một nửa. Tiếp theo, hắn chỉ cần chờ đợi lấy cái kia thời khắc mấu chốt đến là được rồi. Quả nhiên, đang diễn giảng sau khi kết thúc, Tần Dương đột nhiên đứng ra. Hắn lấy ra một phần chứng cứ, vạch trần phỉ cái cùng bẹn chỉnh ở giữa cấu kết cùng âm mưu. Phần này chứng cứ để cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, cũng để cho phỉ cái sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Nàng cố gắng biện giải cùng phản bác, nhưng Tần Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng chứng cứ cùng chứng nhân. Tại chứng cứ rành rành trước mặt, nàng chỉ có thể vô lực mà cúi thấp đầu, thừa nhận mình hành vi phạm tội. Mà cái phó thị trưởng cũng bởi vì sự kiện lần này mà bị đả kích, hắn chính trị kiếp sống cơ hồ đi tới cuối cùng. Ngay tại lúc này, Gã Lạ Vạn đột nhiên đứng ra. Hắn cố gắng lợi dụng sự kiện lần này để thăng địa vị mình cùng danh vọng. Nhưng mà, Tần Dương lại đã sớm nhìn xuyên hắn ý đồ. Hắn lấy ra một phần càng thêm có chứng cứ có sức thuyết phục theo, vạch trần Gã Lạ Vạn cùng Hắc Bang ở giữa cấu kết cùng giao dịch. Phần này chứng cứ để cho Gã Lạ Vạn trong nháy mắt mất đi sở hữu giả cùng người tín nhiệm, hắn thị trưởng mộng cũng triệt để phá diệt. Gã Lạ Vạn thân phận thủy chung là bí mật, nhưng bí ẩn này nam nhân như thế lại thành gọt đồn tự mình tỉnh lại cũng càng thêm nỗ lực chất xúc tác. Nếu mà gọt đồn không có đích thân trải qua gọ thảm hắc ám cùng tối giữa, hắn lại làm sao có thể toàn tâm toàn ý cũng giúp đỡ gọ thảm giúp đâu. Hôm nay gọt đồn, tại gọ thảm danh vọng đã rất cao, hắn không chỉ là cảnh sát bên trong người xuất sắc, càng là cảnh sát công hội chủ tịch, loại này địa vị để cho rất nhiều người cũng muốn lôi kéo hắn, vì là chính mình tăng thêm một phần trợ lực. Gã Lạ Vạn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng muốn mượn gọt đồn sức ảnh hưởng, vì là bản thân sự nghiệp học thuộc lòng. Một ngày này, Tần Dương tìm đến gọt đồn, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu cần nói. Tiểu Lai thấy vậy, rất thức thời rời khỏi, lưu lại Tần Dương cùng gọt đồn một mình. Gọt đồn lúc này tâm tình có một số phức tạp, hắn hoài niệm mấy tháng trước gọ thảm giúp độc quyền thời điểm, lúc đó tuy nhiên thân ở hắc ám, nhưng ở giữa hai bên tín nhiệm cùng chính là trước giờ chưa từng có. Ngươi biết không? Gọt đồn đúng, đối với, Tần Dương nói, ta thật rất muốn trở về cho đến lúc này. Tần Dương nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, không có nói gì nhiều. Gọt đồn là một có tình có nghĩa người. Đúng, đối với tại quá khứ thời gian, hắn luôn là tràn đầy hoài niệm. Hai người trở lại gọ thảm giúp xào huyệt sau đó, gọ đồn lập tức mệnh lệnh người thủ hạ đi điều tra bẹn chỉnh tư liệu, hắn nghĩ phải nhanh một chút tìm ra bẹn chỉnh nhược điểm. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Lai, Tần Dương đúng, đối với, gọ đồn nói, Tần Dương các hạ nghe quá quen tay. Gọ đồn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Tần Dương là một đáng giá kết giao người, hơn nữa hắn và bản thân cũng có rất nhiều chỗ giống nhau. Nhưng mà, liền chuẩn bị thêm một bước hành động thời điểm, gọ đồn lại đột nhiên nghĩ muốn làm một chút lén lút. Hắn có một số không cam lòng liền bị động như vậy chờ đợi. Hắn nghĩ muốn chủ động xuất kích, cho bẹn chỉnh một trở tay không kịp. Tần Dương nhìn ra gọt đồn tâm tư, hắn lắc đầu một cái, nói ra, ngươi như bây giờ làm, còn không rõ trí. Chúng ta cần là làm cái gì chắc cái đó, mà không phải mù quáng mạo hiểm. Gọt đồn nghe vậy, có chút không vui, nhưng hắn cũng biết Tần Dương nói là đúng. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho tâm tình mình bình tĩnh lại. Ngươi biết bẹn chỉnh mẫu thân ở nơi nào không? Tần Dương đột nhiên hỏi. Cái vấn đề này để cho gọt đồn có một số bất ngờ, hắn không nghĩ đến Tần Dương lại đột nhiên nhắc tới bẹn chỉnh mẫu thân. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu một cái, biểu thị không biết. Kỳ thực, ngươi không cần quá tự trách, Tần Dương tiếp tục nói, sai lớn nhất cũng không phải ngươi. Gọt đồn nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tần Dương là đang an ủi hắn, cũng là đang khích lệ hắn. Hắn âm thầm thề, nhất định phải càng thêm nỗ lực, không để cho Tần Dương thất vọng. Liên tại nói chuyện thời điểm, đột nhiên có một nhóm bọn cướp xe chạy tới hiện trường, bắt đầu bắn phá đám người. Nhưng mà, gã lạ bạn lại sớm có dự liệu một dạng, bình thường, hắn không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ, nhìn các giặc cướp tàn phá bừa bãi. Gót đồn thấy vậy, lập tức xông lên phía trước, cùng bọn cướp bày ra cái chiến. Chiến đấu kịch liệt, đem bọn cướp toàn bộ bắn chết. Nhưng mà, khi chiến đấu kết thúc sau đó, gót đồn lại phát hiện Bục Trịa đang lúc mọi người không chú ý trong góc, lén lút gọi một cú điện thoại. "Uy, có đúng không? Dêm thị trưởng đã mất tích nhiều ngày, các ngươi biết rõ hắn tin tức sao?" Bục Trịa ở trong điện thoại hỏi. Gót đồn nghe vậy, trong tâm kinh sợ. Dêm thị trưởng là gò thảm thành phố nhân vật trọng yếu, hắn mất tích không thể nghi ngờ sẽ cho gò thảm thành phố mang theo rất chấn động mạnh động. Hơn nữa, Bục Trịa vì sao lại vào lúc này nhắc tới Dêm thị trưởng đâu? Gót đồn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức tiến đến bắt lấy Bục Trịa cổ áo, chất vấn hỏi, "Ngươi biết Dêm thị trưởng tung tích sao? Mau nói cho ta biết."